Chương 101, Đế quốc sát sống, 15. Binh đoàn cơn lốc từ lúc thành lập tới lúc thành danh là khoảng nửa tháng, sau đó liền liên tục bá chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng. Mà cái binh đoàn có tên nghe rất bệnh không phục tự chiến này lúc nó nổi danh thì đã chém trệ trên bảng xếp hạng rồi, không một ai biết binh đoàn này tới từ đâu hết. Loại tình huống này chứng minh rằng bọn họ đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một mình nên mới không có ai tiếp xúc qua với họ. Nhưng loại nhiệm vụ kiểu đó từ trước tới giờ phần thưởng không nhiều, có rất ít binh đoàn tiếp nhận, chỉ có những dị năng giả tạm thời tổ đội đi chung hoặc đơn độc một người nhận mà thôi. Tiếp nhận loại nhiệm vụ này mà vẫn không làm cho binh đoàn của mình đi xuống, có thể thấy được bản lĩnh của người ta lớn thế nào. Mấy tháng sinh hoạt ở mặt thế đã dạy cho họ một bài học, không bao giờ được coi thường phụ nữ và trẻ con. Thường Tân hít sâu một hơi, tiếp, đội trưởng Cố, nhiệm vụ lần này yêu cầu bảo mật tuyệt đối, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một đáp án xác minh. Nếu cô từ chối trả lời, vậy tôi chỉ có thể đánh chết các người ở đây. Nói rồi hắn cho người bên cạnh một cái ra hiệu, lập tức có người vây lấy bọn thời sinh lại. Những người còn lại lui về sau, dùng biểu tình chờ xem kịch vui, chuyện không liên quan tới mình. Đội trưởng Thường. Thanh Ngọc vội vàng đứng ra nhưng câu nói kế tiếp còn chưa kịp thốt đã bị thời sinh kéo lại. Lão đại, bọn họ đông người, chúng ta nhường đi. Thanh Ngọc biết thời sinh đang tức tối, nhưng nơi này đang nhiều dị năng giả như thế, bọn họ đang ở hoàn cảnh bất lợi hơn. Cúi đầu. Thời sinh hừ lạnh, vẻ mặt tiêu căng. Trước giờ chỉ có người khác cúi đầu với tôi, khi nào tới lượt tôi cúi đầu trước người khác. Thanh Ngọc, làm ơn đi, lão đại, có kiêu ngạo cũng phải lựa chọn thời gian chứ. Giọng của thời sinh không nhỏ, không chỉ Thường Tân nghe thấy mà những người ở bên ngoài cũng nghe thấy luôn. Những người bên ngoài huýt sáo, hiển nhiên là đang tán thưởng hành động không sợ chết này của cô. Nữ sinh tiểu này bọn họ gặp rất nhiều. Cho rằng bây giờ vẫn như trước khi mà thế, chỉ cần có tiền là có thể làm người khác vây quanh mình ư. Hiện tại là lúc nói chuyện bằng thực lực. Cái binh đoàn thần thần bí bí không phục tự chiến này cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhưng càng nhiều người vẫn tin rằng sau lưng mấy người trẻ tuổi này còn có người khác. Tức thì, không khí liền lâm vào trạng thái dương cung bạc kiếm. A, cháy mau, sát sống vào được rồi. Đột nhiên có thanh âm hét toáng lên xé rách không khí quỷ dị trong phòng. Thanh âm từ lầu 2 truyền tới, đội trưởng Thường từ bỏ nói chuyện với thời sinh, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Có vài bóng người đang chạy như bay xuống dưới, Thích Minh Tuyết và Tống Thập cũng ở trong đó. Quả nhiên nữ chính đi tới đâu, ở đó liền xảy ra chuyện. Sau bọn họ có một xác sống phun lửa, thời sinh nhíu mày, xác sống này không phải cái mà bọn họ gặp ban nãy. Mẹ kiếp, ở đây có mấy xác sống cấp 4 vậy? Tới hầm ngầm mau. Mau mau, đi mau. Bọn họ không đủ sức đối đầu với xác sống cấp 4, chỉ có thể bỏ của chạy lấy người mà thôi. Tầng hầm này là do Thường Tân tìm được, cũng do người của hắn mở ra, thời sinh vẫn bị dồn vào đó như cũ. Đóng cửa. Nhưng mọi người còn chưa vào hết. Mẹ nó, đợi họ xuống tới đây thì chúng ta phải chết hết đấy. Binh sĩ đang giữ cửa quay đầu nhìn Thường Tân, Thường Tân nhìn những người bên ngoài còn chưa vào hết, gian nan gật đầu. Cánh cửa kim loại nặng trịch dần khép lại. Cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Nói đây là tầng hầm thì không bằng nói đây là phòng thí nghiệm dưới lòng đất còn chính xác hơn. Nơi này vẫn còn có thể thắp đèn khẩn cấp, ánh sáng dù không mạnh nhưng mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Sao lại thế này, sao xác sống cấp 4 có thể tiến vào đây được? Chúng tôi đã kiểm tra qua, bên trên không hề có cửa để tiến vào. Những người phía dưới đều nhìn về phía đám người từ tầng 2 xuống. Lúc này, những người ở trên lầu 2 tiến vào thành công chỉ có 4 người, Thích Minh Tuyết và Tống Thập là một trong số đó. Một người sắc mặt trắng bệch, nghĩ mà sợ, kể, là Vương Đồ. Mẹ, biết ngay là hắn vô tích sự mà, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Hiển nhiên người có tên Vương Đồ kia danh tiếng rất kém, người kia vừa nói thế liền có một đám người lên tiếng chửi. Thời sinh vẫn bị đám người Thường Tân vây lấy, mục tiêu quá rõ ràng. Thích Minh Tuyết vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô. Thời sinh nhìn về phía cô ta không hề sợ hãi, cuối cùng còn nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích. Nụ cười tươi rói mang đầy vẻ ác ý, trong đôi mắt lại là vẻ lạnh như băng. Thích Minh Tuyết chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như đang bị một con manh thú nào đó nhìn chằm chằm. Thời sinh bèn chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Trong nháy mắt khi cô chuyển tầm mắt, Thích Minh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta thật sự không thở nổi. nơi này có an toàn không?
Đây là phòng thí nghiệm à?
Đó là gì?
Cơ thể con người à?
Mọi người mau lại đây xem, mấy thứ này là gì vậy?
Mẹ ơi!
Thương Tân muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, tất cả mọi người đều đi về phía đó. Nơi này rất lớn, có rất nhiều máy móc, có mấy bình pha lê, bên trên cắm rất nhiều ống, mà bên trong bình chứa đầy những chất lỏng màu vàng, trong chất lỏng còn có một người. Nói là một người cũng không đúng lắm, một nửa mặt hắn đã hóa sắc sống, một nửa mặt còn lại vẫn giống người thường. Nhìn qua giống như là do sát sống và người thường ghép lại vậy.
Đây là cái quái gì, tởm quá.
Nơi này khi mạt thế bắt đầu vẫn bị canh giữ nghiêm mật, vậy mấy thứ này chắc là có từ trước khi mạt thế rồi.
Trời ạ, không phải những người ở đây chính là kẻ nghịch ra bọn sát sống ghê tởm đó chứ.
Thời sinh đánh giá một vòng, ánh mắt nhìn Thường Tân cực kỳ vui sướng khi thấy người gặp họa.
Chậc chậc, đội trưởng Thường này, thế này thì anh phải làm sao cho tốt đây?
Giết người diệt khẩu à?
Ôi cha ơi, đáng tiếc, các anh đâu có nhiều người bằng họ, chắc chắn đánh không lại đâu.
Tiếng của cô lập tức thu hút sự chú ý của người khác, vô số người vội vàng vây lấy Thường Tân.
Đội trưởng Thường, anh có nên cho chúng tôi một câu giải thích về mấy thứ này không?
Chúng tôi mạo hiểm tính mạng, tới đây để lấy thứ mà các anh gọi là văn kiện quan trọng, kết quả là anh lại cho chúng tôi thấy mấy thứ này sao?
Đội trưởng Thường, mong anh giải thích một chút đi.
Mấy cái thứ bên ngoài kia thật là do phía chính phủ làm ra à?
Đội trưởng Thường.
Thường Tân trừng mắt với Thời Sinh rồi mới đáp, tôi không biết đồ vật ở nơi này là gì, tôi chỉ phụng mệnh làm việc, mọi người đừng quan tâm mấy cái này, nên xem phải làm thế nào để ra ngoài.
Đội trưởng Thường, nếu anh không biết tới đây để tìm thứ gì, vậy sao anh biết ở đây có phòng thí nghiệm ngầm này?
Thời Sinh truy vấn không buông.
Thường Tân tiếp tục lườm cô, cắn răng trả lời. Lúc tôi tới đây đã xem qua tư liệu, tôi có bản đồ chỗ này.
Anh đã có bản đồ nơi này, sao trước đó không đưa cho mọi người?
Đội trưởng Thường, tôi thấy là anh đang muốn bọn họ làm tiên phong dọn đường cho anh.
Nhiệm vụ mà anh cho họ cũng chỉ là che giấu thai mắt của người khác mà thôi.
Cố Nam, cô đừng ở đây suy đoán lung tung, tôi không biết gì cả.
Thường Tân tức giận vô cùng, quát lên với Thời Sên.
Hắn là quân nhân. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, hơn nữa chuyện này cũng là vì toàn nhân loại.
Thẹn quá thành giận, vậy chứng minh 8/9 phần 10 lời tôi nói là đúng.
Mà anh tưởng bọn họ đều không có đầu óc ư?
Tôi nói có đúng hay không chẳng lẽ họ không biết tự hỏi mình à?
Anh cho bọn họ đều là lợn chắc.
Chương 102, Đế quốc sát sống, 16.
Chương 102 Đế quốc sát sống, 16.
Thời Sinh châm ngòi ly rán xong liền không nói gì nữa. Mặc kệ mấy người đó tự xử với nhau.
Người của Thường Tân đều đi giúp hắn vì vậy cô liền được tự do.
Lão đại, cô thật quá lợi hại. Thanh Ngọc lặng lẽ ra giấu tay tán thưởng với Thời Sên.
Sát sống bên ngoài thật sự do ZF làm ra sao?
Trời ạ, nghĩ lại vẫn thấy thật khủng khiếp.
Lão đại, cho tôi ăn gì đi, tôi muốn lấy thức ăn để sự sợ hãi này xuống.
Tiểu Bàn phi phỏ chìa tay ra trước mặt Thời Sên.
Ban tử. Câu sau của cậu mới là trọng điểm đúng không?
Lâm Phong nhìn thấy người nào đó liền pha đám.
Nhưng nơi này nhìn đúng là rất quỷ dị.
Thời Sinh ném ba lô cho Tiểu Bàn, bên trong không có gì, chỉ có mình Bạch Hổ.
Lão đại, chúng ta cũng không ra được sao?
Lâm Phong bắt đầu buồn lo vô cớ.
Có Lão đại ở đây, chắc chắn có thể ra ngoài.
Thanh Ngọc sùng bái một cách mù quáng.
Cậu cứ yên tâm đi, Tiểu Bàn, cậu ăn một mình không sợ no chết à? Mang tới cho lão đại ăn nữa đi.
Lâm Phong ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, hình như chưa có việc gì mà lão đại nhà hắn không làm được.
Hiển nhiên bọn họ đã quên, lúc bọn họ gặp nhau, lão đại không gì không làm được nhà họ lại không thể lấy ra xăng để đổ vào xe.
Thời Sinh ăn một chút rồi uống một hộp sữa.
Thừa dịp mọi người bên kia đang tranh cãi tối tăm mặt mũi, Thời Sinh liền đi dạo một vòng quanh phòng thí nghiệm.
Đồ đạc trong này không nhiều nhưng rất ngăn nắp, chứng minh rằng lúc rút lui, những người ở đây hoàn toàn không có chút kinh hoàng nào.
Thời Sinh dừng ở một cái bảng đen, trên bảng dán mấy tờ giấy A4, cô đang muốn đưa tay lên lấy thì một bàn tay đã vươn ra giật xuống trước.
Thời Sinh thu tay lại, nhíu mày, chủ nhân bàn tay ấy là Tống Thập.
Cố Nam, cô châm ngòi ly rán bọn họ như thế thấy hay lắm sao?
Giọng Tống Thập lạnh như băng.
Có chứ?
Thời Sinh cười gật đầu.
Dùng sự thật để chứng minh bọn họ ngu ngốc tới cỡ nào.
Tống Thập.
cô gái này rõ ràng có khuynh hướng phản xã hội.
A Thập, em họ, em, sao em cũng ở đây? Thích Minh Tuyết từ xa đi tới, một bộ kinh ngạc khi thấy Thời Sinh. Sau đó lại ủy khuất túi đầu, giống như Thời Sinh bắt nạt cô ta vậy.
A Thập, bà đây bị vào.
Thời Sinh trợn trắng mắt, đừng có gọi bậy bạn, muốn ôm đùi tôi thì cô cũng phải xếp hàng.
Phi Thanh Ngọc vừa bước tới, nghe thấy vậy liền bật cười rất không khiêm tốn.
Nói thật, hắn càng ngày càng cảm thấy lão đại nhà mình bị bệnh tự kỷ không nhẹ.
Vẻ mặt Thích Minh Tuyết cực kỳ khó coi, nhưng vẫn ra vẻ quật cường, nói, em họ, dù em không thích chị thì cũng không cần phải nhục nhã chị như thế.
Tôi nhục nhã cô khi nào vậy?
Hai nào của câu nghe ra điều đó thế?
Thanh Ngọc cực kỳ phối hợp lắc lắc đầu, rõ ràng lão đại nhà hắn không thích cô em này mặc dù hắn cảm thấy cô em này cũng khá xinh đẹp.
Nhưng lão đại đã không thích thì hắn cũng không thể thích.
Đây chính là không nói đạo lý đấy.
Em họ, em.
Thời Sinh nhếch mép cười, Thích Minh Tuyết, muốn chết không?
Phần ăn xa hoa, chiết khấu 8 phần, cơ hội khó có được lắm, có muốn thử một phen không?
Thanh Ngọc, lão đại có thể bình thường chút được không?
Đang nói chuyện lại hỏi người ta có muốn chết không, cô nhìn người ta bị dọa tới ngốc luôn rồi kìa.
Cố Nam.
Cuối cùng, Tống Thập không nhịn được quát lên, sát khí lan tràn bốn phía.
Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã không thích Cố Nam này, lần thứ hai gặp lại hắn vẫn không thể thích nổi.
Chỉ đùa một chút thôi mà, sao các người lại không có khiếu hài hước gì thế nhỉ?
Thời Sinh tươi cười.
Mà nói đi phải nói lại.
Thích Minh Tuyết, cô có đồ gì thì nên giấu cho tốt. Nếu tôi là cô thì tuyệt đối sẽ không lấy ra đâu, rốt cuộc đồ vật kia cũng có chỗ lợi với dị năng mà, đúng không?
Ban đầu, Thích Minh Tuyết còn không hiểu ý của Thời Sinh là gì, nhưng đến đoạn cuối cùng, sao cô ta còn không hiểu nữa chứ?
Ý cô muốn nói tới dị năng không gian kia.
Cô đã biết.
Sao cô ấy lại biết chứ?
Rõ ràng cô ta đã cướp mất ngay từ đầu rồi mà.
Thích Minh Tuyết luống cuống cả người. Dù cô ta đã xem qua toàn bộ tiểu thuyết nhưng cô ta vẫn phải thừa nhận là nữ chính cực kỳ lợi hại.
Hơn nữa trước khi cô ta xuyên không thì cũng chỉ là một người thường mà thôi.
Em đang nói gì vậy chứ?
Thích Minh Tuyết trắng mặt nói một câu, sau đó liền kéo tay Tống Thập.
A Thập, em cảm thấy không thoải mái, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi.
Tống Thập cũng không để tâm những lời nói của Thời Sen, nhưng biểu hiện của Thích Minh Tuyết lại làm hắn chú ý.
Tiểu thuyết này rất dài. Nam chính lại có bối cảnh cơ bản rất cao, vì vậy ở thời điểm này, hắn mới chỉ đánh giá Thích Minh Tuyết ở mức thưởng thức một chút.
Những lời này của Thời Sinh đã gieo vào lòng hắn một hạt giống nghi ngờ, hắn sẽ vô ý thức mà để ý Thích Minh Tuyết, cuối cùng phát hiện ra có gì đó không bình thường.
Thích Minh Tuyết rất sợ Thời Sinh nói ra cái gì, vì vậy vội vàng lôi kéo Tống Thập đi.
Thích Minh Tuyết đi rồi, Thanh Ngọc mới tiến lên.
Lão đại, cô xem cái này đi.
Không biết từ đâu hắn moi ra được một quyển sổ, lật ra một trang, trang giấy rất cũ, chữ trên đó đã rất mờ.
Năm 1995, ngày 25 tháng 7, mưa to.
Đây đã là ngày thứ 6 mưa to liên tục, rất nhiều nơi đều xuất hiện thiên tai, thời gian gặp mặt của mình với anh cũng bị kéo dài thêm, thật sự hy vọng có thể gặp anh ấy.
Năm 1995, ngày 30 tháng 7, trời âm u.
Hôm nay, lúc ở phòng nghiên cứu có nghe nói ở địa phương đó tìm được một thi thể rất kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào thì đồng nghiệp của mình không nói rõ.
Thi thể kia hình như đã tồn tại từ rất lâu, được bảo hộ nghiêm mật.
Thật sự là có chút tò mò.
Năm 1996, ngày 27 tháng 8, trời âm u.
Mình gia nhập tổ nghiên cứu mới.
Hạng mục nghiên cứu chính là thi thể thần bí được chuyển tới kia.
Cấp trên đều bắt mọi người ký hiệp nghị bảo mật. Không một ai được hé lộ ra với bên ngoài một chữ nào về việc trong phòng thí nghiệm.
Năm 1996, ngày 11 tháng 10, trời quang.
Anh ấy tới.
Năm 1997, ngày 22 tháng 10, trời âm u.
Mình đã nhìn thấy khối thi thể mà mọi người phải ký hiệp nghị bảo mật kia.
Mình không biết phải hình dung như thế nào, thật sự cổ quái, làm người ta cảm thấy rất không thoải mái, nhưng người trong phòng thí nghiệm lại vô cùng hưng phấn. Mình nhìn thấy biểu tình trên mặt họ, chỉ có cảm giác không khỏe trong người.
Nhật ký bị đứt quãng, không có nhiều ghi chép liên quan tới khối thi thể cổ xưa kia, nhưng mỗi lần nhắc tới nó đều dùng mấy từ cổ quái, sau đó chủ nhân của nhật ký lại nói không thoải mái, hoặc không có từ nào để diễn tả hết cảm giác của mình. Trong đó còn nhắc tới một người, có lẽ là người mà chủ nhân cuốn nhật ký này yêu, cũng không nói nhiều lắm, chỉ có mấy chữ, mà cũng chỉ dùng anh ấy để gọi thay tên. Vài tờ sau đó còn có vết máu loang lổ. Năm 1998, ngày 6 tháng 7, trời mưa. Mình có thai rồi, mình rất vui. Có lẽ không lâu sau mình sẽ có một đứa con trai rất đáng yêu. Ừ, cũng có thể là một đứa con gái. Dù là con trai hay con gái thì mình sẽ cho nó những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Năm 1998, ngày 18 tháng 7, mưa to. Mình cảm thấy bọn họ đều điên hết rồi. Năm 1998, ngày 19 tháng 10, trời quang. Mình muốn bỏ trốn. Năm 1998, ngày 25 tháng 10, mưa to. Anh ấy sẽ giúp mình, vì con. Năm 1998, ngày 2 tháng 11, trời quang. Mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ, mình không thể để bản thân và con của anh ấy. Nhật ký tới đây liền dừng lại. Nhưng cuối cùng lại có một cái tên làm Thời Sinh sửng sốt. Trình Tố. Mẹ của Cố Nam. Thời Sinh bỗng có chút cảm thán, thân thể này rốt cuộc chính là nữ chính, vị diện tự động bổ sung bối cảnh thật phong phú. Khó trách cô lại nhận được nhiệm vụ nhánh. Chương 103, Đế quốc sát sống, 17. Chương 103 Đế quốc sát sống, 17. Thời Sinh thu lại cuốn sổ, nhiệm vụ này không có trong cốt truyện, cô chỉ có thể tự mình mày mò thôi. Trong sổ của Trình Tố có nhắc tới một cô thi thể, có lẽ chính là nguồn cơn của toàn bộ tai nạn ở đây. Có lẽ là Trình Tố đã trốn ra ngoài, sau đó sinh đứa con ra, đưa tới nhà họ Cố. Dựa theo lời của ông Cố, gia thế của Trình Tố có lẽ cũng không kém. Rốt cuộc lúc đó bà ấy đã đưa cho bà Cố một số tiền lớn, mà ở thời đó, một số tiền lớn chắc chắn là không ít rồi. Nhưng cha của thân thể này là ai? Hơn nữa Trình Tố là người ở thủ đô, sao lại xuất hiện ở viện nghiên cứu tại một huyện nhỏ này? Thời Sinh giơ bàn tay lên nhìn một chút, ánh sáng mờ ảo xuyên qua kẽ tay, nhìn ra không có gì đặc biệt. Có lẽ, thân thể này còn có bí mật gì đó. Rốt cuộc đây là cốt truyện cũ. Thích Minh Tuyết đứng ở trong góc, nhìn Thời Sinh bằng vẻ mặt khó coi, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình tới xuất thần, trong lòng cô ta có một loại xúc động khó lòng kiềm chế được. Muốn giết cô. Cô ta tưởng rằng mình đã đoạt đi bàn tay vàng của Cố Nam thì cô ấy nhất định sẽ trải qua một cuộc sống rất thảm, giống như nữ phụ xui xẻo mà cô ta đã xuyên không qua này. Nhưng không, cô sống cực kỳ tốt, mỗi lần nhìn thấy cô, Thích Minh Tuyết đều cảm thấy mình rất ngược cười, lúc nào cũng cảm thấy khí chất của mình không thể so sánh được với Cố Nam. Minh Tuyết, em đang nghĩ gì thế? Tống Thập gọi vài câu, Thích Minh Tuyết cũng không có phản ứng, hắn không khỏi cao giọng gọi, đáy lòng càng thêm nghi hoặc. A, không Thích Minh Tuyết hoảng loạn lắc đầu. Tống Thập nhíu mày, môi mỏng mím chặt, ánh mắt sâu thẳm, trầm xuống. Thích Minh Tuyết mỉm cười có chút miễn cưỡng. Em không sao. Chỉ là thấy em họ căm thù em như thế nên cảm thấy hơi khổ sở. Đừng nghĩ nhiều, là do cô ta không chịu nhận tình cảm của em. Thích Minh Tuyết thấy Tống Thập không hề có hứng thú gì với Thời Sinh nên nụ cười càng thêm chân thật vài phần. Minh Tuyết, lại đây ăn một chút. A Thập, anh ăn không? Minh Tuyết cười cười với người bên kia, sau đó dịu dàng hỏi Tống Thập. Em đi ăn trước đi, anh chưa đói. Thích Minh Tuyết muốn nói cái gì, ánh mắt chuyển từ người hắn qua Thời Sinh một chút, cuối cùng không nói nữa, cô ta sợ càng nói nhiều lại sẽ càng làm hắn chú ý hơn. Sau khi Thích Minh Tuyết rời đi, Tống Thập đứng đó không nhúc nhích. Lão đại, anh xem Cố Nam kia đang làm gì vậy? Tô Tế Dạ không biết tới bên cạnh hắn từ lúc nào, bảo hắn nhìn về phía Thời Sinh. Tống Thập cũng nhìn thoáng qua đó. Cô đang nhún nhún chân nhảy lên, hình như muốn lấy bức tranh treo trên tường xuống. Đó là một bức tranh rất kỳ quái, giống như được vẽ bởi một đứa trẻ con, xanh xanh đỏ đỏ lẫn lộn lung tung, treo ở một nơi nghiêm túc thế này đúng là rất kỳ quái. Tống Thập bị người gọi một tiếng, đợi khi hắn quay đầu lại nhìn thì nơi đó đã không còn ai nữa. Thời Sinh cầm lấy bức tranh đi về phía đám người Thanh Ngọc rồi ném cho hắn xem trước. Lão đại, cái gì đây? Báu vật quốc gia à? Lâm Phong tiến lên nhìn thoáng qua, khoe miệng giật giật. Lão đại, bức tranh xấu xí do trẻ con vẽ này cô tìm thấy ở đâu thế? Thời Sinh trợn trắng mắt với Lâm Phong, sau đó quay đầu hỏi Thanh Ngọc, anh tìm thấy quyển sổ kia ở đâu? A, ở bên phòng chứa đồ. Trong đó có quá nhiều đồ vật, nhìn qua đều rất bụi bặm, không biết là do người ở đây lười lau dọn hay thế nào nữa. Thời Sinh đi về phía mà Thanh Ngọc chỉ, có một cánh cửa nhỏ đang nửa mở nửa đóng, ánh sáng không chiếu vào được nên thấy bên trong tối om. Căn cứ vào nhật ký của Trình Tố có thể thấy người ở đây không được phép mang bất cứ thứ gì ra ngoài, căn phòng đó hẳn là nơi cất chứa đồ vật của những người từng làm việc ở đây. Bên trong đúng là có rất nhiều đồ, nhưng toàn là vật dụng linh tinh, chén trà, đệm, vỏ bánh kẹo, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Thời Sinh không tìm được đồ vật hữu dụng nào cả, chờ đến khi cô đi ra ngoài, đám người Thường Tân cũng diễn tuồng xong rồi. Cũng không biết Thường Tân kia làm cách nào để trấn an mọi người, tình huống cơ bản đã ổn định xong. Thường Tân tựa hồ muốn tới gây sự với cô nhưng lại bị người ta ngăn cản, không biết nói gì đó mà sắc mặt hắn cực kỳ kém, sau đó liền đi về phía đám người Tống Thập ở một góc khác. Thời Sinh nhìn về phía đó, vui sướng khi thấy người gặp họa. Lão đại, cô đang cười cái gì thế? Tiểu Ban trừ bỏ tích cực với đồ ăn ra thì hoàn toàn là một tên đầu gỗ. Nhìn Thời Sinh cười, hắn không khỏi hỏi một câu rất chất phác. Thấy không, mấy người kia hình như bị sát sống cắn, có lẽ sắp hóa sát sống luôn rồi. Thời Sinh còn chưa nói dứt câu, Tiểu Bàn đã rú lên, thế không phải chúng ta chết chắc rồi sao? Lão đại, tôi còn chưa được ăn thịt kho tàu, tôi còn chưa muốn chết ba. Thật muốn giết chết thằng béo này, bà đây còn chưa nói xong mà đã kêu cái con khỉ gì chứ? Yên tâm, dù có bị sát sống cắn thì anh cũng là người cuối cùng bị nó cắn. Vì sao? Tiểu Ban khó hiểu hỏi lại. Thời Sinh cười có chút tác liệt. Bởi vì anh nhiều thịt, để lại ăn dần được. Tiểu Ban, hiện tại không phải lúc nói đùa đâu Lão Đại à, chết người thật đấy. Lão Đại còn chưa hoảng, cậu hoảng cái gì? Không thấy ở bên kia có dị năng giả trị liệu à? Lâm Phong rất thích bắt nạt Tiểu Ban, lúc này tất nhiên không bỏ qua cơ hội trào phúng hắn. A Tiểu Ban gãi gãi đầu, cười thẹn thùng. Kỳ thật tớ chỉ muốn ăn một chút gì đó thôi mà. Lâm Phong, đối mặt với một tên tham ăn, hắn cảm thấy mình cạn lời rồi. Thích Minh Tuyết bị Thường Tân nhờ cứu ba người bị cắn kia. Ba người kia chỉ là người thường, nếu bị cắn thì chắc chắn sẽ biến thành sát sống. Trong lòng Thích Minh Tuyết buồn bực, cô ta làm gì có dị năng trị liệu gì đó, đều là tác dụng của nước trong linh tuyền mà thôi. Hơn nữa trước đây cô ta luôn tiến hành trị liệu một mình, lúc này nhiều người như thế. Sao cô ta có thể lấy nước linh tuyền ra được? Chuyện này của cô ta bị truyền ra cũng là bất đắc dĩ, trước kia cô ta có tham gia một nhiệm vụ, nếu lần đó cô không cứu những người kia thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Lúc ấy không có người của chính phủ nên tất nhiên không thể giấu được. Trong cốt truyện, vì không bị quấy rối bởi binh đoàn không phục tư chiến của Thời Sinh nên Thích Minh Tuyết không tham gia nhiệm vụ lần đó, mà cả nhiệm vụ lần này cũng không tham gia, vì vậy mới không bị bại lộ. Thích tiểu thư, phiền cô cứu bọn họ với. Thích Minh Tuyết khó xử, đắc, đội trưởng Thường. Vừa rồi tôi đã bị tiêu hao nhiều dị năng, chỉ sợ. Có mấy lời Thời Sinh nói trước đó nên giờ Thích Minh Tuyết không muốn lộ linh tuyển của mình ra cho người khác thấy. Nước của linh tuyển đúng là có tác dụng, nhưng chỉ hiệu quả ở lần đầu tiên, sau đó thì sẽ không có tác dụng mấy nữa. Mà cô ta mỗi lần đều pha loãng rồi cho người khác uống cho nên chỉ có thể giúp bọn họ xua tan độc của xác sống ra. Không còn tác dụng nào khác cả. Nhưng giờ lòng người tham lam, cô ta không biết nếu mình để lộ ra thứ này sẽ làm bao nhiêu người thèm muốn. Thích tiểu thư, cô hãy cứu anh em của chúng tôi đi, cô muốn gì chúng tôi cũng cho cô được. Một dị năng giả cầu xin Thích Minh Tuyết. Đúng thế, Thích tiểu thư, cô lương thiện như thế, giờ ngoài cô ra không ai có thể cứu họ nữa. Mỗi người một câu làm cho vẻ mặt Thích Minh Tuyết trắng bệch, cô ta nhìn Tống Thập cầu cứu. Minh Tuyết cứu người đều luôn ở một mình, không thể bị người khác quấy rầy, nơi này có chút không thích hợp. Vừa rồi tôi thấy ở bên kia có phòng chứa đồ, có thể dùng tạm. Quy củ này vẫn luôn là vậy, bọn họ cũng không gặp được dị năng giả trị liệu nào khác nên không biết bọn họ chữa bệnh cho người bị sát sống cắn thế nào. Bây giờ Thích Minh Tuyết đòi yêu cầu ở một mình cứu người nên không có ai thấy kỳ quái cả. Chương 104, Đế quốc sát sống, 18. Chương 104 Đế quốc sát sống, 18. Thời Sinh lập tức tiến vào chiếm phòng chứa đồ trước, chờ đám người kia khiêng người tới thì cô đã chắn ở cửa rồi. Cố Nam, cô muốn làm gì, tránh ra. Thường Tân giận dữ quát lên, vươn tay định kéo Thời Sinh ra. Mấy người Thanh Ngọc lập tức tiến lên che ở trước mặt cô. Mẹ nó, không thấy người ta đang muốn cứu người sao. Mau tránh ra. Thời Sinh liếc mắt nhìn ba người bị thương, mở miệng, tôi thấy dị năng giả trị liệu chỉ cần đánh ra một ít ánh sáng là có thể thanh trừ độc của sát sống. Sao, dị năng trị liệu của Thích Minh Tuyết còn khác biệt tới mức phải cần ở một mình một chỗ mới có thể hoàn thành à? Sắc mặt Thích Minh Tuyết liền trắng bệnh, cô ta đã xem qua toàn văn tiểu thuyết nên tất nhiên là biết. Dị năng trị liệu xuất hiện vào giai đoạn cuối mặt thế, đúng như lời Thời Sinh nói, biểu hiện của người có dị năng trị liệu là ánh sáng, chỉ cần áp ánh sáng đó lên vết cắn là được, rất nhanh và tiện lợi. Cô đã gặp dị năng giả trị liệu rồi sao? Dị năng này quý hiếm như thế. Đúng thế, tôi nói này đội trưởng không phục tới chiến, bây giờ đang là lúc quan trọng, các người có ân oán gì thì chút nữa giải quyết sau đi. Đây là đang cứu người, không nói nói đùa. Trên thế giới này còn nhiều người sống sót lắm, làm gì có chuyện chỉ một mình Thích Minh Tuyết có. Tại sao chứ? Hơn nữa Thời Sinh nhướng mày, thanh âm có thêm vài phần trầm trọng. Cô ta có hay không cũng chưa chắc lắm đâu. Dị năng hệ khác nhiều như thế, dị năng trị liệu dù chân quý nhưng cũng không thể nào chỉ một người có. Những lời này của Thời Sinh làm cho bọn họ cảm thấy không phải không có lý, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng có người là fan não tàn của Thích Minh Tuyết tức giận mắng. Nữ thần của bọn họ là độc nhất vô nhị, là con cưng của ông trời. Não tàn bất diệt, đánh mãi không chết. Em họ, chị đã xin lỗi em rồi, trước đây là em tự mình rời đi, hiện tại thế giới loạn như vậy, dù chị muốn đi tìm em cũng không có khả năng, sao em cứ một mực phải bôi nhọ chị như vậy. Thích Minh Tuyết kết hợp giữa phẫn nộ và tủi hờn vô cùng tốt. Bàn gầy rũ bên người lại nắm chặt. Sâu trong mắt xuất hiện sát ý nhẹ nhẹ. A, bọn họ là chị em họ à? Xem ra là có chuyện cũ, khẳng định là rất máu chó. Thích tiểu thư làm gì có loại họ hàng này, đòi đứng một chỗ với Thích tiểu thư ư, sách giày còn không xứng. Thời Sinh đưa mắt nhìn mấy người chửi khó nghe nhất, chậm rãi nói, bôi nhỏ không dám nhận, tôi đây chỉ nghi ngờ. Khoe miệng cô lại nở nụ cười trong ánh sáng mờ mờ hiện tại càng có thêm vẻ quỷ dị. Làm cho người ta không khỏi hoảng hốt trong lòng. Mấy người đang chửi không tự chủ được mà nhỏ giọng xuống. Thời Sinh lại nói, nếu cô nói cô là dị năng giả hệ trị liệu, vậy được thôi, ở chỗ này, trước mặt nhiều người như thế, chứng minh cho chúng tôi xem đi. Em họ, em có oán thán gì thì cứ chút lên người chị, đừng để dính dáng tới những người vô tội này. Thích Minh Tuyết muốn nói lại thôi. Một bộ biểu tình, chị đã xin lỗi rồi, sao em có thể làm tổn thương chị như thế? Chị rất khổ sở, chúng ta là thân thích, em bất nhân nhưng chị không thể bất nghĩ cực kỳ khoa trương. Thời Sinh trong lòng không khỏi chửi thầm. Con mẹ nó, nữ chính đại nhân sao không đi làm nghệ sĩ luôn đi. Kỹ thuật diễn xuất này nhất định là sẽ từ đen biến thành tím rồi thành hồng luôn. Trong cốt truyện, nữ chính này tuy đã có được bàn tay vàng, rất không biết xấu hổ mà đoạt đi mọi thứ của nguyên nữ chính, nhưng người ta cũng không một bộ dáng bạch liên hoa thế này đâu. Cô còn muốn tiếp tục tha hóa nữa sao? Bản cô nương sắp không khống chế được sức mạnh hồng hoang của mình rồi. Bình tĩnh, nữ chính không thể giết. Nhưng loại chuyện phí đầu óc này thật sự là rất mệt mỏi. Những người khác không xúc động như thế, nhưng đồng đội của ba người bị thương kia lại lập tức bị kích thích, có người trực tiếp ra tay. Dị năng giả hệ kim ngưng tụ ra vũ khí kim loại sắc bén bay về phía Thời Sen, tiểu bàn lập tức phát động dị năng, đúc ra một bức tường đất. Kim loại bắn lên tường đất liền bị chầm lại, mà tường đất rất dày nên vũ khí liền bị giữ lại ở bên trong. Thật không biết tốt xấu. Thời Sinh đệ Thanh Ngọc đang định công kích bọn họ xuống, dùng ngữ khí vui sướng khi người gặp họa, nói, đến lúc có vấn đề gì xảy ra thì đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Đây, cho các người dùng. Mọi người thấy khó hiểu trước chuyển biến bất ngờ này của Thời Sinh, nói vậy là có ý gì. Nhưng giờ đang lúc gấp gáp nên không ai nghĩ nhiều. Nhanh chóng đưa ba người kia vào phòng. Thời Sinh ôm Bạch Hổ nhàn nhã không có việc gì làm, hình ảnh cô gái ôm mèo trắng nhìn hết sức an tĩnh và hài hòa, giống như người vừa rồi tự tìm phiền toái không phải cô vậy. Một phen hành động này của Thời Sinh có thể nói là kiêu ngạo, cuồng vọng tới cực điểm, nhưng cô cũng rất có chừng mực, đúng lúc người ta sắp bùng nổ thì cô lại thu tay về. Tuy rằng bọn họ có muốn đánh cô nhưng trong lòng có chuyện càng cần làm hơn nên cuối cùng lại không thể làm gì. Mà những người không có lợi ích liên quan lại bắt đầu phân tích tình hình. Cô gái này vẫn có vài phần bản lĩnh, nay các anh có thấy tên béo kia ra tay thế nào không? Dị năng hệ thổ của hắn hình như còn cao hơn cấp bậc của chúng ta, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, gần như thành hình trong chớp mắt. Cấp bậc của hắn không phải cao hơn chúng ta ư? Hiện tại dị năng cao nhất của chúng ta chính là cấp 3, chẳng lẽ hắn là dị năng giả cấp 4? Một đám người nhìn về bên này trong lòng có vài phần kiêng kỵ. Cấp 4 đấy. Nhìn sát sống cấp 4 bên ngoài, bọn họ đông như thế mà không thể nào đối phó nổi, chắc dị năng giả cấp 4 sẽ không kém sát sống cùng cấp đâu nhỉ. Có người thổn thức một tiếng, cho nên người ta bỏ lên được hạng 2 trên bảng xếp hạng cũng là đúng thôi. Nhưng mà cô gái trẻ kia quá kiêu ngạo, đến tôi còn muốn đánh. Những người khác sôi nổi đồng tình. Phía bên Tống Thập cũng đang thảo luận, tất nhiên Tống Thập không tham gia, hắn đang cúi đầu nên không ai thấy rõ biểu tình của hắn. Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy lời của Thời Sinh là có thâm ý khác. Dị năng trị liệu. Cùng với câu nói sau cùng kia, nếu xảy ra chuyện gì đừng trách cô không nhắc nhở. Hẳn là cô ta có con át chủ bài nào đó, nếu không cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Triệu Cảnh nhận xét. Ở thời kỳ mạt thế giết người không phạm pháp này, nếu không có át chủ bài thì chắc chắn sẽ không dám kiêu ngạo. Nếu thật sự có kẻ như thế, vậy đó chính là kẻ ngốc. Nhìn bộ dáng của cô gái kia thì thấy hoàn toàn không phải đồ ngốc rồi. Vậy chỉ có thể nói là cô có con át chủ bài, hơn nữa con át chủ bài đó còn rất trâu bò, đủ để cho cô kiêu ngạo, cuồng vọng trước mặt bao nhiêu người như thế. Một người có tư cách bệ nghệ thiên hạ thì cần gì phải nhìn sắc mặt của ai, người đó chính là chúa tể rồi. Cho dù có át chủ bài cũng quá mức kiêu ngạo rồi, người da ngăm đen lắc đầu. Ai biết khi nào sẽ có người lợi hại hơn mình xuất hiện chứ? Nếu cô ta không sợ bất kỳ ai thì sao? Làm gì có loại người đó? A, lão đại, vừa rồi là anh nói đấy à? Tô Tế Dạ trả lời rồi mới lại có phản ứng. Tống Thập hơi ngẩng đầu, thanh âm có chút giàn ua, có, là người không sợ cái chết. Một người khi đã không để ý mình sống hay chết thì sẽ không sợ hai gì cả, cuộc sống cũng sẽ rất tùy ý, bừa bãi, đó mới là chúa tể. Những lời này là cha hắn nói với hắn. Không biết tại sao, hắn có cảm giác cô ấy chính là người như thế. Cô không sợ hãi cái chết, cho nên cô không sợ bất kỳ ai. Chương 105, Đế quốc sát sống, 19. Chương 105 Đế quốc sát sống, 19. Người không sợ cái chết không phải là người muốn tìm chết, mất đi mục tiêu sống sót. Bọn họ sẽ không tìm chết, ngược lại càng sống tốt hơn so với những người khác, càng sống bừa bãi hơn. Lúc Thích Minh Tuyết trở ra nhìn có vẻ rất suy yếu, ba người đi theo sau lại vô cùng phấn chấn, nói lời cảm ơn cô ta rất chân thành. Thời Sinh ôm con mèo trắng dựa vào một đài thực nghiệm, sắc mặt đạm mạc nhìn chằm chằm Thích Minh Tuyết. Nước linh tuyển của Thích Minh Tuyết thực ra cũng không có vạn năng, nó không có hại với chủ nhân của mình, nhưng mà với người khác. Ha ha, cứ chờ tới lúc bị sát sống cho vào tầm ngắm đi. Hiện giờ Thích Minh Tuyết còn chưa cứu được nhiều người, hơn nữa cơ bản đều là người thường, những người đó bị sát sống bắt được thì sẽ không giữ được mạng nên không bao giờ rời khỏi khu an toàn nên tạm thời chưa phát hiện ra sự khác thường nào. Giải quyết xong chuyện này, Thường Tân mới có tâm tình thương lượng với mọi người xem tiếp theo nên làm gì. Không biết sát sống cấp 4 ở bên ngoài đã đi chưa, nếu đi rồi thì bọn họ còn có thể xông ra. Không phải binh đoàn không phục tất chiến có dị năng giả hệ thổ cấp 4 sao? Bảo hắn ra ngoài xem một chút. Có người đề nghị. Thường Tân nhíu mày. Cấp 4. Hiện tại dị năng giả cao nhất mới có cấp 3, sao mọi người biết hắn đã cấp 4? A, chúng tôi cũng chỉ đoán thôi, dị năng của hắn nhìn mạnh hơn chúng tôi nhiều mà. Hắn sẽ không đồng ý đâu, vừa rồi còn ra tay đánh người ta, hơn nữa trước đó bọn họ còn vây đòi đánh mấy người bên kia. Không phải giờ họ cũng bị nhốt ở đây sao, cái này cũng đâu phải chỉ vì chúng ta. Có được không thì cũng phải thử một chút, chúng ta không thể cứ bị nhốt mãi ở đây được. Dù chúng ta có muốn ở lại thì cũng không có đủ đồ ăn. Cuối cùng mọi người đều đồng ý để tiểu bàn của binh đoàn không phục tự chiến ra ngoài xem xét. Vì đề phòng bọn Thời Sinh không đồng ý, Thường Tân còn tập hợp tất cả mọi người lại, rất có ý huy hiếp. Thời Sinh dựa vào đài thực nghiệm, nhìn một đám người vây mình lại, ba người Thanh Ngọc cũng đã đứng lên, thấy bọn họ ào ào xông tới thì vô cùng cảnh giác. Đội trưởng Cố, chuyện vừa rồi chúng ta coi như hòa, hai bên đều thối lui một bước, cùng bắt tay giảng hòa được chứ? Thường Tân đại diện đứng ra nói chuyện. Không cần. Thời Sinh không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Bọn họ là người của tôi. Dù có muốn họ chịu chết thì cũng phải là tôi bảo họ đi chết. Nhóm ba người, vì sao đáng lẽ nên cảm động thì bọn họ lại cảm thấy xấu hổ nhỉ? Thương Tân nghe Thời Sinh nói vậy liền thay đổi sách lược, chẳng lẽ đội trưởng Cố vẫn luôn muốn bị nhốt ở đây? Thời Sinh vuốt ve sống lưng của Bạch Hổ, thần sắc đạm nhiên, tôi sẽ không bị nhốt ở đây, nếu các anh cầu xin tôi thì có khi tôi sẽ đại phát từ bi mà đưa các anh ra ngoài đấy, sao, có muốn suy xét một chút không? Thương Tân, ai cho cô cái tự tin đó vậy? Đội trưởng Cố đừng quá ngông cuồng. Ở đây có nhiều người như thế, dù binh đoàn không phục tự chiến có lợi hại thế nào thì cũng chỉ có 4 người mà thôi, còn có thể đánh hết được bọn tôi sao? Lúc này cô nên cân nhắc đoàn kết một chút, đừng vì ân oán cá nhân mà đẩy bao nhiêu người vào chỗ chết. Thời Sinh kinh ngạc, nhảy từ trên đài thực nghiệm xuống, ai bảo tôi đẩy các anh vào chỗ chết? Tôi không phải đã bảo các anh hãy cầu xin tôi sao? Đến lúc này, Tống Thập và Thích Minh Tuyết mới biết Thời Sinh là đội trưởng của binh đoàn không phục tự chiến, hơn nữa còn là đội trưởng. Lúc trước khi Thường Tân công bố thân phận của Thời Sinh thì họ không ở đây, sau khi tiến vào lại phát sinh một đống chuyện, đến tận rồi khi Tô Tế Giả nói họ mới biết chuyện này. Không phục tự chiến hóa ra lại là của cô. Ngẫm lại cũng đúng, cũng chỉ có cô mới nghĩ ra được cái tên kỳ dị đó. Trong lòng Thích Minh Tuyết có một tư vị không nói thành lời. Cô ta đã đoạt nhiều kỳ ngộ của Cố Nam như thế, những cái tốt nhất đều đã chiếm được, vậy mà Cố Nam vẫn có thể thành lập một chiến đội nổi danh như thế. Chẳng lẽ cô ta thật sự không đấu lại nữ chính ư? Không. Mặt thế giờ mới chỉ bắt đầu, về sau cô ta đoạt được nhiều thứ hơn, tất nhiên sẽ đấu được với Cố Nam thôi. Đàm phán tan rã một cách không vui vẻ, thiếu chút nữa còn đánh nhau, cuối cùng vẫn là Thích Minh Tuyết đứng ra giảng hòa. Mặt ngoài là bên biểu muội kiêu ngạo vô pháp vô thiên của mình, nhưng trên thực tế là cô ta lại càng làm cho người khác bất mãn với Thời Sinh hơn. Thời Sinh cũng chẳng thèm nói, tùy ý để mặc kệ Thích Minh Tuyết tự biên tự diễn. Nhưng ba người Thanh Ngọc lại tức giận bất bình. Nếu các anh thích cô ta như thế thì để cô ta nghĩ cách đưa các anh ra ngoài, dù sao tôi đây cũng chả vội. Nếu trước đó những người này cầu xin cô, dù cho là giả bộ cầu xin đi chăng nữa thì cô có thể đồng ý với họ tới 90%. Thương Tân không dám mở cửa, tình hình bên ngoài thế nào không ai biết, cuối cùng phái một đội cảm tử 4 người. Nhưng 4 người đó sau khi rời khỏi đây liền không có động tĩnh gì. Tình huống này chứng minh bên ngoài cực kỳ không tốt, xác sống cấp 4 kia có lẽ vẫn ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, mặt mũi mọi người đều như có mây mù giăng kín. Thời Sinh thì an nhàn hơn họ nhiều, nên cười thì cười, nên uống thì uống, không có việc gì làm liền nhìn chằm chằm vào bức tranh kia. Ba người Thanh Ngọc cũng nhìn rất lâu nhưng chẳng thấy bức tranh này có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lão đại nhà họ lại rất thích nhìn nó. 3 ngày sau, Thời Sinh vẫn cứ nhìn bức tranh. Mà đám người kia vì đồ ăn mà đã phát sinh mâu thuẫn. Bọn họ vốn dĩ chỉ có một người có dị năng không gian, nhưng sau đó hai bên đã tách ra, đồ ăn trên người họ cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được một tuần, được ăn ít nên giờ ai cũng đói bụng. Rầm. Thời Sinh cuộn bức tranh lại, uống nốt hộp sữa mà Thanh Ngọc đưa cho, hút hai ngụm lại nhìn đám người trong căn phòng này. Đi thôi, Thiên Lê chắc cũng xong rồi. Trước đây, mỗi lần Thiên Lê thăng cấp đều hết 3 ngày. Lần này chắc cũng như thế. Rốt cuộc cũng được ra ngoài rồi. Lâm Phong than thở một tiếng, ở đây chả có gì để làm, ngoài ăn thì cũng chỉ biết ngủ, sau đó lại cùng đám người kia cãi nhau, chán chết đi được. 3 người nhanh chóng thu dọn lại đồ vật. Động tác của họ liền khiến người khác chú ý. Bọn họ định làm gì? Anh nói liệu Cố Nam thật sự có thể mang chúng ta ra ngoài sao? Nơi này đã bị phong kín rồi, không phải đội trưởng Thường đã nói rồi sao? Hơn nữa, dị năng giả hệ thổ của chúng ta cũng đã thử qua, mặt đất này đã có hạn chế nên không thể từ dưới chui lên được. Ngay cả cái tên béo kia có là dị năng giả cấp 4 đi chăng nữa thì cũng không thể chui ra được. Tống Thập là nam chính nên thông minh hơn đám người này, hắn đánh thức Tô Tế Dạ đang ngủ, chúng ta đi qua đó, không cần đến gần quá, cô ấy chắc không đuổi người đâu. 3 ngày này hắn đã quan sát, có đôi khi đồ ăn bọn họ vứt ra. Người khác lấy đi họ cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu ngươi muốn cướp, chúc mừng, chịu khó nằm lại dưới đất đi. Cô gái Cố Nam này làm việc không theo tiêu chuẩn nào, nghĩ gì liền làm đó, nhưng trên thực tế sâu trong lòng cô ấy đã có tính toán. Thời Sinh đứng ở trước vách tường trong cùng, bảo Thanh Ngọc mở bức tranh kia ra. Lúc này khi so sánh lại phát hiện ra bức tranh này đã được khắc lên tường rồi. Vách tường rất trắng, mà nét khắc cũng rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra. Lão đại, cái này từ khi nào cô đã phát hiện ra vậy? Có lẽ là ngay từ đầu khi lấy bức tranh về cô đã nhận ra rồi. Trên bức họa này chứa đựng mật mã rời khỏi căn phòng, thời sinh không khỏi bội phục trí thông minh của nhân loại có đôi khi cao tới mức dọa người, nhưng đôi khi lại làm những việc ngu ngốc tới mức cả hệ ngân hà cũng không cứu nổi. Chương 106, Đế quốc sát sống, 20. Thời sinh mở cửa không mất bao lâu thời gian, trong lúc ba người Thanh Ngọc còn đang nhìn lão đại nhà mình bằng ánh mắt sùng bái thì bức tường đã tách ra lại lập tức khép lại, tốc độ còn nhanh gấp đôi so với khi mở. Đi vào, nhanh. Thời sinh đẩy Thanh Ngọc và Lâm Phong vào trước rồi mới bước qua, còn thuận tay kéo theo Tiểu Bàn. Đám người Tống Thập thấy vậy cũng lao qua nhưng đã chậm một bước, tường đã khép lại. Những người đằng sau thì càng không cần nói. Cố Nam ích kỷ quá, lại chỉ mang theo người của mình rời đi. Hừ, tưởng ra ngoài có thể sống sót được sao? Sớm hay muộn cũng biến thành xác sống. Cô ấy thật sự có biện pháp đi ra ngoài. Hừ, không biết chỗ đó sẽ thông với nơi nào, cũng đừng vui mừng quá sớm, nói không chừng cũng có xác sống đấy. Đối với hành vi một mình bỏ chạy của thời sen, đám người này tất nhiên sẽ rất tức giận, chửi bới xong liền bắt đầu nguyền rủa. Cô ta để lại bức tranh này. Có người nhặt bức tranh cuộn tròn trên đất lên. Mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn nhìn vào bức tranh này, lúc đầu cũng có người tò mò xem xét, nhưng chỉ thấy trên tranh vẽ loạn lung tung, không hiểu ra sao hết. Đưa tôi xem được không? Thích Minh Tuyết dịu dàng nói với người có được bức tranh kia. Người nọ vội vã gật đầu, đưa bức tranh cho Thích Minh Tuyết. Thích Minh Tuyết mở bức tranh ra trước mặt Tống Thập, Á Thập, anh có nhìn ra được gì không? Trời ạ, lão đại, đồ vật ở đây còn nhiều hơn cả ở bên ngoài. Thanh âm Tiểu Bàn run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng nhìn những bình pha lê ở bốn xung quanh. Nơi này có rất nhiều bình pha lê, có cái bên trong có thi thể nửa người nửa xác sống, cũng có cái trống không. Mà tư liệu ở nơi này cũng nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Năm 1959, sau một trận mưa to, có người phát hiện ra một thi thể, đó là một thi thể không hề thối rữa. Thi thể đó được đưa tới đây, thành lập một tổ nghiên cứu. Trong khối thân thể đó có một loại gen thần kỳ, chính nó đã làm cho thân thể của hắn không bị phân hủy, vì thế phòng thí nghiệm bắt đầu làm các loại thực nghiệm quanh loại gen này, muốn xem loại gen mới này có tác dụng gì với con người không. Mà những xác chết trong bình chính là kết quả thực nghiệm. Cuối cùng, thực nghiệm bị dừng lại. Sau đó, thực nghiệm lại được khởi động, thời gian khởi động chính là quãng thời gian được ghi trong nhật ký của Trình Tố. Số liệu thực nghiệm đã biểu hiện rằng khối thân thể kia chẳng những không phân hủy, ngoại trừ không có nhịp thở, nhịp tim thì những thứ khác không giống người thường là bao. Vì thế, có người lập ra một kế hoạch lớn mật. Bọn họ muốn làm thi thể đó sống lại. Không phải chứ? Làm người chết sống lại. Chuyện này đúng là nghìn lẻ một đêm. Thanh Ngọc ném tài liệu trong tay xuống. Tiểu Ban hỏi, vậy rốt cuộc bọn họ có làm cho thi thể đó sống lại được không? Không biết. Tài liệu chỉ có tới đây thôi, có lẽ là bị mang đi rồi. Lão đại đâu? Thanh Ngọc nhìn quanh bốn phía, cuối cùng thấy thời sinh đang đứng ở phía sau đống bình thủy tinh. Ba người nhìn nhau rồi vội vàng tiến lại. Trước mặt thời sinh có một cái quan tài thủy tinh, trên quan tài có khắc hoa văn kỳ quái, nhìn như một dạng đồ đằng. Đồ đằng, tiếng Anh tổ thèm theo từ điển tiếng Việt của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia do Nguyễn Kim Thản, Hồ Hải Thụy, Nguyễn Đức Dương biên soạn, Nở Sở Bờ Văn hóa Sài Gòn, 2005, giảng tổ kém là động vật, cây cỏ, đồ vật hoặc hiện tượng tự nhiên mà tộc người Nguyên Thủy coi là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc mình và tin rằng những thứ đó có mối liên hệ siêu tự nhiên và có sự gần gũi máu thịt. Lão đại, đây là quan tài sao? Sao ở đây lại có quan tài? Thời sinh ngồi xổm xuống nhìn những đồ đằng kia một hồi, nhíu chặt mày, trong mắt có ánh sáng lạnh lập lòe. Hình như cô đã gặp phải phiền toái rồi. Thiên Lê hình như thật sự có địa vị. Cô đã từng nhìn thấy trên vai Thiên Lê có hình xăm giống loại đồ đằng này, cô còn tưởng đó là hình xăm hắn đã xăm lên người lúc trước khi biến thành xác sống. Đồ đằng đó rất quái dị, cô chắc chắn mình không nhớ lầm. Hệ thống, mi không muốn giải thích gì à? Ta trúng số độc đắc rồi đúng không? Thời sinh liên hệ với hệ thống qua suy nghĩ. Đậu xanh rau má. Cái nhật ký kia của Trình Tố đã cho cô một dự cảm rất không tốt, giờ thì tốt rồi, còn tìm ngay ra được ngọn nguồn của mặt thế. Địa vị của Thiên Lê là gì? chính là thi thể đã chết kia sống lại sao? Vị diện này tự động bổ sung một cái bối cảnh quái dị rất đáng chửi nha. Mẹ nó, cô không muốn đuổi theo cốt truyện phức tạp dài dòng kia, lại phải động não rồi. Cô an tĩnh suy nghĩ, làm một cái bình hoa thiểu năng trí tuệ không tốt sao? Thật sự không tốt sao? Đối với sở thích của ký chủ, hệ thống cạn lời. Nhiệm vụ chi nhánh này đã thăng cấp rồi phải không? Hệ thống, mi tưởng mi không há mồm ra thì ta sẽ nghĩ mi không ở đây sao? Thanh âm của thời sinh chuyển thành nghiến răng nghiến lợi. Hệ thống không thể không lên tiếng. Nhiệm vụ chi nhánh đều là một hình thức khác của cốt truyện, đa số thời điểm là có liên quan tới nhiệm vụ che giấu. Đương nhiên, khen thưởng cực kỳ phong phú, hơn nữa nhiệm vụ chi nhánh còn có cơ hội mở các đạo cụ đặc thù. Được lắm, thế cho ta một cái bàn tay vàng trước đi. Không phải cô cũng có bàn tay vàng sao? Đó chính là không gian riêng của ký chủ mà nó không tài nào khám phá được, bên trong còn không biết có bao nhiêu đồ vật nữa ấy. Đồ của ta mi còn muốn xung công à? Sao mi không nói vũ trụ này là của mi luôn đi? Có muốn vả mặt không hả? Hệ thống cảm thấy ký chủ nhà mình sắp nổi điên rồi. Không có bàn tay vàng. Giá trị làm người của cô quá thấp. Hệ thống lại dừng một chút mới nói tiếp. Nhưng nếu cô giao không gian kia ra đây, tôi sẽ cho cô bàn tay vàng. Mi nghĩ bà đây là đồ ngu à? Thời sinh chửi hệ thống một hồi, sau đó không thèm giao lưu với nó luôn. Một cái bàn tay vàng mà muốn đổi lấy không gian của bản cô nương à? Trình độ suy nghĩ viển vông này của hệ thống mi còn nghiêm trọng hơn bản cô nương đây nhiều. Hệ thống đương nhiên biết là không có khả năng, nó không nói như thế thì không biết ký chủ nhà nó còn dây dưa bao lâu nữa. Chuyện ký chủ có không gian nó phải nhanh chóng tìm hiểu, bằng không cứ thế này, thế nào cũng có ngày ký chủ bị đào thải ra khỏi vị diện mất. Thời sinh nghẹn một bụng lửa giận, hiện tại chỉ muốn tìm nơi nào đó phát tiết. Nén nhịn tức giận, để Bạch Hổ thu quan tài thủy tinh vào, cái này không chừng là một đạo cụ, cứ nên mang theo thì hơn. Dù không thể làm gì thì cũng thấy nó rất đẹp mà. Ba người Thanh Ngọc muốn hỏi nhưng thấy thời sinh như vậy thì không dám mở miệng nữa. Bộ dạng lúc này của lão đại quá đáng sợ. Từ đây bọn họ tìm được một lối thông ra bên ngoài, phòng trường chính là đường lui mà những người ở phòng thí nghiệm mở ra cho mình. Thời sinh vừa đi ra, sát sống bên ngoài liền gặp xui xẻo. Thời sinh xách thiết kiếm chém giết điên cuồng một trận. Tổ ba người Thanh Ngọc hoàn toàn không có đất dụng võ, sao lại có cảm giác phong cách của lão đại thay đổi rồi? Hình thức sát thần mở ra rồi sao? Nhưng mà, sao trước đây họ không nhận ra? Lão đại giết người lại xoáy khí như thế, chiêu nào chiêu nấy cực kỳ hoa lệ như đang múa vậy. Á á á ba. Lão đại quá khí phách. Hình như họ ái mộ lão đại rồi, làm sao đây? Sau đó, lão đại nhà bọn họ đã chém chết gần nửa số xác sống ở huyện Dê. Đúng là nửa huyện luôn. Chỉ cần một cái bóng lắc lư xuất hiện trên phố liền bị cô chém chết. Coi như bọn họ đã được biết đến thực lực của lão đại, thật sự giống sát khí hình người di động quá đi. Chém xong sát sống, tức giận trong lòng thời sinh mới vơi đi một chút. Cô chỉ chém từ cấp 2 trở xuống, còn cấp 3, 4 lại chẳng gặp con nào. Thời sinh lắc lắc thiết kiếm, thiên lê sao vẫn chưa tìm cô vậy. Chương 107, đế quốc sát sống, 21. Chương 107 đế quốc sát sống, 21. Bùm. Một tiếng nổ mạnh từ phía trước viện nghiên cứu truyền tới, khói đặc bay lên trời mù mịt. Thời sinh đứng ở trên một đống xác sát sống. Ngửa đầu nhìn lên trời, thần sắc trâm trọng, ánh mắt cực kỳ bình thản. Cô giống như đứng trên núi sắc biển máu, như một vị vương giả bệ nghệ thế gian. Khí thế kinh người. Rực rỡ lóa mắt. Ba người Thanh Ngọc bị chấn động bởi cảnh tượng này trong một chớp mắt, nhưng rất nhanh bị tiếng nổ làm cho bừng tỉnh. Đó là máy bay trực thăng sao? Mẹ ơi, những người đó đang cho nổ tòa nhà nghiên cứu. Vậy những người trong đó? Máy bay trực thăng ném bom xong liền đi ngay. Nếu bọn họ nhìn lên phía trước một chút sẽ thấy một trường hợp cực kỳ chấn động. Trong các phố lớn ngõ nhỏ chất đầy thi thể xác sống. Sợ là không sống được rồi. Bán phá như thế, nơi đó không san thành bình địa mới lạ. Người của thành phố B cho bắn hủy nơi đó là vì bên trong có thứ mà họ tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác, cũng không để cho những người nhìn thấy vật ở trong phòng thí nghiệm ra ngoài. Thật là nhẫn tâm, ngay cả người một nhà cũng không tha. Đương nhiên, mấy chuyện này cũng chẳng liên quan tới cô. Hiện tại thời sinh phải tìm bạn trai của cô, à nhầm, tìm vua xác sống tương lai kia đã. cả huyện này cũng không tính là lớn, thời sinh không có lửa giận thì sẽ không thể nào ra tay được, vì vậy bèn nên ngang đi xuyên qua đám sát sống. Đám người Thích Minh Tuyết và Tống Thập lúc này đang ở một căn phòng nhỏ, nơi này tương đối yên tĩnh, sát sống không nhiều, bọn họ ở trong này vẫn được coi là an toàn. Lúc Tống Thập cuối cùng cũng mở được cánh cửa kia, nhưng vì lúc thời sinh rời đi không đóng cửa nên đã có sát sống vào được, sát sống cấp 4 kia cũng ở đây luôn. Bọn họ còn chưa kịp chém giết thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh. Tuy rằng đã chạy thoát ra ngoài nhưng vẫn chết một người anh em, còn những người khác thì không biết đã chết hay vẫn còn sống nữa. Hiện tại cũng chỉ còn lại hắn, Thích Minh Tuyết, Tô Tế Dạ và Triệu Cảnh. Người da ngăm đen kia đã chết, mà hắn cũng bị thương. Chỉ có Thích Minh Tuyết. Tống Thập nhìn chăm chú vào Thích Minh Tuyết đang bận túi bụi, lúc nổ mạnh, hắn mơ hồ nhìn thấy hình như cô biến mất, chờ trận nổ qua đi mới lại xuất hiện lần nữa. A Thập, uống chút nước đi. Thích Minh Tuyết đưa nước linh tuyển cho Tống Thập. Tống Thập cúi đầu uống một ngụm, khẽ nhíu mày, nước này không giống nước lọc. Từ sau mặt thể, nước có thể uống ngoại trừ nước dự trữ ra thì cũng chỉ còn nước do dị năng giả hệ thủy tạo ra. Nhưng hai loại nước kia đều không ngọt lành thế này. Tống Thập không biểu tình uống sạch chỗ nước đó. Thích Minh Tuyết hơi khẩn trương, trước đây cô ta chưa từng cho Tống Thập uống nước linh tuyển này. Người này rất lợi hại, cô ta sợ hắn sẽ nhận ra sự khác thường trong loại nước này. Nhưng giờ bọn họ đều bị thương, nếu cô ta không cho bọn họ uống nước linh tuyển thì không biết bao giờ họ mới có thể khôi phục lại thể lực. Nước linh tuyển quả thực rất lợi hại, ngày hôm sau tất cả đã gần như khôi phục hoàn toàn. Tống Thập nhìn Thích Minh Tuyết càng ưu tư hơn. Trên người cô ta hình như có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lão đại, sao anh cứ nhìn chằm chằm chị Minh Tuyết thế? Tô Tế Dạ ngồi bên cạnh Tống Thập, trêu ghẹo, có phải thích chị Minh Tuyết rồi không? He he, em nói thật, anh và chị Minh Tuyết rất xứng đôi. Chị Minh Tuyết vừa xinh đẹp vừa có thực lực, lại còn rất lương thiện. Nhưng cái này cũng không phải chuyện xấu, một đứa con gái tàn nhẫn thì ai mà dám tin chứ? Câm miệng. Tống Thập trừng mắt, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Lão đại, không phải thẹn, thích thì cứ theo đuổi thôi. Anh không thấy có rất nhiều người trong khu an toàn thích chị Minh Tuyết à, nếu anh không nắm chặt cơ hội này thì đến lúc đó có hối cũng không kịp. Tống Thập lại trừng mắt lần nữa, Tô Tế Dạ tức khắc nín ngay, che miệng ngồi xuống bên cạnh Triệu Cảnh. Thân xác của Triệu Cảnh có chút quỷ quyệt, ánh mắt nhìn Thích Minh Tuyết rồi lại nhìn Tống Thập một hồi không buông. Thời sinh lục soát khắp huyện Dê cũng không thấy Thiên Lê, cô đành quay về khu an toàn của thành phố B. Ba đàn em đều chăm miệng một lời hỏi cô không đi tìm bạn trai à? Mặc kệ một xác sống như hắn ở bên ngoài có tốt lắm không? Liệu hắn có vứt bỏ cô để tìm một nữ xác sống xinh đẹp khác không? Nhai đi nhai lại một cái vấn đề chẳng có chút dinh dưỡng nào như thế. Đã nói bao nhiêu lần rồi, con hàng đó không phải bạn trai của bà đây. Bà đây còn chưa đến mức phải tìm bạn trai là một xác sống được chưa? Hơn nữa tên kia tự mình chạy đi, thế giới rộng lớn như vậy, cô biết đi đâu tìm hắn chứ? Cô cũng không có dị năng định vị, có khi Thiên Lê đã sớm rời đi rồi, cô còn ngu ngốc đi tìm ở đây làm gì chứ? Nếu là bọn vai ác thì sớm muộn gì cũng sẽ phải xuất hiện thôi. Trên đường quay về, cô gặp lại đám người Thích Minh Tuyết, Tống Thập, là nam nữ chính. Trước giờ cô chưa từng nghĩ bọn họ sẽ bị vụ nổ chôn vùi, nhìn thấy họ cũng không quá ngoài ý muốn. Chỉ là không biết đã có chuyện gì xảy ra mà hình như Tống Thập có vẻ không hài lòng với Thích Minh Tuyết. Trong đội ngũ đó, cũng chỉ còn lại một mình Tô Tế Dạ, hai người khác không thấy đâu nữa. Lúc bọn họ chạy ra khỏi huyện Dê đã gặp một xác sống cấp 4, Thích Minh Tuyết đẩy Triệu Cảnh về phía xác sống đó. Vốn dĩ làm rất khéo nhưng cuối cùng lại bị Tống Thập người vẫn luôn để ý tới từng hành động của cô ta thấy được. Hắn muốn cứu Triệu Cảnh nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Cảnh chết trên tay thủ hạ của sát sống cấp 4 kia. Sau đó Tống Thập chất vấn cô ta, Thích Minh Tuyết chỉ nói lúc đó mình bị dọa nên đâm hoảng loạn, dù sao đó cũng là sát sống cấp 4. Tống Thập hoàn toàn không tin, hai người cứ thế mà có ngăn cách. Tại sao Thích Minh Tuyết lại đẩy Triệu Cảnh vào chỗ chết ư? Đó là vì hắn đã phát hiện ra bí mật của cô ta, uy hiếp cô ta phải ở bên hắn, nếu không hắn sẽ nói cho Tống Thập biết. Trong cốt truyện, Triệu Cảnh vì Triệu Nghiên mà bán đứng bọn Tống Thập, nhưng lúc đó tình cảm của nam nữ chính đã định ra rồi, Tống Thập cũng mơ hồ cảm thấy dị tâm của Triệu Cảnh nên cơ bản là không có tổn thất gì. Nhưng hiện tại thì khác, Triệu Cảnh vẫn còn có phân lượng trong lòng Tống Thập, còn Thích Minh Tuyết lại chưa quan trọng tới mức đó. Trở về tới khu an toàn, Thời Sinh chờ ở bên ngoài, cũng không vội vàng tiến vào. Đám người Tống Thập đã bị mang đi. Quả nhiên là khu an toàn muốn giết người diệt khẩu, cũng không biết lần này nam nữ chính sẽ chạy thế nào. Lão đại, quá sáng suốt rồi. Ba người kia càng thêm sùng bái Thời Sinh. Nếu vừa rồi bọn họ mà vào, phỏng chừng cũng sẽ gặp được đãi ngộ giống bọn Tống Thập vậy. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán ra được chuyện này. Khu an toàn đã phái cả máy bay đi thả bom nên chắc chắn sẽ không để cho người nào sống sót trở về. Trước đó, khu an toàn muốn cho người đi lấy cái gì, nhưng lại không ngờ vì xuất hiện xác sống cấp 4 nên mọi người mới phát hiện ra phòng thí nghiệm kia. Hoặc có lẽ nhiệm vụ của Thường Tân chính là đồ vật trong phòng thí nghiệm, trước đó hắn dẫn theo một đám người đi thanh lý tòa nhà đó, sau đó hắn sẽ tranh thủ lúc mọi người tập hợp để đi lấy thứ cần lấy. Nhưng vì gặp phải xác sống cấp 4 nên mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa, không thể không để mọi người tiến vào phòng thí nghiệm kia. Thời Sinh động não rồi tự nhủ mình đúng là rất thông minh. Đáng tiếc. Cô thích bạo lực hơn. Thời Sinh dùng tên của mình, giả dạng làm người sống sót một lần nữa tiến vào khu an toàn, vì đăng ký thân phận không cần ảnh chụp nên cũng dễ dàng lừa gạt người khác, lại còn có ba dị năng giả đi cùng nữa. Nơi ở cũ không thể quay lại. Họ đành phải tìm một nơi ở mới. Chương 108, Đế quốc sát sống, 22. Chương 108 Đế quốc sát sống, 22. Nghe nói đám người Tống Thập bị nhốt lại, toàn bộ người của binh đoàn Cơn Lốc đều bị mời đi uống trà. Tin tức tỉ mỉ hơn thì Thời Sinh không nghe ngóng được. Rốt cuộc đó là quân đội, Thời Sinh cũng không có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, không có khả năng biết được tin tức tỉ mỉ hơn. Lúc này cô đang lên kế hoạch đi cướp máy bay trực thăng. Thời Sinh nói kế hoạch này với ba đàn em, ba con hàng này mặc dù có chút kỳ quái nhưng lão đại nói gì cũng luôn đúng, lão đại phân phó họ làm cái gì thì họ làm cái đó. Lão đại, chúng tôi đều đã quan sát kỹ rồi, bọn họ đổi trực ban 1 giờ một lần, sau khi thay ca bọn họ sẽ đi kiểm tra xung quanh một lần, đó là lúc dễ dàng nhất. Thời Sinh và ba con hàng đứng ở một chỗ tối, Lâm Phong đang phân tích cho câu nghe. Thời Sinh dựa vào tường, nhẹ nhàng vỗ về lưng Bạch Hổ, cũng không biết có nghe Lâm Phong nói hay không. Lúc giao ban, mấy người nhanh chóng chạy về phía đó, thừa dịp kẽ hở trong lúc tuần tra, thành công chạy tới nơi đỗ máy bay trực thăng. Sau khi ngồi lên máy bay, Thời Sinh mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng, các anh có ai biết lái máy bay trực thăng không? Lâm Phong cả người cứng đờ, lắp bắp hỏi, lão đại, cô cũng không biết à? Không phải lão đại vạn năng sao? Chuyện nhỏ như lái máy bay sao lão đại lại không biết chứ? Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bảo tôi phá hủy cái phi cơ này thì tôi biết. Thời Sinh bày ra vẻ mặt rất thành khẩn. Mẹ ơi, vậy phải làm sao đây? Trước đó bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện này. Bên kia hình như có người, đi qua nhìn xem. Có người xâm nhập, cảnh báo. Ngay sau đó, tiếng còi báo động vang lên khắp sân bay. Vô số binh lính mang theo súng ống đạn dược tiến vào, chĩa về phía máy bay trực thăng nơi bọn Thời Sinh đang ở. Người ở trên máy bay trực thăng bước ra, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Chống tự liền bắn chết không cần luận tội. Liên tiếp những âm thanh kêu gọi, xuyên thấu qua loa vang khắp sân bay. Lão đại, cô thật sự không biết lái à? Nếu không cứ tùy tiện nổ máy đi, cô lợi hại như thế, sờ soạn một chút là lái được ngay ấy mà. Tùy tiện nổ máy, mi tưởng như ăn cơm chắc. Hơn nữa trực thăng này cũng không giống với mấy loại cô đã gặp. Lâm Phong vẻ mặt như đưa đám. Chúng ta mà xuống chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàng. Thời Sinh vươn tay ấn loạn một trận trên bàn điều khiển, tuy rằng không quá giống nhau nhưng các ỷ cổn thì vẫn không khác là mấy. Bùm bùm bùm. Một loạt đạn bắn về phía đám người đối diện, người ngã xuống như ngả dạ. Lão đại Thanh Ngọc kêu lên, không phải cô đang muốn khiêu khích thêm đấy chứ? Thời Sinh đâu biết mình vừa mở chế độ chiến đấu của máy bay trực thăng chứ. Thấy bọn chúng không vừa mắt, dám chĩa súng vào tôi. Thời Sinh nhàn nhạt đáp một câu. Tổ ba người, lão đại, cô cứ nói không biết thì chúng tôi cũng không chê cười cô đâu. Đúng lúc này, người đối diện cũng đã có phản ứng, bắt đầu tấn công. Thời Sinh điên cuồng ấn các công tác, cuối cùng cũng khởi động được trực thăng. Nhưng lại bay lên siêu siêu vẹo vẹo. Đạn bay tới tấp. Đập vào kính và thân máy bay ầm ầm, ba người Thanh Ngọc vội vàng thắt đai an toàn, kỹ thuật của lão đại thật sự không dám khen tạo. Cũng không dám ngồi máy bay trực thăng với lão đại nữa. Viên đạn theo không kịp, bên kia lại phái ra dị năng giả tấn công trực thăng. Máy bay có thể chống đạn nhưng dị năng thì kinh khủng hơn nhiều, chỉ hai đợt tấn công đã phá nát kính chống đạn. Ngọn lửa từ bên ngoài tiến vào, Tiểu Bàn vội lấy tường đất che lại, lúc này mới tránh được thảm họa thanh ngọc bị lửa nướng chín. Máy bay trực thăng di động nhưng lại đi giật lùi, thời sinh thật sự không thể hiểu nổi cái trò này. Mẹ nó, đám y cồn này hoàn toàn không giống với y cồn mà cô biết. Làm sao để bay đây? Thời sinh liền nhanh chóng tháo đai an toàn, hô, các thiếu niên, mở ra lực lượng hồng hoang đi, hãy cùng tôi bước vào một chuyến lữ hành đến chết cũng không quên nào. Tổ ba người, lão đại, nói tiếng người đi. A, tôi chuẩn bị chạy trốn. Thời sinh nói câu đó cực kỳ bình tĩnh. Rồi cô lấy ra đám cầu màu tím đưa cho bọn họ, đừng có ném vào mình, nếu không các anh sẽ chết rất khó nhìn đấy. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu, tôi không phụ trách nhặt xác đâu. Bọn họ đã thấy qua uy lực của thứ này, một cái có thể làm nổ một đám xác sống, còn tạo ra được một cái hố to có đường kính tới mấy mét. Hiện tại bọn họ lại được cầm trên tay thứ vũ khí châu bò đó. Không kích động, không thể kích động được. Tay khôn được run, đừng có ném vào bản thân. Nhưng mà, lão đại, thứ này xài thế nào? Ném thẳng ra là được, phạm vi nổ mạnh không giống nhau cho nên phải ném càng xa càng tốt, nếu không nó sẽ lan tới gần mình đấy. Phạm vi nổ mạnh không giống nhau là có ý gì? Thứ này lại còn có thể nổ mạnh không có phạm vi xác định à? Đám tiểu cầu này đều do thời sinh tự mình tạo thành nên tất nhiên không thể phân đều 10 cái như một, cái nào năng lượng nhiều thì lúc nổ sẽ khủng khiếp hơn một chút. Thời sinh nói ra câu này xong liền đẩy cửa bước ra, ném một cái mở đầu, tiếng nổ kịch liệt át cả tiếng súng, sau đó ngoại trừ những tia chớp lóe lên, bốn phía liền an tĩnh xuống. Mà cái hố to lúc gần lúc hiện trong làn chớp chứng minh lời thời sinh nói không sai, phạm vi nổ đúng là không giống nhau. Cái hố kia to ít nhất gấp 2 lần cái hố bọn họ từng thấy. Nó lập tức cắt ngang sân bay, kiến trúc xung quanh cũng sụp đổ một nửa. Mẹ nó. Ba người cũng xuống khỏi máy bay, thời sinh nhanh chóng chạy về một đầu sân bay, chiếm lấy một chiếc xe vận tải. Quân đội phía sau vội vàng liên hệ với khu an toàn để chặn chiếc xe lại. Lực phá hoại lớn như thế, không thể để cho họ chạy được, nếu họ phá sụp khu an toàn thì phải làm sao? Đây là loại bom gì? Nhìn cái hố to, binh lính trông coi và đám người phụ trách hai mặt nhìn nhau. Sau đó, người phụ trách ở đây dù nghĩ lại vẫn thấy sợ, không biết, nhưng lúc đó rất khủng bố, cảm tưởng như tôi bị thứ gì đó đè nặng lên người, hoàn toàn không dám nhìn về phía bên kia. Sau tiếng nổ mạnh còn có cả tia sét tím lóe lên. Tia chớp. Đúng thế, tia sét ấy phải to bằng cánh tay, nhưng lại không giống sét mà chúng ta vẫn thấy, màu cũng sẫm hơn. Đúng rồi. Có người đã ghi lại cảnh ấy, mau mở ra nhìn. Có người đem đoạn video ghi hình qua, trên đó chỉ thấy một cái hố to, trong hố có tia chớp lóe lên, nổ lép bép hơn 10 phút mới biến mất. Kiểm tra chưa? Trưởng khu an toàn ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cái hố to nơi xa. Đã kiểm tra rồi, không có phóng xạ, nhưng mà có điện. Nhân viên công tác lập tức báo cáo, thần sắc kỳ dị. Hắn còn chưa thấy loại bom nào có thể tạo ra một cái hố to như thế mà lại không chứa bất kỳ chất phóng xạ nào. Còn chứa cả điện nữa, bọn họ vừa mới thực nghiệm xong, điện tử ở nơi đó rất nhiều, số lượng cụ thể thì phải tiến hành các bước kiểm nghiệm tiếp theo. Nhất định phải bắt được bọn họ. Mặc kệ mấy người đó là ai thì đều phải bắt lại. Loại bom như thế, nếu có thể để họ nói ra cách chế tác, nhân loại còn phải sợ xác sống nữa sao? Người trong khu an toàn tìm mọi cách bắt thời sen, nhưng dọc đường đi cô không ngừng ném tiểu cầu, chiếc xe nhanh chóng tới gần cổng khu an toàn. Chương 109, Đế quốc sát sống, 23. Chương 109 Đế quốc sát sống, 23. Lúc tới gần cổng khu an toàn, thời sen bị người ta cản lại, dị năng giả đã phá hỏng đường đi, sau lưng còn có quân đội mang theo súng đuổi bắt, xe của thời sen bị chặn lại ở giữa. Có lẽ là kiêng kỵ giá trị vũ lực của họ nên đối phương cũng không công kích, hai bên hình thành thế giằng co. Lão đại, người thường ở đây quá nhiều, nếu chúng ta tiếp tục cho nổ thì sẽ làm bị thương nhiều người vô tội. Thanh Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày nói. Chút nữa các anh hãy nhân lúc loạn mà chạy đi, tìm một chỗ xây dựng căn cứ, không cần tìm quá nhiều người. Nhưng phải chú ý một chút là những người mình nhận phải có năng lực tiếp thu mạnh, các anh hiểu ý tôi không? Lão đại, sao lại thấy lời nói này không được thích hợp lắm? Cái này cầm lấy, nó gọi là chữ vật không gian, các anh lấy máu để nó nhận chủ, đồ bên trong đủ cho các anh xây dựng một cái căn cứ. Ba người trợn trừng mắt, chữ vật không gian, ngay cả cái này mà lão đại cũng có. Mẹ nó, không phải trời cao phái lão đại xuống cứu vớt thế giới đấy chứ. Căn cứ thành lập phải đàng hoàng một chút, như thế mới tiện tôi tìm kiếm các anh. Thời Sinh nhanh chóng giao phó trách nhiệm xong, sau đó hỏi lại, còn có chuyện gì nữa không? Ba người nghe xong sửng sốt, một hồi lâu sau Thanh Ngọc mới có phản ứng, lão đại, cô không ở cùng chúng tôi nữa à? Lão đại không ở đây, bọn họ thật sự có thể xây được căn cứ sao? Đưa các anh theo không tiện, tôi phải tới thủ đô làm vài việc, làm xong sẽ về. Tôi hy vọng có thể nghe được tin các anh xây dựng xong căn cứ khi còn ở thủ đô. Tiểu Ban nhẹ nhẹ gãi đầu, căn cứ của chúng ta lấy tên là gì, lão đại? Đương nhiên là dùng tên binh đoàn của chúng ta rồi. Khoe miệng Lâm Phong co giật một chút, lão đại, không thể chọn một cái tên bình thường khác sao? Nếu lấy cái tên này, hắn thật sự không dám ra ngoài tuyên truyền đâu. Cuối cùng, Thời Sinh vẫn thắng. Thời Sinh nhét Bạch Hổ vào ba lô, xách theo thiết kiếm nhảy khỏi xe, vặn vặn cổ một chút, sau đó xách theo thiết kiếm vọt vào trong đội ngũ dị năng giả. Còn chưa nói được câu nào đã lập tức ra tay, ngay từ đầu, Thời Sinh liền chiếm thế thượng phong. Chờ đám dị năng giả kịp phản ứng lại, một đám dùng dị năng công kích Thời Sinh. Thiết kiếm của Thời Sinh nhìn rất tầm thường, nhưng lúc tiếp xúc với nó, toàn bộ dị năng đều bị nó chém đứt. Tình huống này làm cho trong lòng một đám dị năng giả bốc lên lửa nóng, ánh mắt nhìn thiết kiếm nóng rực. Cố Nam! Dừng tay lại! Bên phía quân đội có mấy bóng dáng quen thuộc đi ra, Thời Sinh dừng lại, thu kiếm, nhìn về phía bọn họ. Thương Tân dẫn đầu, bên cạnh hắn là ông bà Cố, nhìn dáng vẻ hình như là bị ép tới, trên mặt hai người vẫn còn kinh hoàng. Ha! Thì ra đội trưởng Thường còn chưa chết. Thời Sinh cười châm chọc. Thật là hưởng cho một gương mặt lúc nào cũng ra vẻ đạm mạo. Nhìn Thương Tân hiện tại, ai cũng cho rằng hắn là một người tốt. Nếu hắn chết, có lẽ Thời Sinh còn cảm thấy hắn thật sự không biết gì, nhưng giờ hắn vẫn sống, mà người thành phố B lại bắn phá sập nơi kia. Vậy những người kia chắc chắn chết rồi. Sắc mặt Thường Tân khẽ đổi nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Cố Nam, mau giơ tay chịu trói, nếu không cha mẹ cô. Thời Sinh chọc chọc thiết kiếm xuống đất, một tay chống hông, cha mẹ. Tôi còn chưa tìm được cha mẹ mình. Anh tìm đâu ra cha mẹ này cho tôi thế? Thường Tân khẽ nhíu mày, hắn đã điều tra qua Cố Nam, đây chắc chắn chính là cha mẹ của cô. Cố Nam, ngay cả cha mẹ mình mà cô còn không nhận ư? Thường Tân hét lớn. Anh không hiểu tiếng người à? Thời Sinh trợn mắt nhìn Thường Tân. Tôi chỉ là con gái nuôi của họ, bọn họ không phải cha mẹ tôi. Con nuôi. Đáp án này quả thực ngoài ý muốn của Thường Tân, hắn vốn tưởng Cố Nam đang cố tình nói giỡn. Tiểu Nam, tuy chúng ta chỉ là ba mẹ nuôi của con, nhưng nhiều năm qua cũng không bạc đãi con đừng làm chuyện sai trái nữa. Ông Cố ôm vợ đã bị dọa tới mềm người, thần sắc bi thống như thể Thời Sinh đã làm bao nhiêu chuyện bất hiếu. Làm sai ư? Tôi đã làm sai chuyện gì? Ông có biết bọn họ đang muốn giết tôi để bịt miệng không? Ông chắc cũng muốn biết tại sao họ lại muốn giết tôi để bịt miệng, đó là vì cha mẹ nuôi cũng là cha mẹ, bọn họ cũng đã nuôi cô nhiều năm như thế, cô không có lòng cảm ơn sao? Thường Tân ngắt lời cô. Tuyệt đối không thể để cô nói ra chuyện kia. Cũng chỉ là giao dịch tiền tài, có cái gì mà ơn dưỡng dục chứ? Hơn nữa, lúc mà thế bắt đầu, bọn họ còn bỏ lại tôi mà chạy trốn, còn cố tình không đóng cửa phòng của tôi lại. Nếu không phải tôi mạng lớn thì đã chết rồi, nếu là anh sẽ cảm ơn họ sao? Cô vốn không phải Cố Nam, tất nhiên chẳng có cảm giác gì với ông bà Cố cả. Thương Tân hoàn toàn không biết còn có chuyện này, vậy nên nhất thời lâm vào trạng thái không biết phải nói gì. Anh dùng bọn họ uy hiếp tôi cũng vô dụng thôi, sống chết của họ không liên quan gì tới tôi hết. Thời Sinh lấy ra quả cầu màu tím, mọi người vừa thấy thế thì sắc mặt đã biến đổi. Thứ đồ chơi này đã làm nổ không ít chỗ, uy lực rất khủng khiếp. Không chơi cùng các người nữa, các người tự mình tránh ra hay vẫn để tôi phải ném cái này. Thời Sinh tùy ý tung quả cầu trên tay. Nơi này nhiều người như thế, chật chật nếu có người chết, liệu quân đội có bị dìm trong biển nước bọt không nhỉ? Cố Nam, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì tới người thường. Thường Tân vội vàng nói. Nhiệm vụ lần trước, thứ nhất là muốn lấy một vài món đồ, thứ hai là muốn làm suy yếu thực lực của các binh đoàn đánh thuê. Người thường càng lúc càng không tín nhiệm quân đội và ZF, nếu cứ để các binh đoàn tùy ý phát triển như hiện nay thì sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện. A, không liên quan, vậy anh bắt họ tới đây làm gì? Để bọn họ vây xem tôi bị các anh bắt thế nào à? Làm ơn đi, nói chuyện thì cũng phải có nào chút, anh nên ngẫm lại xem trước đó mình đã làm gì mới đúng chứ. Tưởng bản cô nương đây là người yêu nước thương dân à? Thường Tân nghẹn lời. Tránh đường ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Thời Sinh làm bộ muốn ném cầu. Cố Nam, đừng xúc động. Mau tránh đường ra, mau. Thiểu Nam ông cố nhìn Thời Sinh với ánh mắt khó tin. Mẹ tôi đưa tôi cho các người chăm sóc, còn cho các người nhiều tiền như thế, nhưng các người đã chăm sóc tôi thế nào? Có câu cầm tiền của người thì phải làm việc cho người. Tôi tin tưởng với năng lực của mẹ tôi, chắc chắn các người đã được không ít tiền, các người có thể không cho tôi cảm tình, nhưng các người cũng không nên keo kiệt về vật chất với tôi. Thời Sinh dừng một chút, nhả từng chữ một, cố Nam của các người đã sớm chết từ lúc Mạt Thế mới bắt đầu rồi. Đúng thế. Cố Nam đã chết vào thời điểm khi Mạt Thế bắt đầu rồi. Những lời này như âm thanh của ma quỷ quanh quẩn mãi bên tai ông cố. Thời Sinh không nhìn ông ta, trực tiếp ngồi vào xe, người bên trong đã không thấy đâu, có lẽ đã tranh thủ trốn luôn rồi. Thời Sinh lái xe tới cổng lớn, nhưng đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên chuyển tới tiếng hô hét, sau đó là một mảnh hỗn loạn. Từ vị trí của Thời Sinh vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài khu an toàn. Chương 110 Đế quốc sát sống, 24. Thời Phỉ Ạ đường chân trời, một mảnh đen kìn kịt đang tiến về khu an toàn với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã có thể thấy thứ đang chuyển động đó là gì? Sát sống. Sát sống đông nghìn nghịt. Toàn bộ khu an toàn đều vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Mấy người đang định mở cổng cho Thời Sen, thấy cảnh tượng này thì sao còn dám mở nữa, trực tiếp đóng luôn cả mấy cánh cửa sắt thứ hai, thứ ba vào. Hàng người đang xếp hàng để tiến vào khu an toàn thấy vậy thì bắt đầu gõ cửa ầm ĩ, nhân viên công tác không kịp chạy vào đã bị mọi người tóm lấy, muốn lấy họ ra để uy hiếp nhưng rõ ràng là người bên trong không thể vì mấy nhân viên đó mà mở cổng được. Không những thế, vài cánh cửa ở đằng sau cũng tự động đóng lại, Thời Sinh bị kẹt giữa cánh cổng thứ ba và thứ tư. Khoảng cách giữa hai cửa cũng không xa lắm, cách nhau chỉ vài mét. Nơi này vẫn còn có vài người chưa kịp tiến vào trong khu an toàn bị kẹt lại. Nhưng những người này cũng không kích động như đám người bên ngoài kia, dù sao ở trong này vẫn khá an toàn. Đám người Thường Tân cũng bị ngăn ở trong cánh cửa thứ tư, hắn mau chóng bị gọi đi, chỉ để lại vài người trông giữ Thời Sinh. Thời Sinh bước ra từ trong xe, đứng ở trên nóc xe nhìn ra bên ngoài. Đây là xác sống vây thành sao? Không đúng lắm, trong cốt truyện. Xác sống vây thành không xuất hiện sớm như thế. Lúc này, xác sống vẫn đang ở trong giai đoạn chưa phát triển trí lực, bọn họ còn chưa tiến hóa tới mức có thể chỉ huy xác sống vây thành. Chờ đến lúc bọn họ có thể làm điều đó thì cũng đã là hơn một năm sau Mạt Thế rồi. Vậy đám xác sống kia từ đâu chui ra? Cổng sắt rất cao, Thời Sinh từ trên nóc xe nhảy lên cửa sắt, tay chân linh hoạt trèo lên tường thành. Đám người trông chừng cô thì hô loạn lên. Có người còn hô to ngăn cô lại. Nhưng ai cũng đang bận rộn, tốc độ của Thời Sinh lại rất nhanh nên chỉ lắc mình mấy cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Từ trên tường thành nhìn xuống thì càng thấy cảnh tượng ngoài kia chấn động hơn. Giống như mây đen áp thành, người người hãi hùng khiếp vía. Người sống sót bên dưới giống lên một tiếng tê tâm liệt phế, đương nhiên làm cho lòng người thấy bi thương. Rõ ràng bọn họ đã trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả lắm mới tới được khu an toàn. Cuối cùng lại bị nhốt bên ngoài. Chúng dừng lại rồi. Kỳ quái, chúng đang làm gì thế? Người trên tường thành vốn đang rất lo lắng, nhưng thấy tình trạng xác sống đột nhiên dừng lại, còn tách ra hẳn một đường đi làm cho bọn họ cảm thấy rất khó hiểu. Từ trong đại quân xác sống tách ra một con đường lớn, sau đó có xác sống hệ kim giải đầy ánh sáng vàng lấp lánh trên con đường đó, con đường kéo dài thẳng về phía tường thành. Lần hành động này của xác sống làm cho người trên tường thành lại khẩn trương hơn. Nhưng tổng chỉ huy bên kia không có hành động gì nên họ cũng không dám công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con đường ánh sáng dừng lại ở một nơi nào đó dưới chân tường thành. Mà nơi đó, đúng là nơi Thời Sinh đang đứng bên trên. Vừa rồi cô chỉ nghi ngờ, bây giờ thì chắc chắn luôn. Là tên nhóc đua xác sống trốn nhà ra đi kia. Chỉ có hắn mới có năng lực ra lệnh cho nhiều xác sống như thế, cũng chỉ có hắn mới kéo được nhiều xác sống tới đây như thế mà không tấn công gì. Đây là muốn làm gì? Xác sống bên kia cũng không tấn công, có vẻ như bọn chúng được ai đó chỉ huy ấy. Người bên này nhỏ giọng nói thầm, nhưng người nghe được lời này trong lòng lại nhảy dựng lên. Có người chỉ huy. Dị năng giả không ngừng mạnh lên, xác sống cũng không ngừng mạnh lên. Hơn nữa, nếu so một dị năng giả với một xác sống cùng cấp thì xác sống lại lợi hại hơn. Trước khi biến thành xác sống, bọn họ đều là con người, xác sống cấp cao chỉ huy cấp thấp hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Con đường màu vàng chạy tới chân tường thành xong, hai hàng xác sống ăn mặc sạch sẽ bước ra đứng trên con đường đó, như là đang xếp hàng nên đón người khác. Có lẽ vì hành vi của xác sống quá quái dị nên người trong an toàn khu không biết phải làm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn hai hàng xác sống đó đi tới dưới chân tường thành. Có vài dị năng giả chưa kịp chạy vào trong khu an toàn lập tức công kích nhưng chúng cũng không đánh trả. Xác sống này ngã xuống lại có xác sống khác tiến lên xếp hàng thay thế. Chúng như đang tiếp khách, đứng ở hai bên lối đi, đầu cúi xuống, không hề có một hành động tấn công nào, an tĩnh như điêu khắc. Toàn bộ không gian đều tĩnh lặng không một tiếng động. Thời sinh không biết Thiên Lê ở đâu, cô không thấy hắn. Nhưng cô rất thích trận thế tiếp đón này, cũng rất phô trương, rất chấn động. Thời sinh chống cảm, có chút buồn rầu nhìn xuống dưới, cô nên đi xuống như thế nào để có phong cách nhất đây. Cô cũng không có dị năng gì trâu bò cả, cũng không thể mọc cánh bay xuống. Nam. Một tiếng nói mát lạnh vang lên bên tai Thời Sên. Thiếu niên mặc một bộ đồ sạch sẽ, áo trắng quần đen, chân đi giày thể thao, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt trắng non mang theo nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, con ngươi trong sáng như hồ nước không một gợn sóng. Thời Sên bị vẻ thanh thuần của thiếu niên làm cho mù mắt tới nơi rồi, đây thật sự sẽ là vua xác sống tương lai à? Sao cô lại có cảm giác là một tinh linh vậy? Nhất định là sai sót ở đâu rồi? Vua xác sống phải là kẻ điên cuồng, tàn khốc, máu me mới đúng chứ. Thời sinh trước mắt vài cái, thiếu niên trước mặt chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như thế. Nam tôi tới đón em. Vua xác sống đại nhân há miệng, ý cười trong đáy mắt như muốn tràn cả ra ngoài. Anh có thể nói. Khôi phục ký ức rồi. Thời sinh thò tay véo véo mặt Thiên Lê, thật mềm mại, như sờ lên tơ lụa vậy. Thiên Lê để mặc Thời sinh véo mặt mình. Nụ cười trên mặt không hề giảm bớt. Đi nhẹ không vui. Hả? Thời sinh nghiêng đầu. Thiên Lê cau mày suy tư trong chốc lát, sau mới chậm rãi phun ra mấy chữ, nơi này không tốt. Hắn nói rất chậm, như là đánh vần từng chữ một. Nhưng giọng của hắn rất êm tai, nghe réo rắt như tiếng nước suối chảy làm người ta cảm thấy rất thoải mái, cũng không cảm thấy quái dị khi hắn nói chậm như vậy. Ý hắn nói là hắn không thích nơi này, bảo nàng đi cùng hắn. Thời sinh vốn dĩ cũng muốn rời khỏi đây, tất nhiên không có ý kiến gì. Thiên Lê cười hồn nhiên, ôm Thời sinh thuấn di xuống con đường ánh sáng màu vàng, người trên tường thành nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện trên đường thì cực kỳ kinh hãi. Cô đi ở trên đường, đám xác sống kia cũng không tấn công, ngược lại chờ cô đi qua còn chậm rãi bám ở phía sau, bảo vệ cô đi về phía đại quân xác sống ở phía xa. Bọn họ là ai? Sao xác sống lại không tấn công họ? Là Cố Nam. Thương Tân nhận ra người đầu tiên, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Cố Nam! Cô ta xuống dưới từ lúc nào vậy? Đám xác sống kia không phải do cô ta gọi tới đấy chứ? Cố Nam, cái tên này không xa lạ với một ít cán bộ cấp cao, là đội trưởng binh đoàn không phục tới chiến, chỉ trong thời gian một tháng đã đưa binh đoàn của mình đứng ở vị trí thứ hai chỉ sau Cơn Lốc. Quan trọng nhất chính là chuyện ở huyện Dê, trừ mấy người tống thập, đội của cô là đội duy nhất còn sống sót quay về. Mà vừa rồi, cô gái này đã lấy ra một loại bom kỳ quái, làm cho khu an toàn gà bay chó sủa, giờ cô lại ở cùng với đám xác sống luôn. Giết cô ta, không thể để cô ta sống sót rời đi. Khu trưởng khu an toàn ra lệnh. Chương 111, Đế quốc xác sống, 25. Tràng chiến dịch kia, khu an toàn của thành phố B mất rất nhiều dị năng giả cấp cao, mà các thứ khác tổn thất còn nhiều hơn. Còn đại quân xác sống thì bình yên lùi về sau. Một góc áo của loài người cũng không sợ tới. Một thời gian sau đó, người trong khu an toàn của thành phố B luôn sống trong sợ hãi. Cô gái kia có thể điều khiển xác sống, lại có thù oán với khu an toàn, chỉ sợ cô sẽ mang xác sống quay lại. Lo lắng, đề phòng hơn một tháng cũng không thấy xác sống vây thành nữa, bọn họ mới dần dần thả lỏng tâm trạng lo lắng của mình. Mà lúc này, thời sinh đã tới ngoại ô thủ đô. Ở cùng với một đám xác sống. Giờ, một xác sống cấp 5 đem một cục thịt còn tươi nguyên, dính đầy máu tới trước mặt thời sinh, nhìn cô đầy cẩn trọng. Thời sinh, bản cô nương thật sự không ăn thịt người đâu. Bên cạnh Thiên Lê có rất nhiều xác sống cấp cao, gần như những xác sống cao cấp lúc trước mất tích ở huyện Dê đều tụ tập ở đây. Dọc đường đi, Thiên Lê lại thu thêm không ít đàn em, trong đó còn có một xác sống cấp 5, chính là kẻ mang thịt tới cho cô bây giờ. Đám xác sống cấp thấp thấy thời sinh thì sẽ lơ cô đi, cấp 3 cấp 4 nhìn thấy sẽ không làm lơ, rất muốn công kích nhưng lại có vẻ kiêng kỵ. Duy chỉ có xác sống cấp 5 này khi thấy cô liền lập tức muốn lấy lòng. Có cái gì ăn ngon nó đều hiếu kính cô đầu tiên, sau đó mới tới lao đại Thiên Lê của nó. Cô có hỏi qua Thiên Lê, Thiên Lê tỏ vẻ hắn không bảo xác sống cấp 5 này đi lấy lòng cô. Thiên Lê thời sinh hướng về phía xa gào một tiếng, thân ảnh của Thiên Lê lập tức xuất hiện bên người cô. Nhìn thấy miếng thịt đầm địa máu trên mặt đấy, còn chưa cần thời sinh mở miệng, hắn lập tức thuấn di nó đến chỗ khác, sau đó lại giống lên một tiếng với xác sống cấp 5 kia. Trong đôi con ngươi cứng đờ của xác sống cấp 5 hiện lên một tia hoang mang, tựa như đang nghi hoặc tại sao thời sinh không thích đồ ăn nó mang về. Rõ ràng còn tươi ngon như thế, để tìm được thức ăn tươi, nó đã phải chạy đi rất xa đấy. Xác sống cấp 5 nhìn thoáng qua thời sinh, lại nhìn lao đại nhà mình, cuối cùng lay động thân mình, ngồi xổm xuống bên cạnh chọc chọc tổ kiến như trẻ con làm sai chuyện gì vậy. Chỉ số thông minh của xác sống cấp 5 tương đương với trẻ con 3, 4 tuổi. Hơn nữa cơ thể cũng đã khôi phục như bình thường, chỉ có làn da vẫn còn có màu xanh lá, nhìn rất kỳ quái. Sao nó lại thế này? Thời sinh chỉ vào nó hỏi. Nó thích hương vị trên người em. Thiên Lê nói chuyện đã lưu loát hơn, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Hương vị trên người tôi. Gần đây liên tục di chuyển, cô cũng không có thời gian tắm rửa, mùi trên người vừa hôi vừa thối, khẩu vị của xác sống kinh dị thế cơ à? Thiên Lê hiểu thời sinh đã hiểu sai ý mình, kéo tay cô đưa về miệng hắn, đầu lưỡi liếm liếm quanh đầu ngón tay cô. Thời sinh theo bản năng lại dùng dị năng, Thiên Lê lập tức lộ ra biểu tình hưởng thụ và hạnh phúc. Thì ra nó nói tới cái này. Mẹ nó, dị năng của bản cô nương thật sự có tác dụng với xác sống ư? Về sau chẳng lẽ sẽ có một đám xác sống đuổi theo bản công nương sao? Đây là thịt đường tăng phiên bản xác sống đấy. Bản cô nương từ chối. Thời sinh nghĩ tới xác sống cấp 5 bên người, dùng dị năng trước mặt nó, trên đầu ngón tay trắng nón nở ra một đóa hoa màu đen lớn bằng bàn tay người, tầng tầng lớp lớp cánh hoa dập dềnh sán lạn như một đóa mẫu đơn đang nở. Xác sống cấp 5 thấy thời sinh dùng dị năng thì trên gương mặt xanh lẹ lộ ra biểu tình khao khát. Bộ dáng này giống y hệt bộ dáng của Thiên Lê lần đầu gặp cô. Thời sinh bắn đóa hoa đó tới miệng nó, xác sống cấp 5 thận trọng nhìn lão đại nhà mình, nhận được ánh mắt uy hiếp của lão đại. Nó rụt rụt cổ, không dám ăn, nhưng vẻ khát khao trong mắt lại càng lúc càng lớn. Thời sinh chú ý tới động tác của nó, quay đầu trừng mắt với Thiên Lê một cái, sau đó lập tức nhét đóa hoa vào miệng xác sống kia. Sau này đừng đem đồ ăn cho tôi nữa, tôi không thích mấy món đó. Thời sinh nhấn mạnh hai chữ đồ ăn, xác sống cấp 5 kia đang bận tiêu hóa dị năng nên chẳng nghe lọt ai, chỉ nghe được đúng hai chữ đồ ăn. Sau đó, vào hôm sau, thời sinh liền nhìn thấy đồ ăn tươi ngon còn nhiều gấp đôi hôm qua. Bà đây thật sự không ăn được thịt người, mẹ nó. Xác sống cấp 5 chờ thời sinh khen nó, nhưng không những không được khen mà nó còn bị Thiên Lê đánh một trận. Cũng không biết Thiên Lê nói chuyện với nó thế nào, sau đó nó sẽ không mang đồ ăn cho cô nữa, nhưng sẽ lại kiếm ra vô số đồ chơi cổ quái khác. Không thể nào mang theo xác sống tiến vào căn cứ ở thủ đô được, cho nên thời sinh chỉ dẫn theo Thiên Lê đi. Xác sống cấp 5 kia bám sát không tha, đi theo một đoạn đường thật dài, cuối cùng bị Thiên Lê giống vài tiếng, nó mới quay đầu trở về, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt. Thời sinh khởi động một chiếc xe tàn tạ, tiến về phía căn cứ với tầm độ chậm gì gì. Lúc này đã qua mạt thế được nửa năm nhưng người đi vào căn cứ mỗi ngày vẫn đều rất nhiều, lần này không có người có dị năng yểm hộ nên thời sinh chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Nhưng cô còn chưa tiến vào căn cứ thì đã nghe thấy tin đồn về mình qua những người cùng xếp hàng, còn có lệnh truy nã cô nữa. Cả mạ giặt ghi hình có hơi mờ, không nhìn rõ mặt, để nhận ra cũng rất khó khăn, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra. Giữa căn cứ và khu an toàn của các thành phố chắc chắn có liên hệ với nhau, khu an toàn thành phố B đúng là đã đi một nước cờ hay. nhưng cái này cũng không làm khó Thời Sinh được, Thiên Lên gọi tới một ít sát sống ở xung quanh, tạo ra một chút hỗn loạn cho căn cứ, Thời Sinh nhân cơ hội đó trà trộn vào trong. Vào trong, qua các chặng gác, Thời Sinh để Bạch Hổ ném sát sống từ trong không gian của nó ra. Thời Sinh lần đầu tiên phải cảm thán, thì ra Bạch Hổ đã có kế hoạch từ trước. Hiện tượng kỳ quái này tất nhiên làm cho người trong căn cứ để ý, nhưng lần này Thời Sinh cũng tránh thoát khỏi ca mạ dạng, đám sát sống cứ như từ không trung thoát ra vậy. Mà đúng là đám sát sống đó từ trong căn cứ thoát ra thật, trung tâm căn cứ căn bản không có tin tức gì về thân phận của Thời Sinh, vì vậy tình huống này lập tức khiến cho họ coi trọng, tuần tra trên đường tăng gấp đôi ngày thường. Căn cứ ở thủ đô đang ở thế chân vạc. Quân đội và ZF lần lượt chiếm hai chân. Chân còn lại chính là các đại gia tộc ở thủ đô từ xưa tới nay. Nội tình của các đại gia tộc này cực kỳ sâu, dù là nhân tài hay là vật tư. Lúc mà thế bắt đầu bùng nổ, bọn họ liền điều động toàn bộ lực lượng của mình thu thập vật tư, thành lập căn cứ, nhanh chóng chiếm một vị trí chủ đạo. Mà trong các gia tộc này có Trình gia, hiện tại đang là gia tộc dẫn đầu trong liên minh các đại gia tộc ở thủ đô. Thời Sinh cảm thấy những gia tộc này không phải là sau khi mà thế mới chuẩn bị. Có thể tạo thành thế chân vạc với quân đội và ZF, vậy vật tư mà họ có phải khổng lồ tới mức nào? Không chừng, có thể bọn họ đã biết gì đó từ trước. Trong cốt truyện, nữ chính trong quá trình phiêu lưu cũng có lướt qua Trình gia, nhưng không có miêu tả nhiều. Thời Sinh kiên nhẫn quan sát khu nhà của Trình gia từ bên ngoài rất lâu, lại dò hỏi một ít người, cuối cùng chắc chắn đây là Trình gia mà cô muốn tìm. Mỗi ngày, người ra vào khu nhà này rất ít. Thường thấy nhất chính là chủ của Trình gia hiện tại Trình Tùng. Là anh trai của Trình Tố. Khi Trình Tùng đi vào thư phòng liền phát hiện ra điểm không đúng, ông nhanh chóng quay đầu lại nhìn, một thiếu niên đã đứng đó từ bao giờ, hắn đưa tay đẩy ông vào, sau đó liền đóng cửa. Trình Tùng hoảng loạn trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn từ đây thì thấy chỗ này không có ai, nhưng trên thực tế có rất nhiều người đang ẩn nấp trong bóng tối. Chiếc ghế xoay đang đưa lưng về phía ông chậm rãi xoay lại, một khuôn mặt thiếu nữ rơi vào tầm mắt ông, hơi thở của ông đột nhiên như ngừng lại, đồng tử co chặt. Chương 112, Đế quốc sát sống, 26. Chương 112 Đế quốc sát sống, 26. Em gái? Không phải. Em gái ông sẽ không thể nào trẻ thế này, em gái cũng sẽ không có kiểu bất cần đời và cuồng vọng thế này. Ông nghe được thanh âm nhẹ nhàng của cô gái đó. Bắt. Lần đầu gặp mặt, cháu là Cố Nam, con gái của Trình Tố. Bắt, lần đầu gặp mặt, cháu là Cố Nam, con gái của Trình Tố. Câu này như bị người ta ấn rẻ tờ lệ liên tục, lặp đi lặp lại trong hai ông. Trình Tùng ngơ ngác nhìn Thời Sinh. Con bé gọi ông là bác. Đây là con gái của em gái ông. Trình Tùng bỗng nhiên phát hiện ra mình bị mất khả năng nói chuyện, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng lời đã tới bên miệng mà không thoát ra được. Nhìn gương mặt này có thể chắc chắn đó là con gái của em gái ông rồi. Quả thực là phiên bản khác của con bé. Cháu thật sự là con gái của Tiểu Tố. Trình Tùng mất nửa ngày mới nghẹn ra được một câu, thanh âm run rẩy, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Thời Sinh nhún vai, bác không tin thì cháu cũng không có cách nào cả. Dù sao cô cũng chẳng có tín vật gì, càng không thể giám định người thân, cho nên Trình Tùng có tin hay không thì phải tùy vào ông ấy rồi. Trình Tùng. Không phải tới nhận người thân sao? Sao con bé lại bày ra cái vẻ chẳng thèm để tâm thế này? Trình Tùng cũng không nghĩ ra cách nào, nhưng nếu đây thật sự là con gái của em gái ông sẽ không mặc kệ được. Hơn nữa ông cũng rất tin đây chính là con của con bé. Có đôi khi, huyết thống là một thứ rất kỳ diệu, sẽ làm cho hai người xa lạ nảy sinh cảm giác thân thuộc. Cháu là Cố Nam. Trình Tùng cảm thấy tên này hơi quen tai nhưng lại chưa nghĩ ra đã nghe ở đâu. Tiểu Tố vậy mà đã lấy chồng, có con, điều đó có phải? Đấy lòng Trình Tùng cực kỳ kích động nhìn Thời Sinh, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Vâng. Thời Sinh tùy ý đá đá chân. Bên ngoài căn cứ này vẫn còn treo ảnh chụp và tên của cháu đấy. Bị nhắc nhở như thế, Trình Tùng lập tức liền nghĩ ra. Thành phố B truyền tới cảnh báo về một nhân vật rất nguy hiểm. Không phải người đó có tên là Cố Nam sao? An toàn của căn cứ do quân đội phụ trách, dù ông có tài liệu nhưng cũng chưa kịp xem. Cái tên này cũng chỉ là nghe người dưới nhắc qua mà thôi. Trình Tùng không ngờ, một cô gái trẻ như thế mà lại trở thành một nhân vật nguy hiểm. Bác không biết Tiểu Tố còn có con gái. Trình Tùng như tự nói một mình. Rồi ông hít sâu một hơi, nhìn Thời Sen, giọng run run, cháu đã là con gái của Tiểu Tố, vậy cháu nhất định biết Tiểu Tố đang ở đâu. Thời Sen nhíu mày, thế này nghĩ là Trình gia cũng không biết Trình Tố đi đâu ư. Quả nhiên, Trình Tùng cũng không biết Trình Tố đã đi đâu. 17 năm trước, cô gửi cho gia đình một phong thư cuối cùng, sau đó không có tung tích nữa. Mấy năm nay Trình gia vẫn luôn cho người đi tìm nhưng vẫn không có manh mối gì. Cháu có thể đọc lá thư kia không? Trình Tùng chần chừ một chút rồi đi tới một chỗ trong thư phòng, kéo ra một cái ngăn ngầm trong tường, lấy lá thư kia đưa cho Thời Sen. Thư được bảo quản rất tốt, có thể thấy được Trình gia quan tâm tới Trình Tố thế nào. Trong thư không nói gì đặc biệt, chỉ là một lá thư thăm hỏi bình thường, bà nói bà rất khỏe mạnh. Nhưng trong thư lại nhắc tới hai từ: Huyện Dê và núi Kim Phượng. Vốn là thư nhà nhưng lại cố tình nói tới phong cảnh ở hai nơi kia rất đẹp, cái này không phải hơi quái gì sao? Núi Kim Phượng là chỗ nào? Thời Sinh đưa thư lại cho Trình Tùng. Là một ngọn núi gần thành phố B. Trình Tùng cười khổ một tiếng. Bác cũng phát hiện hai nơi đó hơi khác thường, nhưng cho người đi điều tra lại không phát hiện ra bất kỳ cái gì. Thời Sinh và Trình Tùng nói chuyện rất lâu, cô cũng đưa quyển nhật ký kia cho Trình Tùng đọc. Trình Tùng nói, Trình Tố học nghiên cứu gen, từ thời gian ghi lại trong nhật ký, rõ ràng cô về nước mà người của Trình gia không biết. Bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có thư từ nước ngoài gửi về, vì vậy Trình gia vẫn luôn tin rằng cô đang ở nước ngoài. Ông cũng hoàn toàn không biết gì về người đàn ông mà Trình Tố ghi trong nhật ký. Trước khi mạt thế bắt đầu, Trình gia thu được thư nặc danh báo về việc nhân loại sắp bước vào tân thế. Lúc đầu, Trình gia cũng nghĩ đó là trò đùa của ai đó, nhưng ngay sau đó liền được chứng thực ngay lập tức. Trước giờ có nguyên tắc thả tin có còn hơn không, Trình gia liền điều động tài chính bắt đầu thu mua vật tư. Các gia tộc khác cũng nhận được tin từ các nơi, động tác của Trình gia gần như đã chứng thực tin tức mà họ nhận được, vì vậy các gia tộc này cũng liền tích trữ lượng lớn vật tư trước khi mạt thế bắt đầu. Thời Sinh từ chối lời giữ lại của Trình Tùng, mang Thiên Lê rời đi. Sau khi Thời Sinh đi, Trình Tùng nhìn chằm chằm vào bức thư cuối cùng mà Trình Tố gửi về rất lâu. Sau đó ông thở dài một hơi, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi ra ngoài. Cha cho tôi tài liệu về núi Kim Phượng, thời gian. Càng sớm càng tốt. Ừm, mau chóng cho tôi một chút. Thời Sinh không rời khỏi căn cứ ngay mà còn ở lại một thời gian. Thiên Lê không biết cô muốn làm gì, thường xuyên tò mò hỏi đông hỏi tây. Thời Sinh thỉnh thoảng sẽ nhẫn mại giải thích cho hắn vài câu. Nhưng chủ yếu thời gian cô toàn lấy thiết kiếm đe dọa hắn không được hỏi nhiều. Hiện tại Winter ở căn cứ thủ đô rất dễ xâm nhập, Thời Sinh liền lấy hết toàn bộ tư liệu về viện nghiên cứu kia, chưa cần biết chúng có tác dụng gì không. Sau đó, cô liền tìm một chỗ đọc những tư liệu đó. Tư liệu rất nhiều, Thời Sinh đọc ngày đọc đêm, cuối cùng mới tìm được một chút tin tức có ích. Đây là viện nghiên cứu trực thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia. Bên trong có vài tài liệu đã được mã hóa để lẫn lộn với một chút báo cáo bình thường, không biết là do vô tình hay cố ý nữa. Trong tài liệu kia có rất nhiều ảnh chụp. Đó là nơi khai quật được cái quan tài thủy tinh kỳ quái kia. Quan tài thủy tinh nằm trong đất, có thể thấy một thân ảnh mơ hồ ở bên trong. Thời Sinh quay đầu nhìn Thiên Lê. Không phải chính là cái thứ này đấy chứ. Ngoài ảnh chụp, bên trong còn có báo cáo, đều nói về quan tài thủy tinh kia. Khiến Thời Sinh chú ý nhất chính là phần báo cáo về nghiên cứu gen. Bên trong chẳng những nhắc tới tên của Trình Tố mà còn nhắc tới thi thể quỷ dị mà Trình Tố từng nhắc tới kia. Hắn như tinh linh đang ngủ say, xinh đẹp mà thánh khiết, mãi mãi không biến mất. Tinh linh sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh giấc, hắn mang tới cho thế giới mới một tia sáng, hắn là người sẽ kết thúc thế giới cũ. Chúng ta sắp được chào đón người sáng lập trật tự thế giới mới. Bên trong lặp đi lặp lại mấy từ tinh linh. Thế giới mới, thế giới cũ. Thời Sinh cẩn thận đọc mấy lần, chọn lọc ra những tin tức có ích nhất. Trình Tố nói rằng gen trong tế bào của thi thể kia rất đặc biệt, nó sẽ không bị lao hóa, thi thể kia không có sự sống nhưng đám tế bào này vẫn còn hoạt động. Cho nên viện nghiên cứu bắt đầu nghiên cứu gen tế bào thử thi thể đó. Cũng có vài người điên cuồng muốn làm thi thể đó sống lại. Kết quả là thực nghiệm bị buộc dừng lại, mọi tư liệu đều bị phong ấn. Nếu có người đọc được tư liệu này nghĩa là sự luân phiên giữa thế giới mới và thế giới cũ đã bắt đầu rồi. Nhân loại sẽ tiến hóa, trở thành tồn tại cấp cao nhất, những người tiến hóa thất bại sẽ bị thế giới mới vứt bỏ. mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa? Những lời này viết ở báo cáo cuối cùng, Thời Sinh còn đọc đi đọc lại mấy lần. Sau đó cô quay đầu nhìn Thiên Lê, thiếu niên đang nghịch máy chơi game, nhìn chơi đến là vui vẻ. Con bột này phải gọi là gì đây? Vua sát sống ngàn năm? Hay sinh vật ngoài hành tinh? Nhiệm vụ chi nhánh này khó khăn quá đi nhiệm vụ ơi. Bản cô nương làm không xong. Chương 113, Đế quốc sát sống, 27. Chương 113 Đế quốc sát sống, 27. Thời Sinh rời khỏi căn cứ ở thủ đô, mang theo một đám sát sống đuổi về thành phố B. Cô cho rằng mình sẽ phải ở lại thủ đô rất lâu, không ngờ lại nhanh chóng kết thúc như thế. Vốn tưởng rằng việc này rất đơn giản, ai biết lại phức tạp vậy, cho nên Thời Sinh quyết định trước tiên đi hoàn thành mục tiêu này trước. Đế quốc sát sống. Đợi cô chiếm được thế giới này xong sẽ từng bước điều tra, còn sợ không tìm ra chân tướng sao. Cho nên cách làm của Thời Sinh từ trước tới giờ luôn dùng cách thô bạo đơn giản nhất. Trở lại vùng lân cận thành phố B, ba đàn em của cô đã kiến thiết xong cơ bản căn cứ mới. Lúc Thời Sinh trở về, bọn họ còn không dám tin vào mắt mình. Sao lão đại về nhanh thế? Lúc lão đại ra khỏi thành phố B, mặc dù họ không tận mắt chứng kiến nhưng nghĩ thôi cũng thấy kích động. Tưởng tượng như thế liền cảm thấy thực ra sát sống cũng không đáng sợ lắm. Trong căn cứ đã có người nhưng cũng chỉ có hơn trăm, thật sự ít tới đáng thương. Cho nên sau khi Thời Sinh nhét hết đại quân sát sống vào, đừng nói hơn trăm người phản đối, dù háng giọng cũng không dám. Có đại quân sát sống xây dựng căn cứ, chỉ trong mấy ngày, một căn cứ khổng lồ đã kiến thiết xong, hơn trăm người từ trong khiếp sợ chậm rãi chấp nhận. Vì thế, hơn trăm người này trở thành những người đầu tiên của căn cứ không phục tới chiến, sau này đương nhiên cũng thành một đám nhân loại duy nhất ở đây. Thật lâu về sau, bọn họ vẫn cảm thấy lúc trước gia nhập căn cứ là một quyết định chính xác. Thời Sinh không nhận con người vào căn cứ, chỉ nhận sát sống. Bọn Thanh Ngọc không biết Thời Sinh muốn làm gì, chỉ biết làm theo phân phó của cô. Bên phía Thời Sinh đang hừng hực khí thế mở rộng căn cứ, thu nhận sát sống. Bên phía thành phố B thì ngược lại, mấy người Thích Minh Tuyết trải qua những ngày tháng không tốt làm ấy. Đầu tiên bọn họ bị giam giữ, Tống Thập nghĩ cách chạy thoát được nhưng không kịp cứu Thích Minh Tuyết. Mà có lẽ hắn cũng không muốn cứu cô ta. Phải biết rằng, trước khi Thích Minh Tuyết, Tống Thập là người phi thường trọng tình trọng nghĩa. Thích Minh Tuyết vì có khả năng trị liệu nên chỉ bị giam giữ mà thôi. Nhưng mặc kệ bọn họ bức cung thế nào, Thích Minh Tuyết cũng không sử dụng dị năng trước mặt họ. Cô ta vẫn giữ dáng vẻ đó sao? Khu trưởng khu an toàn hỏi Thương Tân. Thương Tân gật đầu, không nói gì, cũng không sử dụng dị năng. Khu trưởng nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, các cậu hãy tìm mấy dị năng giả thị giác, sau đó đưa cô ta tới một căn phòng chống theo dõi. Thần sắc Thường Tân trở nên khó coi, khu trưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Thường Tân, nếu đã vào được thì sẽ không thể ra được đâu, làm việc cho tốt, sẽ không bạc đãi người nhà của cậu. Vâng. Thích Minh Tuyết bị chuyển tới một phòng chống để theo dõi, lúc đầu còn có người cho cô ta cơm, nhưng thức ăn rất ít, căn bản cô ta ăn không đủ no. Sau đó càng ngày càng ít. Cuối cùng liền không cho ăn gì. Thích Minh Tuyết kiểm tra thấy trong phòng không có theo dõi gì mới lấy đồ ăn từ trong không gian ra ăn ngấu nghiến. Sau đó, Thích Minh Tuyết đều vượt qua như vậy, sau khi ăn uống no say cô ta liền bắt đầu nghĩ cách chạy trốn. Phòng này, ngoại trừ cửa thì hoàn toàn kín mít, đưa cơm cũng chỉ qua một cái lỗ nhỏ, cho nên cô ta muốn ra ngoài cũng chỉ có thể đi từ cửa chính. Thích Minh Tuyết cẩn thận tính từng bước trốn đi. Nhưng kế hoạch còn chưa được thực hiện thì lại có một đám người xông vào. Vừa vào liền lập tức tiêm thuốc tê cho cô ta. Cô ta tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra mình bị trói trên một bàn giải phẫu, có vài người mặc áo bờ lật trắng đang đi tới đi lui trước mặt mình. Cô ta đang ở đâu đây? Thích Minh Tuyết chuyển đầu nhìn, đột nhiên thấy một đôi mắt đang tủm tỉm cười. Đó là khu trưởng. Khu trưởng đi tới trước mặt Thích Minh Tuyết, thanh âm ôn hòa, từ ái như cha đẻ vậy. Cô gái trẻ, tỉnh rồi. Ông muốn làm gì? Trong lòng Thích Minh Tuyết dâng lên một tia kinh hoàng. Trước đó cô ta luôn ỷ vào mình có không gian, không sợ những người này, nhưng nếu là khu trưởng thì thế nào đây? Hơn nữa lao khu trưởng trong cốt truyện quả thật không phải một người tốt. Cô gái trẻ, đừng sợ. Khu trưởng cười cực kỳ thân thiện. Trên người cô có một không gian đúng không? Không gian kia lớn thế nào? Có thể nói cho tôi biết không? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm tổn thương tới cô, cô phải biết rằng không gian của cô rất quan trọng với tất cả mọi người, về sau cô sẽ là anh hùng cứu vớt nhân loại. Thích Minh Tuyết càng nghe càng kinh hãi, sao ông ta lại biết? Tôi không hiểu ông đang nói gì, đây là địa phương nào? Các ông bắt tôi để làm gì? Thích Minh Tuyết không thừa nhận. Cô ta vẫn biết đạo lý Mang Ngọc có tội. Ngay cả trong nguyên văn, nữ chủ Cố Nam cũng không dám tùy tiện công khai không gian của mình. Khu trưởng phất tay, một người đàn ông mặc áo bờ lật trắng bưng lên một cái khay, trên khay có một lọ thủy tinh và vài vật phẩm nhỏ khác. Thích Minh Tuyết nhìn tới mấy đồ vật đó thì đồng tử co rụt lại, trong lòng càng luống cuống. Đó chính là đồ vật trong không gian của cô ta. Sao lại ở ngoài này? Cô gái trẻ chắc không xa lạ cái này chứ? Mấy thứ này đều là cô tự mình lấy ra, có muốn xem video không? Lập tức có người đưa tới trước mặt Thích Minh Tuyết một đoạn video. Trong đó, cô ta bị trói trên ghế, có người thôi miên cô ta, sau đó cô ta liền lấy đồ vật trong không gian của mình ra. Không Thích Minh Tuyết không ngừng lắc đầu. Khu trưởng cười nhìn Thích Minh Tuyết, đáy mắt tràn đầy hung ác, nham hiểm, nếu không phải bọn họ nhìn chung cái không gian kia thì hắn cần gì phải giữ lại đứa con gái này. Thích Minh Tuyết ngay từ đầu làm ầm ĩ rất lớn, thậm chí còn muốn chạy trốn, nhưng nơi này rất lớn, cô ta căn bản không chạy thoát được. Cô ta giống như bị tẩy não, khu trưởng nói gì liền nghe lấy. Khu trưởng đã biết cô ta có không gian và cả linh tuyển kiên nên cô ta cũng chẳng keo kiệt nữa, ông ta cần thì cô ta cho. Đặc biệt là nước linh tuyển, khu trưởng muốn bao nhiêu cô ta cho bấy nhiêu. Ngày đó, sau khi nghe thời sinh nói, cô ta đã cố ý hỏi qua khí linh không gian liền biết nước linh tuyển này chỉ có ích với cô ta, nhưng nếu người khác dùng sẽ lập tức hấp dẫn sát sống. Không phải khu trưởng muốn ư? Cô cho bọn hắn là được, chỉ cần bọn hắn có mạng để dùng. Khu trưởng phát hiện ra người ra ngoài bị giết càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu ông ta còn nghĩ do sát sống lợi hại lên. Nhưng sau đó mới thấy không đúng, người chết nhiều nhất là những người bị ông ta cho uống nước linh tuyển. Thích Minh Tuyết. Khu trưởng lửa giận ngập trời đã văng cửa phòng cô ta. Thích Minh Tuyết đang thay quần áo, bờ ngực trắng non đập vào mắt ông ta, cô ta vội vàng túm lấy khăn trải giường quấn quanh người, trấn định hỏi, khu trưởng, ông có chuyện gì không? Ánh mắt của khu trưởng híp lại, có phải cô cho thêm cái gì vào nước cho tôi không? Xem ra những kẻ uống nước linh tuyền đã gặp tai ương rồi. Đấy lòng Thích Minh Tuyết hơi kích động nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Mỗi lần cho ông nước tôi đều uống trước, sau đó ông mới mang đi, nếu tôi bỏ thêm thứ gì thì người xảy ra chuyện đầu tiên phải là tôi mới đúng chứ. Nước kia lấy ra từ trong không gian của Thích Minh Tuyết, tất nhiên khu trưởng không thể nào cho người của mình uống ngay được. Vì thế, mỗi lần đều bắt Thích Minh Tuyết uống trước, sau đó ông ta mới mang đi. Khu trưởng cũng không dễ bị lừa, ông ta nói, ngày mai cô theo tôi ra ngoài khu an toàn. Chương 114, Đế quốc sát sống, 28. Chương 114 Đế quốc sát sống, 28. Sáng sớm hôm sau, khu trưởng chuẩn bị một đội ngũ, mang Thích Minh Tuyết ra khỏi thành. Trong đội ngũ có một nửa số người đã uống qua linh tuyển, một nửa thì không. Lúc gặp sát sống, nhưng người uống qua linh tuyển càng hấp dẫn sát sống hơn những người chưa từng uống. Khu trưởng quét mắt nhìn Thích Minh Tuyết, đáy lòng Thích Minh Tuyết trở nên luống cuống, nhưng dục vọng muốn trốn thoát chống đỡ cô ta không thể lùi bước. Thích Minh Tuyết, cô có nên giải thích một chút không? Thích Minh Tuyết đánh bạo nói, tôi không biết tại sao lại ra thế này. Chắc. Khu trưởng tắt lên mặt Thích Minh Tuyết, gầm lên, đồ của cô mà cô còn nói không biết tại sao lại thế này. Có phải cô cố ý không? Nói xong lời cuối cùng, khu trưởng túm lấy tóc cô ta, ấn cô ta lên kính xe, mặt dán chặt vào mặt kính, đè ép tới méo mó. Thích Minh Tuyết bị đau, khó khăn nói, tôi thật sự không biết. Khu trưởng kéo Thích Minh Tuyết xuống xe, ném cô ta về phía sát sống. Dị năng của Thích Minh Tuyết không tệ, khu trưởng cũng nghĩ cô ta sẽ không chết được, nhưng không ngờ Thích Minh Tuyết lại không phản kháng. Chỉ thấy mấy sát sống kia vây lấy cô ta, rất nhanh không thấy người đau nữa. Khu trưởng vội vàng sai người giết chết sát sống nhưng nơi đó không còn tung tích của Thích Minh Tuyết nữa. Thích Minh Tuyết đợi cơ hội này lâu như thế, không gian của cô ta cũng có thể đi vào được mà. Trước đó ở trong khu an toàn cô ta không làm vậy là vì dù có đi vào không gian của mình nhưng phòng thí nghiệm bị canh giữ cẩn mật như thế, cô ta không chắc mình có thể ra ngoài được. Ở bên ngoài thì khác, trong không gian của cô ta có rất nhiều đồ, cô ta không tin những người này có thể chờ mãi ở đây. chờ họ đi rồi, cô ta sẽ được tự do. Thù này cô ta nhất định phải báo. Căn cứ của thời sinh xây dựng rất khí thế, bởi vì không nhận loài người nên người biết tới cũng không nhiều. Những người tới ban đầu đều được phân phó công việc, bởi vì hiện tại chỉ số thông minh của xác sống không cao, cho nên các chức vị quan trọng đều do cả loài người và một xác sống cấp 4 cùng đảm nhiệm. Mỗi lần nhìn tới một con người đi cùng một xác sống, mọi người đều cảm thấy thực hoang đường. Nhưng vừa quay đầu, thấy xác sống chất phác ở bên cạnh mình thì lại càng cảm thấy hoang đường hơn. Bọn họ có thể giao lưu với xác sống cấp 4, sau đó xác sống cấp 4 lại truyền mệnh lệnh xuống các xác sống cấp thấp hơn. Xác sống thực ra quản lý tốt hơn con người, không có xác sống nào tỏ vẻ không phục hay mồm năm miệng 10 ý kiến này nọ. Có thấy lão đại không? Thanh Ngọc giữ lấy Lâm Phong đang chạy huỳnh huỵch lại hỏi, từ khi căn cứ được thành lập, bọn họ sắp bận tới điên rồi. Mà lão đại nhà mình cả ngày chỉ ra lệnh một chút rồi lại mất tâm mất tích. Lâm Phong lau mồ hôi, không thấy, có phải lại ở bên chị dâu rồi không? Bọn họ thích tới tòa tháp cao ở phương Bắc, cậu thử lên đó mà tìm. Tôi không nói với cậu nữa, đang vội chết đi được. Lâm Phong dẫn theo hai xác sống lại chạy đi. Thanh Ngọc đành hướng về phía tháp cao tìm thời sen. Tòa tháp này là kiến trúc cao nhất của căn cứ. Bò lên trên tháp cao, quả nhiên thấy được thời sinh và Thiên Lê. Thiên Lê đang ngồi rất nghiêm chỉnh, tự mình đọc Tam Tự Kinh. Nhân chi sơ. Tính bổn thiện. Tính tương cận. Thập tương viễn. 6. Từ bất học. Phi sở nghi. Ấu bất học. Lao hà vi. Ngọc bất trác. 6. Lao đại. Thanh Ngọc đi vòng qua Thiên Lê, vừa gọi một tiếng, Thiên Lê vừa rồi còn đang ngồi lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Thanh Ngọc. Thanh Ngọc lặng lẽ lui về sau mấy bước. Thiên Lê không thích bọn họ đứng gần lao đại quá. Thiên Lê chớp mắt lại không thấy, tiếp sau đó lại là tiếng đọc Tam Tự Kinh. Viết xuân hạ. Viết thu đông. Thử tứ thì. Vẫn bất cùng. Có chuyện gì? Thời sinh ngẩng đầu, thu dọn tư liệu trên mặt đất. A. Có, thành phố B xuất hiện thủy triều sắc sống. Thanh Ngọc vội vàng nói. Chúng tôi đã tính toán một chút, thành phố B sợ là không giữ được, đã có người bắt đầu rời đi. Thủy triều sắc sống. Xảy ra vào lúc này. Vẫn còn sớm thì phải. Từ đâu tới đây? Thần sắc Thanh Ngọc có chút cổ quái, từ bốn phương tám hướng. Thời sen, bốn phương tám hướng là cái quần què gì vậy? Đã vây bốn phương tám hướng thì sao người của thành phố B có thể chạy được? Hiện tại đã xuất hiện cả xác sống động vật, bầu trời đầy chim xác sống, máy bay trực thăng cũng không dám lên trời. Thời sinh mang theo Thiên lên ra ngoài xem thành phố B bị vây giết, thuận tiện thu vào đàn em xác sống. Nam, đói. Thiên Lê đột nhiên nắm lấy tay thời sinh hướng về miệng mình. Cả ngày chỉ biết ăn. Thời sinh trừng mắt với hắn. Thiên Lê tươi cười rất đơn thuần. Đầu lưỡi không ngừng treo chọc đầu ngón tay cô, lạnh lạt mát mát, một cỗ thoải mái thấm vào tận ruột gan. Xác sống cấp 5 hiện tại đã tăng lên cấp 6, làn da xanh lét đã chuyển sang xanh nhạt. Để dễ gọi, thời sinh gọi nó là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cũng tới trước mặt thời sinh, Thiên Lê giơ chân muốn đá, Tiểu Ngũ nhanh nhẹn nhảy tránh, nhảy sang bên kia thời sinh. Từ sau khi được ăn dị năng, Tiểu Ngũ cũng chẳng thèm cái gì nữa, ngày nào cũng chờ mong thời sinh cho ăn. Thời sinh cho Tiểu Ngũ ăn một chút, nó liền cảm thấy thỏa mãn, vội vàng chạy đi khoe. Xác sống cũng có cách giao lưu của xác sống, bọn nó cũng biết khoe khoang, biết buồn, biết vui, không phải chỉ biết ăn. Nhìn Tiểu Ngũ bị một đám xác sống đuổi đánh, tâm tình thời sinh rất tốt, cho Thiên Lê ăn còn nhiều hơn trước đây. Gờ giờ à o. Tiểu Ngũ đột nhiên dương nanh múa vuốt chạy về, không ngừng chỉ về phía sau gào lên. Mà đám xác sống phía sau cũng lâm vào rối loạn. Lần này cô mang tới toàn là xác sống cấp 3 trở lên, số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 20, nếu phải đánh nhau thì tùy tiện cũng có thể triệu tới một đám đàn em. Thời sinh nghi hoặc nhìn Thiên Lê. Thiên Lê liếm liếm cánh môi, nó nói bên kia có xác sống. Có xác sống thì có gì hiếm lạ đâu. Hiện tại có người mới được coi là hiếm lạ. Từ từ, xác sống. Có thể là một đám xác sống xôn xao, sợ không phải là một xác sống bình thường. Cấp 7. Thiên Lê tiếp tục phun ra thêm hai chữ. Cấp 7. Tiểu Ngũ an dị năng của cô còn chưa lên tới cấp 7, vậy con cấp 7 kia ở đâu chui ra? Giờ. Đám xác sống đằng sau liên tục giống lên, theo đó là dị năng bay ra loạn xạ. Thời sinh đứng ở đằng sau, chỉ thấy phương hướng chúng nó công kích, không thấy được đối tượng công kích. Đến tận khi mấy cái xác sống ngã xuống, cô mới nhìn thấy đó là một xác sống nhỏ, bộ dáng 7-8 tuổi, da trên mặt không phải màu xanh lá mà là màu trắng. Ý hệt lúc đầu khi cô gặp Thiên Lê. Dị năng của nó là hệ băng, tốc độ rất nhanh. Xác sống nhỏ kia thấy thời sinh bèn xông thẳng về phía cô, thời sinh nhíu mày, xách kiếm lên đỡ. Trong mắt xác sống nhỏ hiện lên một tia vui vẻ, băng chủy trong tay càng lúc càng nhiều, liên tiếp đâm về phía thời sinh. Thiết kiếm chém lên băng chủy, vô số tiếng gây giòn tan vang lên, lực đạo vao chạm là cho tay thời sinh tê đi. Xác sống này thật sự là cấp 7 sao? Mẹ nó, quả thực lực lượng lớn gấp 2 cấp 6 luôn. Chương 115, Đế quốc xác sống, 29. Xác sống nhỏ mặc kệ các luồng tấn công khác, chỉ nhắm vào cô mà tấn công, như là muốn đoạt lấy. Bản cô nương biết dị năng chết tiệt kia thế nào cũng có lúc gây chuyện. Thời sinh huy động thiết kiếm rất nhanh, ánh mắt nhìn xác sống kia càng ngày càng trở nên ác liệt. Chờ giải quyết xong xác sống đó, tay thời sinh đều sắp bị cắt nát tới nơi. Nếu gặp phải hai xác sống cấp 7 mà cứ đánh thế này, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ bị treo lên làm bao tải đấm bốc. Tinh hạch của xác sống kia bị tiểu ngũ đào ra, đưa cho cô. Tinh hạch cấp 6 cô còn chưa thấy, mới chỉ thấy tới cấp 5, nhìn đẹp hơn cấp 4 rất nhiều. Viên tinh hạch cấp 7 này nửa trong suốt, nhìn thực mông lung. Cô có thể hấp thu tinh hạch nhưng không có hiệu quả, chỉ có thể không ngừng tiêu hao dị năng mới thăng cấp được. Cô nghĩ rồi đưa tinh hạch cho Bạch Hổ. Tiểu ngũ được an dị năng của cô nên cũng ngứa mắt với tinh hạch này. Mèo. Chủ nhân là tốt nhất. Bạch Hổ thân mật cọ lên cổ thời sinh. Thời sinh ném nó cho tiểu ngũ ở đằng sau. Tiểu ngũ không bắt được, chỉ túm được cái đuôi. Bạch Hổ gào lên một tiếng rồi quay người cào vào tay tiểu ngũ. Sau đó là một trận mèo gào và xác sống kêu loạn. Mất mấy xác sống làm thời sinh có chút đau lòng, đó đều là xác sống cao cấp đấy. Lúc thời sinh tới bên ngoài khu an toàn thành phố B thì thủy triều xác sống đã bắt đầu, đại quân xác sống đen nghìn nghị tào hào tiến về phía cửa vào. Người ở trên tường thành ra sức chống cự nhưng nhanh chóng liền bị xác sống dị năng giết chết. Người bị xác sống giết lại nhanh chóng hóa thành xác sống. Cho nên chờ những dị năng giả bị giết chết bắt đầu bò dậy thì đã biến thành xác sống, bèn quay ra tấn công đồng loại của mình. Giờ. Xác sống sau lưng thời sinh đều ra vẻ nóng nảy, không ngừng hướng về phía khu an toàn gào lên. Bọn nó sao thế? Bọn nó nói bên kia có hương vị rất dễ ngửi. Trong lòng thời sinh ngảy dựng. Hương vị rất dễ ngửi. Không phải là nước linh tuyền của nữ chính đại nhân đấy chứ? Khu an toàn thành phố B nhanh chóng bị công phá. Có thể trốn đều trốn được, không thể trốn đều hóa thành xác sống. Hiện tại anh có thể khống chế nhiều xác sống thế không? Thời sinh suy tư hỏi Thiên Lê. Có thể. Làm việc đi, góp cho đế quốc của chúng ta một viên gạch, cuộc sống tươi đẹp đang chờ chúng ta. Thời sinh vỗ nhẹ nhẹ lên vai Thiên Lê. Không hổ là vua xác sống đại nhân tương lai. Khu an toàn thành phố B bị công phá, mấy đại căn cứ khác đều chìm trong nguy cơ. Cứ thế này, sớm muộn gì xác sống cũng chiếm lĩnh được trái đất. Nhưng mà bọn họ không biết, thời sinh đã lên mục tiêu để xác sống chiếm lĩnh địa cầu rồi. Hiện giờ tin tức bế tắc, chờ bọn họ nhận được tin có con người dẫn dắt xác sống phá thành thì đã là 1.5 năm sau mặt thế, lúc đó thời sinh đã đánh được quá nửa giang sơn. Kế tiếp là mấy căn cứ lớn nhất. Thời sinh mang theo Thiên Lê từng bước đánh qua, mỗi lần diệt một căn cứ đều có người đứng ra chửi mắng cô. Rõ ràng cô là con người. Sao lại mang loại quái vật này đi tấn công con người? Cô chính là sự sỉ nhục của loài người, bại hoại, cô không được chết tử tế. Đối với những người như thế, thời sinh hoặc khinh thường trực tiếp giết chết, hoặc nếu tâm tình tốt sẽ cùng họ tâm sự về nhân sinh, lý tưởng sau đó mới giết. Người nào cố tình nói chuyện chính nghĩa cô đều coi như đánh rắm. Cố nam kia quả thực là người điên, vốn dĩ con người đã sinh tồn rất khó khăn. Cô ta còn mang theo xác sống đi phá thành nước bọt của gã đàn ông bày tư tung. Tống Thập ngồi bên cạnh gã, tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Tống Thiếu, cậu nói một câu gì đi, giờ chúng ta phải làm sao? Lấy tốc độ của bọn họ, muộn nhất là 3 ngày sau sẽ tới căn cứ của chúng ta. Gã đàn ông lại đẩy Tống Thập. Con ngươi không có tiêu cự của Tống Thập chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm, bình tĩnh nói ra 2 chữ, đầu hàng. Cái gì? Đầu hàng. Cậu nói đùa à? sao chúng ta có thể đầu hàng Cố Nam chứ?
Đúng thế, Cố Nam điên rồi nên mới bức con người vào tuyệt lộ, đến lúc đó còn nơi nào cho con người sinh tồn chứ?
Tống Thập nhìn thoáng qua mọi người, châm chọc, các anh nghĩ có thể đánh thắng được đại quân của cô ta sao?
Nếu là trước đây, hắn sẽ không bao giờ biết nói hai chữ đầu hàng. Nhưng nghĩ tới thiếu nữ kiêu ngạo kia, hắn liền cảm thấy mình nói lời này không sai chút nào.
Mọi người đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.
Đại quân sát sống của Cố Nam lớn tới mức nào thì không ai rõ.
Vậy sau khi đầu hàng thì sao?
Có người cẩn thận hỏi.
Bên chỗ Cố Nam toàn là sát sống, chẳng lẽ bọn họ phải sinh hoạt cùng một đám sát sống đó à?
Có người nhìn thấy những nhân loại khác ở bên cạnh Cố Nam, Tống Thập lạnh lùng nói.
Chứng minh cô ta không phải không nhận con người, chỉ là xem các anh có đủ trung thành hay không mà thôi.
Sẽ có người đầu hàng, cái này quá bình thường.
Trước đây cũng từng có, tuy rằng cô không đồng ý nhưng cũng không giết họ, chỉ đuổi họ đi thật xa khỏi địa bàn của mình.
Nhưng tới khi nhìn thấy người dẫn đầu là Tống Thập, cô vẫn có chút kinh ngạc.
Nam chính và nữ chính không ở bên nhau sao?
Nữ chính đi đâu rồi?
Tống Thập cũng không biết Thích Minh Tuyết ở đâu, từ sau khi rời khỏi thành phố B, bọn họ liền không gặp lại nhau nữa.
Thời Sinh vẫn đuổi người đi, cô không thể vì Tống Thập là nam chính là coi trọng hắn được, phải biết rằng hắn chính là một quả bom hẹn giờ.
Vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn.
Sau khi hủy diệt xong mấy căn cứ lớn, Thời Sinh liền đón Trình Gia về đại bản doanh, sau đó bắt đầu điều tra chuyện của Trình Tố.
Từ mấy căn cứ lớn, Thời Sinh cũng biết được không ít chuyện.
Ví dụ như thực nghiệm kia là được quốc gia cho phép.
Con người đã phát triển tới bình cảnh, nếu không tìm được đường ra, chỉ qua mấy trăm năm nữa, có lẽ con người sẽ rơi vào cảnh diệt vong.
Cô thi thể kia giống như một đạo phúc cấm vậy.
Mà những người lớn từng tham gia thực nghiệm, khi thấy Thiên Lê thì không khỏi lộ ra kinh hãi.
Thiên Lê chính là cỗ thi thể mà bọn họ đã từng nghiên cứu qua.
Hắn thật sự đã sống lại.
Từ miệng những người kia, Thời Sinh biết cái thai trong bụng Trình Tố đã được cấy gen của Thiên Lê.
Đây là cái thai duy nhất thừa nhận gen của hắn, nhưng khi bọn họ còn đang chờ kết quả thực nghiệm thì Trình Tố lại bỏ trốn.
Sau đó, người đứng đầu dự án được khởi động lại này cũng biến mất cùng Thiên Lê luôn.
Không có Thiên Lê nhưng bọn họ vẫn giữ lại được một ít gen, đám gen đó cũng được họ cấy vào mấy thai nhi khác.
Đám thai nhi đó đều khỏe mạnh lớn lên. Nhưng trước khi mà thế bắt đầu không lâu liền xuất hiện tình trạng mất khống chế, vài người trong đó đã mất tích.
Sau đó mà thế bùng nổ.
Bọn họ phát hiện là có lẽ có liên quan tới thực nghiệm kia, vì thế vội vàng rút lui, đem tư liệu có thể mang đi đều mang đi, không thể mang đi thì tiêu hủy hết.
Theo lời những người kia, người dẫn đầu đó có quan hệ không bình thường với Trình Tố.
Người đó tên là Mạc Văn.
Mạc Văn.
Cô nhớ rõ ở cuối tư liệu mà mình từng đọc kia. Có một cái chữ ký, là Mạc.
Chương 116, Đế quốc sát sống, 30.
Tất cả đầu mối cô tìm hiểu được đều hướng tới núi Kim Vượng.
Mà Trình Tùng cũng tra được một ít chuyện ở núi Kim Vượng kia.
Núi này đã bị người ta mua, nhưng là ai mua thì lại không tra được.
Có điều, khẳng định không phải nhà nước mua.
Thời Sinh xử lý tốt mọi chuyện của mình, mang theo một ít sát sống tới núi Kim Vượng.
Núi này vì có bề ngoài rất giống Phượng Hoàng nên được đặt tên là Kim Phượng.
Từ phía trên đi xuống, Thời Sinh cảm thấy nơi này rất quen mắt, cô bảo Thiên Lê cô mang mình tới mấy chỗ, cuối cùng Thiên Lê thuấn di tới một cái hang.
Từ cái hang này nhìn ra ngoài, Thời Sinh nhớ đây chính là nơi mà sau khi mình bị Thích Minh Tuyết đánh lén, lúc tỉnh lại gặp được Thiên Lê ở đây.
Thiên Lê, anh biết gần đây có gì đó, đúng không?
Thiên Lê và Mạc Văn đồng thời mất tích. Lại xuất hiện ở núi Kim Phượng mà Trình Tố từng nhắc tới, không chừng hắn vẫn luôn ở đây.
Thiên Lê cười cực kỳ đơn thuần, ánh mắt nhìn thẳng vào tay Thời Sinh.
Lại muốn ăn.
Thời Sinh.
Trong trường hợp nghiêm túc thế này mà còn nghĩ tới ăn.
Bản cô nương chỉ hận không thể.
Vậy ăn đi.
Vua sát sống đại nhân sau khi được ăn non đủ liền mang Thời Sinh thuấn di tới một nơi rất rộng rãi.
Đây là một cái sân thí nghiệm bỏ hoang, xung quanh còn không ít thiết bị thí nghiệm.
Đây là nơi nào?
Phía bên trong núi Kim Phượng sao?
Nơi tôi sinh hoạt.
Thiên Lê chậm rãi nói, sau đó kéo tay cô tới một lối đi ở phía xa, giọng nói có chút nghi hoặc.
Nơi này có rất nhiều người.
Không biết tại sao giờ đã không còn ai.
Thiên Lê rất quen thuộc với nơi này, rất nhanh đã dẫn cô đi hết một vòng căn cứ.
nơi này nhìn qua đã phủi bụi rất lâu, rõ ràng là lâu lắm không có người ở. Có nơi còn rất hỗn loạn, chứng minh lúc đi rất vội vàng.
Không. Phải nói là như đang đào mệnh mới đúng. Thời sinh kiểm tra toàn bộ căn cứ một lần, cuối cùng tìm thấy một lá thư ở trong một căn phòng. Trên bì thư viết tên cô. Thư gửi Cố Nam. Chào con, Cố Nam. Ba là ba của con, Mạc Văn. Nếu con đọc được lá thư này, chứng minh con và nó đã ở bên nhau. Con quả nhiên là rất khác. Mặc kệ con tìm hiểu chuyện này vì cái gì, nhưng con phải tin, thế giới mới đã tới rồi, đó mới chân chính là cứu rỗi. Trong thư còn giải thích rất rõ ràng, tỉ mỉ. Ông nội của Cố Nam được xưng là kẻ điên cuồng ở phòng thí nghiệm kia, sau đó tới ba Cố Nam cũng kế thừa di nguyện của cha mình, sau khi học thành tài trở về liền khởi động lại hạng mục kia. Thấy ghen vào thai nhi trong bụng Trình Tố là ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn đó lại làm ông phát hiện ra rằng ghen của Thiên Lê không bài xích với trẻ con. Phát hiện này làm người trong phòng thí nghiệm cực kỳ vui mừng, sau đó lại có người từ trên xuống muốn nhận lại hạng mục này. Mạc Văn yêu Trình Tố, ông biết nếu giao Trình Tố ra thì bà sẽ gặp phải chuyện gì. Vì vậy ông liền sắp xếp tất cả, trước khi người ở bên trên xuống ông đã đưa Trình Tố ra ngoài trước. Sau đó lại lặng lẽ mang Thiên Lê đi. Cha ông từ lâu đã bố trí một phòng thí nghiệm ở núi Kim Phượng, ông mang theo Trình Tố tới núi Kim Phượng và tiếp tục nghiên cứu. Nhưng Trình Tố rất sợ con của mình sẽ chịu thương tổn gì đó, vậy nên đã tranh thủ lúc ông không chú ý mà đem đứa con mới sinh của mình tới nhà họ Cố, sau đó cũng không quay về phòng thí nghiệm nữa. Mạc Văn tìm thấy Trình Tố sau vài năm, lúc đó Trình Tố đã phát điên rồi. Ông cha xét hồi lâu mới phát hiện Trình Tố sau khi đem con đi gửi, trên đường trở về đã bị bắt, những người đó mang bà về phòng thí nghiệm, ép hỏi nơi ông và Thiên Lê đang ở. Mạc Văn nói, ông ấy sẽ đưa Trình Tố đi, tới một nơi thật xa. Ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ mà cha mình giao phó. Tin cuối cùng ghi lại trong thư chính là về Thiên Lê. Thời sinh chú ý ngày mà hắn thức tỉnh chính là ngày Cố Nam được sinh ra. Sau khi Thiên Lê tỉnh lại cũng không tấn công người. Không cần ăn gì, chỉ ngồi đó ngốc nghếch nhìn về một hướng. Dị năng cổ quái này của cô e là có liên quan tới Thiên Lê rồi. Sau khi đội nghiên cứu của Mạc Văn phát hiện ra cái này liền bắt đầu từ cảnh giác chuyển thành mặc kệ hắn chơi một mình. Từ thư này có thể thấy, thực nghiệm của Mạc Văn ở đây khác hoàn toàn với những thực nghiệm ở phòng thí nghiệm tại huyện Dê. Nơi này không có người nào bị lấy ra làm mẫu vật, tất cả thí nghiệm của họ đều vây quanh Thiên Lê, trên tiền đề không làm thương tổn tới hắn. Nhiệm vụ đã coi là hoàn thành chưa? Thời sinh hỏi hệ thống. Hoàn thành. Hệ thống đáp. Còn có nhiệm vụ chi nhánh nữa, cô có muốn làm không?
Không làm. Một nhiệm vụ chi nhánh đã làm cho bà đây mệt muốn chết rồi, còn thêm một cái nữa thì bà đây chết hẳn luôn.
Là về Thiên Lê. Hệ thống vẫn không từ bỏ ý định. Về ông trời thì bà đây cũng không làm. Cô không muốn theo đuổi bối cảnh của tên Thiên Lê này. Bởi nếu làm sẽ lại tiếp tục phải động não và gặp phiền toái. Chờ cô quay về không gian hệ thống thì nhiệm vụ che giấu coi như hoàn thành. Nhưng mà nhiệm vụ chính tuyến. Giờ muốn tìm một người thì quá dễ mà. Mùa thu mạt thế năm thứ hai, đế quốc sát sống chính thức thành lập. Hơn phân nửa đất nước bị sát sống chiếm lĩnh, chúng bắt đầu trùng kiến lại các thành thị bị phá hủy. Mà con người bị đuổi đến phía tây, nơi này là cao nguyên. Sát sống không thích nơi này nên để lại cho con người. Hiện giờ, nhân loại chỉ còn hơn 100 vạn người, còn không bằng cái số lẻ của sát sống. Ở thời điểm này, bọn họ vẫn phân hóa thành các đoàn thể nhỏ, phân hóa cực kỳ sâu sắc. Cho nên số lượng 100 vạn vẫn đang không ngừng rút ngắn lại. Đám nhãi danh kia còn tưởng đây là thiên hạ của bọn chúng, còn kiêu ngạo như thế, mẹ nó. Ai bảo trên tay người ta có vật tư và vũ khí chứ? Có người thở dài. Phi, tao đang chửi con tiện nhân Cố Nam kia. Đại quân sát sống của nó có cần ăn gì đâu mà vẫn cố tình cướp vật tư của chúng ta. Đại ca, anh nói xem, làm sao Cố Nam có thể khống chế đám sát sống đó? Chuyện khống chế sát sống là chuyện mà không một ai dám tưởng tượng tới. Ai biết liệu có phải vì tiện nhân đó đã ngủ với đám sát sống đó không? Lão đại, làm chuyện đó với sát sống có cảm giác thế nào nhỉ? Mày muốn biết thì tự mình đi thử là được rồi. Người bên cạnh cười vang. Một cô gái vẫn luôn ngồi ở một góc liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía người hỏi chuyện kia, thanh âm kiểu mị. Bên cạnh Cố Nam có một thiếu niên,
thiếu niên đó là vua sát sống. Cố Nam chỉ cần khống chế được hắn thì đã coi như khống chế được tất cả sát sống rồi. Cô gái vừa nói xong, bốn phía liền an tĩnh lại, vô số ánh mắt nhìn về phía cô ta. Trên người cô gái mặc rất ít, vô số da thịt lộ ra ngoài, hai quả tuyết lê trước ngực càng thêm sinh động làm cho người nhìn một trận miệng đắng lưỡi khô. Thích Minh Tuyết, cô nói thật chứ? Ánh mắt lão đại kia sắc bén nhìn về phía cô gái. Thích Minh Tuyết hơi mỉm cười, vẻ kiều mị trên mặt lại có thêm một chút khinh thường và chán ghét. Cố Nam đi đâu cũng mang hắn theo, hơn nữa các ngươi không thấy đám sát sống còn sợ thiếu niên đó hơn Cố Nam à? Chương 117, Đế quốc sát sống, 31. Chương 117 Đế quốc sát sống, 31. Nghe Thích Minh Tuyết nói vậy, đám người kia lập tức sôi trào. Nếu bọn họ có thể bắt được vua sát sống kia, có phải bọn họ cũng có thể xưng vương xưng bá ở thế giới này không? Thích Minh Tuyết cười lạnh nhìn đám đông đang kích động thảo luận. Bọn họ cũng không nghĩ bên cạnh Cố Nam có nhiều sát sống cao cấp như thế, muốn bắt một vua sát sống ở bên cạnh cô đi thật sự là người si nói ngộng. Nhưng những người này có thể coi như là yểm trợ rất tốt cho cô ta. Cô ta muốn giết Cố Nam. Vô số người vốn không còn hy vọng gì vào ngày mai. Nghe lão đại khuyên bảo đã hăng hái gia nhập đi bắt vua sát sống. Hơn 1.000 người lập tức đua nhau từ trong căn cứ ra ngoài. Các anh đi đâu? Người giữ cổng hỏi cho hết phận sự. Chúng tôi ra bên ngoài thu thập vật tư. Đây là câu trả lời mà bọn họ đã thống nhất từ sáng sớm. Quả nhiên, người kia không hỏi nhiều nữa, chỉ hỏi nhân số sau đó liền để họ đi. Mới ra khỏi căn cứ liền gặp Tống Thập mang theo người mang vật tư quay về. Đây không phải lần đầu Thích Minh Tuyết gặp Tống Thập, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta tránh không muốn gặp hắn. Ngay từ đầu, Tống Thập suýt không nhận ra Thích Minh Tuyết. Cô ta thay đổi quá nhiều, xinh đẹp hơn trước kia, ăn mặc lố lăng hơn trước kia, nhìn từ xa chỉ thấy đó là một vưu vật. Hắn luôn nghe nói bên cạnh lão đại có một người phụ nữ rất xinh đẹp, không ngờ lại là cô ta. Tống đại ca, sao thế, bạn của anh à? Một nữ sinh đang yêu bên cạnh Tống Thập tò mò hỏi. Tống Thập quay đầu lại, hơi mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, không, chỉ là giống một người bạn trước kia của anh. Cô gái à một tiếng rồi lại quay đầu cười khanh khách, Tống đại ca, hôm nay em và anh có thể cùng nhau. Thích Minh Tuyết không nghe thấy câu kế tiếp, cô ta mang theo vẻ mặt không biểu tình đi lướt qua hai người họ, trong lòng ghen ghét tới phát cuồng. Trước này Tống Thập chưa từng nói chuyện ôn hòa như thế với cô ta bao giờ. Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình. Hiện tại cô ta chỉ muốn báo thù Cố Nam, chờ cô ta đứng ở nơi cao nhất rồi, loại đàn ông nào mà chẳng có, cần gì phải để ý tới một tên Tống Thập. Tống Thập nhìn đám người kia, cảm thấy có chút quái dị, đi tới bên cạnh bảo vệ hỏi một câu. Bọn họ đi đâu thế? Nói là ra ngoài thu thập vật tư. Tống Thập nhìn bộ dáng những người đó rõ ràng không giống đi tìm vật tư, ai nấy đều hăng hái như gà trọi vậy. Phía tây này vốn là nơi cằn cỗi. Lại bị đám sát sống của Cố Nam xây tường thành ngăn cách, không cho bọn họ tiến vào phạm vi đế quốc, vì thế nơi có thể thu thập vật tư rất có hạn. Mỗi lần đi ra ngoài ai nấy đều mặt ủ mày hê, có chỗ nào giống bọn họ chứ? Tống Thập quay về căn cứ hỏi mới biết hóa ra bọn họ muốn đi bắt vua sát sống. Trước đó, Lộ Lão Đại vì mời chào cao thủ nên đã nói chuyện này với không ít người, người bên cạnh Tống Thập cũng được mời chào nên mới biết. Lão Đại! Không phải bọn họ đang đi tìm chết à? Bên cạnh Cố Nam có bao nhiêu sát sống cao cấp chứ? Vua sát sống kia có thể bắt dễ vậy sao? Bọn họ muốn đi tìm chết, chúng ta cũng không ngăn được. Các cậu chuẩn bị một chút, qua mấy ngày nữa chúng ta rời khỏi đây. Tống Thập nghĩ ngợi xong mới mở miệng. Vì sao vậy lão đại, giờ chúng ta có thể đi đâu được chứ? Hiện tại nơi mà con người có thể ở cũng chỉ có nơi này. Tống Thập đáp, chúng ta đi tìm Cố Nam. À, nhưng trước đây chúng ta xin hàng mà cô ta có nhận đâu. Tuy rằng cô ta không đuổi tận giết tuyệt con người thần sắc Tống Thập ngưng trọng. Nhưng lần này bọn họ đi khiêu khích cô ta, sợ là nơi này cũng sẽ không giữ được. Tống Thập phân tích câu chuyện cho mọi người nghe, cuối cùng ai nấy đều đồng ý theo quyết định của hắn. Giờ đây, có lẽ chỉ có ở bên phía Cố Nam mới là đường sống. Thích Minh Tuyết đi vào phạm vi đế quốc mới biết bọn họ đã nghĩ quá đơn giản rồi. Nơi này sát sống tiến hóa rất nhanh, tùy tiện gặp đều có thể nhận ra đó là sát sống cấp 5 trở lên. Hiện tại sát sống cấp 5 với con người không còn mới lạ nữa, nhưng nếu gặp một đám thì thế nào? sợ là chúng ta chưa tìm được Cố Nam thì đã bị chúng biến thành thịt viên rồi, tôi nghĩ nên trở về thôi. Có người bắt đầu sợ hãi muốn quay về. Bọn họ mới tiến vào trong đế quốc 2 ngày mà đã mất 1/2 số người. Thích Minh Tuyết ngồi ở bên cạnh, cảm thấy ảo não với tính toán sai lầm của mình. Cô ta đã đọc hết tiểu thuyết, lúc này sát sống cấp cao nhất mới là cấp 8, sát sống bình thường đa số đều ở cấp 4. Nhưng sao giờ lại thấy cấp 5 ở khắp mọi nơi? Thích Minh Tuyết suy tư trong chốc lát, lại lấy nước linh tuyển ra phân cho mọi người. Tới đây, đều tổn thất nhiều người như thế rồi, giờ chúng ta trở về chẳng phải là khiến bọn họ hy sinh vô ích sao? Nước linh tuyển này đủ để mọi người nâng cao dị năng lên một chút, chúng ta nhất định có thể tới nơi. Vừa nghe tới nước linh tuyển, mấy người nhụt chí liền sáng mắt lên, có người còn hiện vẻ tham lam trong mắt không hề che giấu. Loại nước ngọt lành này còn ngon hơn mấy loại nước ngọt trước mặt thế, hơn nữa uống vào còn nhanh chóng khôi phục dị năng, tiêu trừ mệt nhọc. Có người uống xong còn thăng cấp. Thích Minh Tuyết làm bộ không thấy ánh mắt tham lam của những người đó, chờ cô ta giết Cố Nam rồi, những người này. Minh Tuyết, lại đây. Lộ Lão Đại gọi Thích Minh Tuyết. Thích Minh Tuyết khẽ nhíu mày, miễn cưỡng đi qua. Lộ Lão Đại. Tới đây, ngồi xuống. Minh Tuyết chưa ăn gì phải không? Đây, anh phần riêng cho em đấy, mau ăn đi. Lộ Lão Đại đánh giá cô ta với ánh mắt dâm tà. Cô em này hắn mơ ước đã lâu, đáng tiếc cô ta vẫn luôn rất cẩn trọng, thực lực cũng rất cao. Cũng chỉ có thể nhìn mà thèm. Cảm ơn Lộ Lão Đại đã nâng đỡ, em còn chưa đói bụng. Chút nữa còn phải giết xác sống, Lộ Lão Đại mau ăn đi. Trong lòng Thích Minh Tuyết chán ghét không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn cười duyên đáp lại. Hai người đẩy tới đẩy lui. Lộ Lão Đại chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Nói một hồi, Thích Minh Tuyết liền trở về chỗ ngồi ở bên kia. Phi, không biết đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi, còn dám làm bộ làm tịch trước mặt ông mày. Lão Đại đừng nóng giận, trên người cô ta có không ít đồ tốt, chúng ta cần cô ta. Người bên cạnh lập tức trấn an hắn. Lão Đại, việc này cũng đơn giản mà, chờ chúng ta tìm một cơ hội đến lúc đó đồ của cô ta còn không phải của Lão Đại anh sao? Người nọ nháy mắt một cái với Lộ Lão Đại. Lộ Lão Đại lập tức hiểu ra, vô vô bờ vai hắn với vẻ tán thưởng. Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, mặc dù có không gian của Thích Minh Tuyết chống đỡ, nhưng đợi tới được căn cứ của thời sinh thì cũng chỉ còn lại hơn 100 người. Mỗi lần bọn họ muốn lùi bước thì Thích Minh Tuyết lại tẩy não họ, nói đã tới đây rồi, nếu trở về thì còn mất nhiều hơn, vì vậy không ít người mơ mơ hồ hồ đi tới tận đây cùng cô ta. Nhìn căn cứ này, cả đám đều hoảng hốt. Đây mà là Mạt Thế ư? Không phải bọn họ xuyên không rồi chứ? Tường thành trước mặt bọn họ đại khí huy hoàng, không có hơi thở của hiện đại, lại giống như một lâu đài cổ thời Trung Cổ. Trên tường thành có xác sống mặc chế phục đang đứng gác, nhìn giống hệt con người. Dưới tường thành rất an tĩnh, không có bất kỳ ai ra vào. Chương 118, Đế quốc xác sống, 32. Chương 118 Đế quốc xác sống, 32. Hiện tại một số xác sống bên cạnh thời sinh đã khôi phục lại ký ức của con người, nhìn bên ngoài vẫn có hơi khác con người, nhưng chỉ cần thăng cấp vài lần nữa là sẽ không nhìn thấy sự khác biệt nào. Sau khi khôi phục ký ức con người, những xác sống này sẽ không ăn mặc lôi thôi nữa, mà sẽ vận những bộ quần áo rất sạch sẽ, đẹp đẽ. Những xác sống đã khôi phục ký ức có cấp bậc rất cao, hiện tại đều thuộc sự quản lý của 3 người Thanh Ngọc, cũng là một trong những thành viên của ban quản lý xác sống. Hiện tại bọn họ đã xây dựng xong thủy điện và giao thông, phòng họp lúc nào cũng có người ngồi. Lúc thời sinh đem theo Thiên Lê đi vào phòng họp, Thanh Ngọc cũng vừa kết thúc một hội nghị, vốn dĩ hắn là một tên rất đẹp trai, lăn qua lăn lại nhiều ngày giờ nhìn vừa lôi thôi vừa bẩn thỉu, như mấy ngày mấy đêm rồi chưa được ngủ vậy. Lão Đại, Hoàng. Nhìn thấy thời sinh, Thanh Ngọc chấn động tinh thần. Lão Đại về khi nào thế? Mọi chuyện xong xuôi rồi à? Thời sinh nhìn lướt quanh 4 phía. Ờ, cũng tạm ổn rồi, nơi này thế nào? Nói thật, thật không tốt. Thanh Ngọc xoa xoa ấn đường, xác sống khôi phục được ký ức vẫn còn ít, hiện tại đất nước này to như thế, cần phải có rất nhiều nhân viên quản lý. Nhóm quản lý hiện tại không tới 200 người, không xảy ra chuyện gì đã là tốt lắm rồi, tôi chỉ hận không thể phân thân ra được. Nếu không phải xác sống cao cấp bị Thiên Lê trấn áp, xác sống cấp thấp lại không biết mà tạo phản thì phỏng chừng mọi chuyện đã sớm lộn xộn. Ngay cả tên tiểu bàn tham ăn giờ cũng gầy đi một vòng. Thế à, vậy tôi đi bộ sang bên phía tây mang người về là được. Lúc trước cô cảm thấy loài người phiền toái, lại không nghĩ sau khi thành lập đế quốc cũng cần có người quản lý. Nói đến phía tây, có sát sống tới báo cáo với chúng ta là có hai nhóm người tiến vào, nhóm đầu tiên đã tới bên ngoài căn cứ, lao đại muốn xử lý họ thế nào? Thời sinh nhướng mày, ai mà châu thế? Đường sang phía tây được cô bố trí nhiều sát sống nhất, có thể xuyên qua tầng phòng tuyến dày như thế cũng coi như có vài phần bản lĩnh. Hình như là Thích Minh Tuyết, nghe mấy sát sống giữ thành nói, trên người họ có một hương vị rất hấp dẫn. Thanh Ngọc đáp, việc này thời sinh đã sớm nói qua với họ, nếu sát sống cảm giác được có thứ gì đó hấp dẫn họ thì nhất định là Thích Minh Tuyết. Đây là đưa tới miệng à? Bản cô nương còn đang lo không tìm được người đây. Đám người Thích Minh Tuyết nhìn căn cứ được canh phòng nghiêm ngặt, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy phát sầu, tìm đâu ra cách vào đó đây. Đúng lúc bọn họ đang cảm thấy không còn cách nào xoay sở thì trên tường thành lại xuất hiện hai bóng người. Trong đó có một cô gái ôm một con mèo trắng, hình tượng đầy tiêu chí này lập tức khiến bọn họ nhận ra là ai. Cố Nam trong đáy mắt Thích Minh Tuyết buộc phát ra hận ý cực lớn. Lúc trước cô ta không nên nương tay, phải giết người này ngay khi mạt thế bắt đầu mới đúng. Thời sinh đứng trên tường thành một chút rồi rời đi, chỉ có Thiên Lê nhìn Thích Minh Tuyết thêm một chút, sau đó giống vài tiếng với xác sống bên cạnh. Thời sinh nghe được tiếng hô của Thiên Lê thì quay đầu lại nhìn, Thiên Lê thuấn di tới bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào tay cô. Thời sinh, dù sao cũng là vua xác sống, sao vẫn không quên ăn thế này? Ở trong mắt hắn, bạn cô nương là bình sữa di động đấy à? Lật bàn. Thời sinh che bàn tay lại, nhanh chóng rời đi. Đám người Thích Minh Tuyết còn chưa tiến vào căn cứ đã bị sát sống phát hiện, hơn 100 người giảm mạnh chỉ còn hơn 20 người. Lúc nguy hiểm nhất, Thích Minh Tuyết lại trốn vào trong không gian của mình nên không bị vết thương nặng nào cả. Nhưng giờ cô ta thật sự hối hận không thôi, cô ta đã quá lô mang rồi, nhưng cô ta không thể tiếp tục giấu tài được nữa. Chờ đế quốc này yên ổn, cô ta muốn đi giết Cố Nam thì còn khó hơn lên trời. Thiện nhân, là mày nói nhất định có thể giết cô ta. Thích Minh Tuyết đột nhiên bị người nắm lấy tóc, ấn đầu xuống đất. Tuy rằng cô ta không bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng dị năng đã cạn kiệt, còn chưa kịp khôi phục. Lúc này lại bị một người đàn ông khỏe mạnh ấn xuống như thế, với sức lực hiện nay, cô ta làm sao có thể kháng cự nổi. Lô lão đại, tôi nói lời này lúc nào chứ? Thích Minh Tuyết cố ngóc đầu dậy, khó khăn nói mấy tiếng. Lúc trước cô ta cũng không hề nói thế thật. Lô lão đại lúc này đầu óc đã rối tung lên rồi. Làm gì còn hơi đâu nghe Thích Minh Tuyết giải thích, mặc dù cô ta là một người rất đẹp nhưng Lộ Lao Đại cũng không khách khí đấm xuống người cô ta. Cuối cùng, Lộ Lao Đại bị người ta kéo ra nên cô ta mới không bị đánh chết. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt đầy oán độc. Vừa lúc mọi người không phòng bị, đột nhiên cô ta lao về phía Lộ Lao Đại, một cây gậy gỗ cắm thẳng vào ngực hắn. Những người đó vốn muốn kéo Lộ Lao Đại ra để can ngăn, ai biết lại thành cơ hội tốt nhất để Thích Minh Tuyết giết người. Cô ta lui về sau hai bước, đáy mắt lập lòe tia máu điên cuồng. Thích Minh Tuyết nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng liền cất bước chạy. Chờ người ta tỉnh lại, chuẩn bị đuổi theo thì lại có một đám xác sống xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Thích Minh Tuyết vẫn chạy không ngừng, chạy tới một căn cứ cách đó không xa. Cô ta nhìn tường thành căn cứ bằng ánh mắt độc địa, nơi này đáng lẽ phải là của cô ta mới đúng. Là của cô ta, là của Thích Minh Tuyết. Không phải của tiện nhân Cố Nam kia. Cô ta rõ ràng biết nhiều tiên cơ như thế, tại sao? Đúng rồi, là Cố Nam, cô ta không hề giống như trong cốt truyện. Biểu tình của Thích Minh Tuyết lúc cười lúc khóc, nhìn rất dữ tợn. Rồi biểu tình dữ tợn đó chợt trở nên cứng đờ, nhìn chằm chằm về phía cổng căn cứ. Nơi đó có một đám người đang từ trên xe xuống, dẫn đầu đúng là Tống Thập. Sau khi Tống Thập xuống xe cũng không đội đi trước mà còn đi vòng sang bên kia, mở cửa xe. Nắm tay một cô gái trẻ dắt xuống xe. Động tác của hắn dịu dàng, ánh mắt nhìn cô gái đó cũng rất nhu tình. Một loạt động tác đó rơi vào mắt Thích Minh Tuyết không khác gì hình ảnh thả chậm, từng bức ảnh một lần lượt hiện lên. Cô ta bỗng nhiên vọt tới, đẩy cô gái kia ra. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết hết đi, tiện nhân, dám đoạt người của tao, anh ấy là của tao của tao. Cô gái bị đẩy lảo đảo cả người. Tống Thập nhanh tay đỡ lấy cô nên người mới không ngã xuống đất. Cô nhìn về phía Thích Minh Tuyết đang bị người ta chế phục, trên mặt tràn đầy sự tức giận không thể hiểu nổi. Thích Minh Tuyết! Tống Thập phẫn nộ quát lên. Cô phát điên cái gì hả? Anh là của em. Thích Minh Tuyết hét lên chói tai. Thanh âm chói tai tới mức màng nhĩ mấy người đang giữ cô ta cũng sắp bị chọc thủng luôn. Những người này sau này mới đi theo Tống Thập, vì vậy họ không biết Thích Minh Tuyết và Tống Thập có quan hệ gì, lúc này chỉ cảm thấy cô ta đúng là một người điên. Cái gì mà của cô ta, lão đại nhà họ sao lại là của cô ta được cơ chứ? Con mụ điên này không biết chui từ đâu ra nữa. Tống Thập thấy trạng thái tinh thần của Thích Minh Tuyết có chỗ không ổn, nhíu nhíu mày, không nói chuyện nữa mà quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Buông tôi ra, các người biết tôi là ai không? Buông tôi ra. A Thập, là em đây, sao anh có thể đối xử với em thế này? Sao anh có thể đối xử với em như thế, cô ta là ai, sao anh cũng phản bội em? Thích Minh Tuyết gào rất lớn, sát sống xung quanh bị cô ta gào thét đến bực mình, ánh mắt nhìn cô ta hiện lên sắc máu. Chương 119, Đế quốc sát sống. Chương 119 Đế quốc sát sống. Thích Minh Tuyết điên rồi, cái này hơi nằm ngoài dự kiến của thời sen. Cô còn đang muốn chơi đùa một chút với Thích Minh Tuyết cơ đấy. Kết quả cô ta lại xuống đài bằng cách này. Thời sinh bảo mấy sát sống đưa Thích Minh Tuyết về phía Tây, lấy dung mạo của cô ta, phỏng chừng sẽ được hoan nghênh ở bên đó hơn. Mà đám người Tống Thập cũng bị cô Tống Cổ tới quản lý ở một nơi khác. Dùng 3 năm thời gian, đế quốc xây dựng xong, một bộ phận nhỏ sát sống cũng đã khôi phục lại ký ức. Những người này tất nhiên không phục thời sinh và thiên lê. Dục dịch kéo những xác sống khác chuẩn bị tạo phản. Nhưng mà còn chưa kịp đánh đã bị thời sinh trực tiếp dùng tiểu cầu ném cho nổ tung tóe. Uy lực của thứ vũ khí này bọn họ không thể nào tưởng tượng ra nổi. Từ đây, rốt cuộc không còn ai dám sinh ra lòng làm phản nữa. Loài người ở phía Tây càng lúc càng ít, cuối cùng cũng đoàn kết lại, không muốn tranh đoạt gì nữa, sống sót mới là quan trọng nhất. Mà phụ nữ vốn có số lượng không nhiều này liền thành công cụ sinh con. Một người phụ nữ chỉ có sinh con mới được sống giống con người, được người ta chăm sóc cẩn thận. Những người không có con đều trở thành món hàng truyền tay của đàn ông, có khi một buổi tối phải hầu hạ cùng lúc mấy người liền. Thích Minh Tuyết mang thai một lần nhưng lại sinh non, sau đó cô ta lại bị khu trưởng thành phố B gặp được. Thích Minh Tuyết rơi vào tay hắn tất nhiên sẽ không được sống những ngày lành nữa. Nghe nói con người ở nước ngoài đã đánh thắng sát sống, lại bắt đầu trùng kiến. Bọn họ lái máy bay tới lục địa, chuẩn bị giao lưu một chút. Nhưng đột nhiên bọn họ lại phát hiện ra ở đây toàn là xác sống, kiến trúc nhà cửa vẫn rất hoàn hảo, hoàn toàn không giống như đã trải qua mà thế. Không chỉ như vậy, giao thông cũng rất thông thoáng, ngay cả xác sống cũng biết tuân thủ luật lệ giao thông. Cái này quả thực là... bọn họ có tới nhầm chỗ nào không vậy? Vất vả lắm mới bay tới nơi có người. Nhìn thấy người tiếp đãi mình là nhân loại thì không những bọn họ không thấy nhẹ nhàng mà càng ngưng trọng hơn. Sao xung quanh đều là xác sống vậy? Bọn họ chưa từng nghe nói xác sống lại biết nghe lời cả. Người tiếp đãi họ là Thanh Ngọc. Thanh Ngọc đã chuẩn bị tốt tài liệu cho họ xem, lại tổ chức triển lãm xác sống sau khi tiến hóa còn thông minh hơn con người, giá trị vũ lực cao, sinh mệnh cũng kéo dài hơn, biểu tình của đám người kia liền cực kỳ đặc sắc. Sao quốc gia của họ lại tiến hóa thất bại? Thật sự cũng muốn tiến hóa thành công như nơi này. Bọn họ vốn là muốn đất nước này cúi đầu xưng thần, kết quả chẳng những không đạt được mà còn bị kinh sợ một phen. Bọn họ không có khả năng quay lại đây nữa, thời gian tiến hóa dài như thế, chờ họ tiến hóa xong thì đất nước này đã kéo dài khoảng cách với bọn họ tới mấy con phố rồi. Đế quốc năm thứ 6, nơi này trở thành đế quốc đứng đầu trên thế giới. Đế quốc năm thứ 7. Sát sống đổi tên là nhân loại mới, tuyên bố hiến pháp mới. Đế quốc năm thứ 10, đứa con đầu lòng đầu tiên của nhân loại mới được sinh ra, được đưa tới đế quốc, trở thành người kế thừa ngôi vị đời sau. Đế quốc năm thứ 14, toàn bộ nhân loại mới hoàn thành tiến hóa. Đế quốc năm thứ 30, tân hoàng lên ngôi. Đế quốc năm thứ 40, thời sinh qua đời, cả nước để tang. Cùng năm, thiên lê mất tích. Thời sinh trở thành người sáng lập ra đế quốc sắc sống, tượng của cô ở đời sau vẫn luôn được truyền bá và tôn làm thần. Thời sinh trở về không gian hệ thống, cả người hốt hoảng. Đột nhiên cô vọt tới trước màn hình cao nửa người kia. Cuối cùng ta chết như thế nào, sao mi có thể tùy tiện kết thúc sinh mệnh của ta như thế hả? Đây là mưu sát đó mi biết không hả? Hệ thống ở trên màn hình nhấp nháy mấy cái. Mi có ý gì? Có bản lĩnh thì mở mồm nói chuyện đi. Ký chủ, cô không nhớ rõ cô đã trải qua cái gì trước khi chết sao?
Trước khi chết, cô đang đọc sách, Thiên Lê ở bên cạnh đưa cho cô đồ ăn vặt, lúc đó cô cảm thấy thứ đó đóng gói nhìn rất kỳ quái, nhưng vì đang đọc say sưa nên cũng không chú ý lắm. Tên tiểu tử đáng chết Thiên Lê lại dám cho bà đây ăn thực phẩm quá hạn sử dụng.
Thời Sinh giận dữ.
Nói thật, ký chủ chết vì ăn phải đồ ăn quá hạn sử dụng làm nó cũng thấy quá kinh ngạc.
Thiên Lê đúng là tên chết tiệt, bà đây nuôi Mi cực khổ như nuôi con trai mình, thế mà Mi lại lấy đồ ăn hết đắt tới báo hiếu cho ta.
Giờ tôi còn có thể quay lại không?
Thời Sinh nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Bản cô nương phải quay về chém chết tên bất hiếu đó, muốn chết thì cả hai cùng chết.
Không thể.
Hệ thống từ chối không một chút lưu tình.
Thời Sinh bực bội vào đầu.
Có muốn xem cốt truyện sau đó không?
Không xem.
Nhìn thấy tên khốn đó là thấy bực mình rồi.
Nuôi mấy chục năm mà sao vẫn giống một thằng thiểu năng trí tuệ, nhìn thấy cô là chỉ biết ăn.
Ăn 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 cái răm ấy mà ăn.
Họ tên, Thời Sinh.
Giá trị làm người, 110000.
Giá trị sinh mạng, 20.
Tích phân, 9500.
Cấp nhiệm vụ, C.
Cho điểm nhiệm vụ, 78.
Nhiệm vụ che giấu, hoàn thành.
Khen thưởng nhiệm vụ che giấu, tích phân 500.
Nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành.
Khen thưởng nhiệm vụ chi nhánh, tích phân 3000, đạo cụ vương miện nữ vương, đạo cụ dùng một lần.
Vẻ mặt của Thời Sinh run run, sao giá trị làm người càng ngày càng tiến về phía chân trời thế này?
Một nhiệm vụ chi nhánh mà điểm tích phân đã cao như thế, chật chật, đúng là cái bẫy. Lần sau không làm nữa, quá khó khăn.
Ký chủ, cô còn chính vạn giá trị làm người để chơi.
A, tên khốn nhà Minh cũng học được từ chơi này rồi à?
Thời Sinh đột nhiên giơ tay đập bộp lên màn hình, âm thanh lớn tới dọa người.
Hệ thống bắt kịp thời đại, ký chủ, tôi muốn một lần nữa tiến hành kiểm tra cô, mong cô không nên chống cự.
Thời Sinh rời tay khỏi màn hình, nhẹ nhàng phẩy phẩy mấy cái, đừng phí sức nữa, gọi người sau lưng Mi ra đây. Nói không chừng tâm tình ta tốt sẽ nói cho Mi biết.
Hệ thống trầm mặc một trận.
Toàn bộ không gian đều yên lặng như đã chết.
Bắt đầu dịch chuyển.
Y ghề ảm, 4.
Ông nội Mi, sao mỗi lần đều lấy việc công trả thù riêng thế?
Phải.
Thân ảnh của Thời Sinh biến mất, tư liệu về Thời Sinh chợt hiện lên, sau đó là một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trên màn hình.
Chủ nhân.
Hệ thống kêu lên một tiếng.
Đừng có tra xét điểm mấu chốt của cô ấy.
Mi không phải đối thủ của cô ấy đâu, sau này cố gắng ít giao lưu với cô ấy đã biết được không ít tin tức từ Mi rồi.
Chủ nhân, cô ấy thật sự có thể chứ?
Hệ thống trần trừ hỏi.
Có thể.
Thanh âm cực kỳ kiên định.
Cũng chỉ cô ấy có thể.
Chủ nhân, ta không hiểu.
Thanh âm của hệ thống hơi phập phồng, hình như đang hoang mang.
Đúng là nó đang rất hoang mang.
Nhìn cô lợi dụng sơ hở của mấy nhiệm vụ trước đó, còn đầu cơ trục lợi, thay đổi khái niệm.
Người như vậy thật sự là người mà chủ nhân nói tới ư?
Thanh âm kia cười nhẹ một tiếng, Mi có biết vì sao cô ấy không kiêng nể gì không?
Bởi vì cô ấy lãnh huyết vô tình.
Ngoại trừ lúc ở thế giới của Phượng Tử thấy cô có một chút tình cảm, còn ở các thế giới khác, cô chỉ như một kẻ dạo chơi, mắt lạnh nhìn, tâm tình không tốt liền muốn hủy diệt thế giới. Hơn nữa từ sau khi kết thúc ở thế giới tu chân, nó chưa từng thấy cô ấy nhắc tới Phượng Từ một lần nào nữa, nói kết thúc là kết thúc.
Giống như một giấc mộng vậy.
Tình mộng, hết thể đều kết thúc.
Thanh âm kia không nói gì nữa, không gian hệ thống lại khôi phục vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Chương 120, học sinh cá biệt, 1.
Chương 120 học sinh cá biệt, 1.
Trước đây lúc bắt đầu không phải là rất ghê gớm hay sao?
Bây giờ sao lại không thấy ghê gớm như thế nữa rồi?
Phút, giả chết cái gì hả? Nếu như hôm nay mày không dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ thì tao sẽ cho mày biết tay.
Trong nhà vệ sinh, mấy nữ sinh đang vây lấy một cô gái, quần áo trên người cô gái này đã bị ướt đẫm hết, chất vải mỏng manh hiện lên trong suốt, lộ ra đường cong dịu dàng của cơ thể đang trưởng thành.
Một trong các nữ sinh đó đạp cô gái một cái, cô gái không có phản ứng gì cả.
Đừng có giả chết. Đứng lên, mau đứng ngay lên cho lão nương.
Phía bụng dưới Thời Sinh bị đau, mí mắt xót xót hé ra, phải một lúc sau mới mở hẳn ra được.
Ánh sáng mạnh mẽ đâm vào khiến cho nước mắt của cô không khống chế được mà chảy ra ngoài, trong căn phòng lờ mờ không rõ nhìn thấy mấy nữ sinh,
chóp mũi thấp thoáng ngửi thấy mùi nhà vệ sinh. Mau đứng dậy đi, nằm chờ bị hiếp à. Lột quần áo của nó ra cho tao.
Lột quần áo?
Đứa khỉ gió nào dám lột quần áo của cô? Vào lúc cô còn đang mơ hồ đã có người bước lên ấn cánh tay cô xuống, có người túi người xuống cởi quần áo của cô. Trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi, nội y ở trong đã lộ ra ngoài rồi. Thời Sinh triệt để tỉnh táo hẳn, trước mắt cũng nhìn thấy rõ ràng hơn, trong đôi mắt trong suốt sáng ngời tràn đầy tia lạnh lùng và tức giận, mấy nữ sinh cởi quần áo của cô kia vừa hay nhìn thấy đôi mắt của cô, bị thần khí trong đôi mắt ấy làm cho chấn động một lát, động tác cũng không ý thức được mà dừng lại.
Cởi đi, tại sao lại không cởi nữa?
Khóe miệng Thời Sinh nhếch lên thành một nụ cười. Giọng nói thanh u, dường như đến từ âm ti địa ngục. Mặc danh xuyên vào người ta, khiến cho da đầu người ta thấy dâm gian. Thời Sinh lôi cổ tay của nữ sinh đang đè mình xuống dễ như trở bàn tay, đôi tay đó rất lạnh, không có lấy nửa phần độ ấm áp, âm khí chạy tán loạn trên người cô. Nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt dường như bị hạ xuống 10 độ. Trong nhà vệ sinh trống không, bốn nữ sinh giống như là bị ấn vào nút tạm dừng, rất lâu sau đó vẫn không có lấy chút phản ứng nào cả. Không biết từ chỗ nào thổi tới một cơn gió lạnh, bốn người đồng thời run lên cầm cập. Mày là người hay là quỷ? Một nữ sinh run run rẩy rẩy hỏi.
Thời Sinh khe khe nghiêng đầu, nhướng mặt lên, cười tươi như hoa, mày đoán xem.
Sắc mặt của bốn nữ sinh tái mét, vừa rồi cô nằm trên mặt đất lâu như vậy mà không có động tĩnh gì cả, bọn họ cũng không xác định được là cô có còn thở hay không. Không phải là cô thật sự chết rồi chứ? Nữ sinh kia còn bị Thời Sinh kéo cho dọa đến mức hai chân nhũn ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thời Sinh.
Cô không có nhiệt độ.
Cô là quỷ.
Bác chỉ, đừng có mà giả thần giả quỷ, mày cho rằng tao sẽ sợ mày sao?
Nữ sinh có lá gan to nhất gào lên, thế nhưng người thì đã lùi ra sau mấy bước rồi.
Giết người đến mạng, mấy người đều xuống đó cùng với tôi đi.
Thời Sinh đột nhiên lộ ra nụ cười u ám, giọng nói còn cố ý kéo dài ra, tôi ở dưới đó rất là cô đơn, mấy người không thích chơi cùng với tôi sao?
Đi cùng với tôi đi mà.
Ẩm. Một cánh cửa phòng đột nhiên bị lực lớn đóng chặt lại, đèn chân không trên đỉnh đầu không biết là có chuyện gì cũng bắt đầu chớp chớp tắt tắt, ánh sáng mờ ảo ảo. Bốn phía dường như có tiếng yêu ma quỷ quái nức nở nghẹn ngào.
A, có quỷ.
Bốn nữ sinh đồng thời gào lên, chen lấn vượt lên chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước. Nữ sinh bị Thời Sinh bắt lấy tay muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể cầu xin mấy người khác, cầu xin mấy câu. Đừng để tớ ở lại đây một mình mà, hu hu, cứu tớ với.
Ai dám chạy bây giờ tao sẽ giết chết kẻ đó.
Thời Sinh buông nữ sinh kia ra, một con gao găm bay ra cắm thẳng lên cửa nhà vệ sinh, lực đạo kéo theo cánh cửa, ầm một tiếng, cánh cửa triệt để đóng chặt lại.
Đừng mà, cho tôi ra ngoài đi.
Ba nữ sinh bổ nhào về hướng cửa, tay chân luống cuống vặn vặn cánh cửa, cũng không biết là có phải bị dọa rồi hay không mà đột nhiên không có ai vặn ra được.
Không phải tôi, bác chỉ, tôi không có động thủ, tôi xin thề, là bọn họ, tất cả đều là do bọn họ.
Không mở được cửa, một nữ sinh tóc ngắn đột nhiên quay người quỳ xuống, không ngừng dập đầu, còn nhân tiện đem bán đứng đám bạn kia đi luôn. Ba người còn lại cũng giống như là bị cái gì làm cho tỉnh lại, ầm ĩ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, đều chỉ đối phương mới là chủ mưu, bọn họ đều là bị ép.
Câm miệng, ổn chết đi được.
Bốn nữ sinh đồng loạt ngậm miệng. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở.
Ép cái con mẹ nó, vừa đến liền muốn lột quần áo của bà đây, không dạy dỗ một chút liền cho rằng bà dễ bắt nạt hay sao.
Thế giới này có lẽ là thế giới hiện đại, mà lại còn là trường học nữa, nếu giết người thì không dễ ném xác cho lắm.
Thời Sinh đi đến phía cửa nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, nhổ con dao găm trên đó xuống, mấy người ai đi trước?
Cô, hay là cô không thì cô đi trước đi.
Đừng mà.
Nữ sinh bị điểm danh kia lắc đầu điên cuồng, không phải tôi, không phải tôi, là bọn họ, đều là do bọn họ chỉ huy, cô muốn tìm thì đi tìm bọn họ đi.
Thời Sinh chép chép miệng vô vị, cũng quá là dễ dọa quá, không thú vị tí nào hết, cởi hết quần áo ra ngoài chạy một tiếng thì chuyện này coi như xong.
Muốn cởi quần áo của bản cô nương có đúng không?
Bây giờ để cho mấy người cởi cho biết.
Bốn nữ nhân run run rẩy rẩy cởi quần áo. Thời Sinh cũng không tuyệt tình quá, để cho bọn họ lưu lại áo lót và quần lót.
Đương nhiên có em gái có vẻ đáng thương, cô ta không mặc quần lót.
Cái này không thể trách cô được a. cút đi. Thời Sinh khua khua tay, ai dám ăn bớt thời gian, cẩn thận tối nay tôi sẽ đến tìm mấy người. Bốn nữ nhân tranh nhau chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước, bên ngoài trời âm u, lại đang đúng lúc có gió lớn. Vừa ra ngoài đã bị gió to thổi đến, bốn người tức khắc tỉnh táo lại, phản ứng lại rằng mình đang bị trêu chọc, bọn họ vừa tức vừa thẹn chạy lại nhà vệ sinh, thế nhưng trong nhà vệ sinh lại trống không không còn ai ở đó cả, cả quần áo của bọn họ cũng không thấy đâu nữa. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại một cái điện thoại di động, màn hình điện thoại di động vẫn đang sáng, một tin nhắn đã soạn xong hiển thị ở trên đó. Đừng có tìm chết, lần sau dạy dỗ sẽ không đơn giản như thế này đâu. Đương nhiên là mấy người không tin, hoan nên bất cứ lúc nào cũng có thể đến khiêu chiến, kẻ thành công sẽ khen thưởng thật hậu. Thời Sinh tiện tay ném đống quần áo vào thùng rác, sau đó tìm một chỗ ngồi tiếp nhận nội dung câu chuyện. Đây là một quyển thanh xuân vườn trường. Nữ chính Kỷ Tiểu Ngư là một nữ sinh có tư chất được nuôi dưỡng tốt của học viện Alins, bởi vì thành tích nổi bật nên được nhà trường đặc cách tuyển vào, trở thành đứa con nhà nghèo duy nhất ở học viện Alins. Đứa trẻ như thế này khẳng định là hiếm có a. Mò tiệp cũ một, vừa vào trường học liền lọt vào tầm nhìn của vương tử vườn trường Bắc Trạch, thành công thu hút sự chú ý nam chính Bắc Trạch và nam phụ Thẩm Cần Ngôn. Mò tiệp cũ hai, nữ chính đến nhà Bắc Trạch làm người giúp việc, thành công thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của nam chính. Bắc Trạch từ lúc bắt đầu đã coi thường nữ chính, rồi dần dần bị sự phấn đấu không ngừng của lính chủ đánh động, từ đó thích nữ chính. Mò tiệp cũ ba, luôn có nữ phụ tìm đường chết, luôn ném thêm một viên gạch vào tình cảm của nam chính, cuối cùng không phải chết thì là phế. Thật bất hạnh, Thời Sinh lại trúng thầu rồi. Nữ phụ tìm đường chết chính là cô. Nguyên chủ tên là Bắc Chỉ, em gái của Bắc Trạch nhưng lại không phải là con gái của Bắc Gia. Năm đó, Bắc Trạch được sinh ra không bao lâu thì bị một trận bệnh nặng, ông Bắc mời cao nhân đến, cao nhân nói phải nhận nuôi một đứa con gái thì Bắc Trạch mới có thể qua khỏi được. Thế là ông Bắc liền nhận nuôi cô. Ở Bắc Gia, cô tuy rằng là em gái nhỏ thế nhưng thực tế thì không nhận được chút chăm sóc nào cả. Lúc nhỏ cô không hiểu, cho rằng là do mình không làm cho ông bà Bắc không vui. Thế là cái gì cô cũng dốc hết sức làm cho tốt nhất, chỉ là hy vọng nhận được sự khen ngợi của ba mẹ. Thế nhưng lại không có, tất cả sự cưng chiều của bọn họ đều là dành cho Bắc Trạch. Thời thơ ấu của Bắc chỉ không có tình thương yêu của ba mẹ. Chỉ có người anh trai được cưng chiều đó mới nhớ đến cô. Thế nên Bắc Chỉ đem hết sự ấm áp này khắc ghi sâu ở trong lòng. Chương 121, học sinh cá biệt, 2. Chương 121 học sinh cá biệt, 2. Không có sự cưng chiều của ba mẹ, Bắc Chỉ trưởng thành rất sớm. Cô thích Bắc Trạch, không biết là từ lúc nào niềm yêu thích của cô bị biến chất, đối với Bắc Trạch lại có một loại cảm tình không bình thường. Cô rất sợ hãi. Sợ hai Bắc Trạch sẽ biết được đứa em gái của mình là một con quái vật, sợ hai ba mẹ vốn đã không thích cô lại sẽ càng thêm không thích cô hơn, cho nên cô liều mạng kìm nén lại tình cảm của mình, cách ly mình ra khỏi thế giới của Bắc Trạch. Bắc Trạch thử tiếp cận cô nhưng cô luôn đẩy Bắc Trạch ra xa, chỉ âm thầm thích hắn trong lòng. Thậm chí là chuyển trường, ở lại trường học cũng không dùng đến tiền mà Bắc gia đưa cho, trừ ngày nghỉ lễ ra, cô dường như là không hề về nhà. Cứ cho như là có về nhà cũng sẽ tránh né Bắc Trạch. Hai người từ đó giống như là người lạ, không còn xuất hiện cùng một lúc với nhau. Tình hình như thế duy trì đến lúc nữ chủ 17 tuổi, năm đó, cô vô tình biết được mình không phải là em gái ruột của Bắc Trạch. Biết được mình không phải là em gái ruột của Bắc Trạch rồi, cô hưng phấn mất mấy đêm không ngủ được. Cô muốn tiếp cận Bắc Trạch lần nữa, muốn để cho Bắc Trạch biết được mình thích hắn. Thế nhưng, lúc này, cô phát hiện ra bên cạnh Bắc Trạch đã có một nữ sinh khác rồi. Bắc Chỉ chuyển đến trường Alins, cô đối với Bắc Trạch có một loại ham muốn chiếm giữ, bắt đầu gây khó dễ cho nữ chính, thế nhưng mỗi lần đều rất trùng hợp bị Bắc Trạch nhìn thấy, Bắc Trạch càng lúc càng chán ghét cô. Bắc Chỉ lại lần nữa bày tỏ với Bắc Trạch sau khi uống say, vừa hay bị ông bà Bắc nhìn thấy. Ông bà Bắc yêu thương là đứa con trai ruột Bắc Trạch này, Bắc Chỉ không có tâm tư đó bọn họ còn có thể nuôi dưỡng cô. Vì cô mà tìm một nhà chồng tốt, bảo đảm cho nửa đời sau này của cô bình yên. Thế nhưng Bắc Chỉ lại có tâm tư như thế này tuyệt đối là điều bọn họ không thể nào khoan nhượng được. Thế là bọn họ định cho cô một cái hôn ước, thành quân cờ trong quan hệ thông gia thương nghiệp. Bắc Chỉ phản kháng, sau đó tận đáy lòng cô hiểu rõ, bản thân mình chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, có năng lực gì mà đi phản kháng. đối tượng quan hệ thông gia 5 lần 7 lượt hẹn cô, lúc hẹn, nam sinh đó suýt chút nữa thì cưỡng hiếp cô, lúc phản kháng, bác chỉ lỡ tay làm bị thương tiểu đệ đệ của hắn. Quan hệ thông gia thất bại, bác gia tổn thất nặng nề, vì để lắng lại lửa giận của đối phương, bác chỉ bị đuổi ra khỏi cửa. Bác chỉ bị đuổi ra khỏi bác gia, rất nhanh cũng bị trường học khai trừ. Mà tên nam sinh lúc trước bị bác chỉ làm bị thương kia triệt để mất đi khả năng đàn ông, trong lòng méo mó, vì để báo thù bác chỉ mà bắt giam cô phi pháp, tra tấn cô. Sau đó, hắn còn dẫn người khác đến, để mấy người đàn ông đó hoành hành ngang ngược trên người cô, mà hắn thì đứng ở một bên xem cô vùng vẫy, cầu cứu. Lúc chết, bác chỉ chưa đến 20 tuổi. Tiếp nhận hết tình tiết câu chuyện, thời sinh chỉ muốn nói hai từ. Mẹ kiếp. Nguyên chủ muốn trả thù, đối tượng không phải là nam chủ nữ chính mà là tên nam sinh đó. Thế nhưng bên trong đó lại có một ước nguyện liên quan đến Bắc Trạch. Chia rẽ Bắc Trạch và Kỳ Tiểu Ngư. Thời gian cô đến đây cũng coi như không tồi, nguyên chủ vẫn chưa chuyển đến trường Alins. Mấy nữ sinh ban nãy là do buổi chiều hôm nay Bắc chỉ thuận tay giúp một nữ sinh bị bọn họ bắt nạt nói mấy câu, sau đó lúc tan học liền bị bọn họ lôi vào trong này. Bình thường Bắc chỉ rất mờ nhạt, không có ai biết cô là con trong một gia đình có tiền, cho nên mấy người đó mới dám bắt nạt cô. Rất tốt, xem ra trước khi ra về còn có thể giả vờ một chút. Ngày thứ hai, diễn đàn và trong các lớp ở trường học lưu truyền tấm ảnh và video mấy nữ sinh cởi chuồng đang chạy. Trong đó còn có một nữ sinh không mặc quần lót. Nhìn thấy thế, mấy học sinh đang tuổi trẻ vô cùng kích động. Mấy nữ sinh vốn dĩ vẫn còn muốn tìm thời sinh gây phiền phức đã bị dọa đến mức đến cả phòng ngủ cũng không dám ra. Mấy thứ này không phải là do thời sinh làm, cô vẫn không kịp làm a. Hôm qua, tuy rằng tan học được một lúc rồi thế nhưng vẫn có học sinh nội trú, bị người khác nhìn thấy và ghi lại cũng là rất bình thường. Bốn nữ sinh bị mời lên chỗ chủ nhiệm giáo dục, vừa hay nhìn thấy thời sinh đang đứng ở cửa, lập tức nổi giận, bác chỉ, là mày dở trò quỷ có đúng hay không, mày còn dám đi tố cáo. Cũng có lẽ là ở bên ngoài phòng làm việc của chủ nhiệm giáo dục nên mấy nữ sinh đó còn có chút kiêng dè, bác chỉ, mày chờ đó cho tao, sẽ cho mày đẹp mặt. Sao lại muốn tôi đẹp mặt, bây giờ tôi đã rất xinh đẹp rồi, cô còn có thể làm cho tôi càng xinh đẹp hơn sao? Cô trâu bò như thế sao lại không đi mở thẩm mỹ viện đi, khẳng định là rất kiếm được tiền đó. Thời sinh vẻ mặt không đỏ, không thở mạnh, tự kỷ một trận. Vào lúc bốn nữ sinh kia đang muốn phản kích lại thì cửa phòng làm việc mở ra. Luật sư Nghiêm đi cẩn thận. Một người đàn ông áo vét giày đen được chủ nhiệm khách khí tiễn ra ngoài. Làm phiên chủ nhiệm rồi. Luật sư Nghiêm nở ra nụ cười nghề nghiệp. Không phiền không phiền. Trên mặt chủ nhiệm là vẻ tươi cười như hoa, bốn nữ sinh đều biểu tình như nhìn thấy quỷ, chủ nhiệm giáo dục có tiếng là mặt liệt, từ lúc nào thầy ấy lại biết cười thế. Luật sư Nghiêm gật gật đầu, quay người nhìn thời sinh cười, tiểu thư, đều đã làm xong cả rồi, bên phía Alins lúc tôi tới đều đã xử lý xong hết, cô muốn qua đó xem trước không hay là về nhà trước. Về nhà trước đi. Kỳ Tiểu Ngư bây giờ đang làm giúp việc ở Bắc Gia rồi, cô phải quay về quan sát nữ chính một chút. Được thôi. Chủ nhiệm nhìn theo tiễn hai người đó rời đi, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất, quát bốn nữ sinh kia, còn đừng đó làm cái gì, cút vào trong. Chủ nhiệm, là do bác chỉ hãm hại chúng em bị ép. Một nữ sinh trong đó gào to lên. Sắc mặt chủ nhiệm thay đổi, người ta hãm hại mấy cô làm cái gì. Còn thật sự cho là mình đáng mấy cân mấy lượng, có biết người ta là người như thế nào không? Thôi đi, có nói mấy cô cũng không biết được đâu. Trường học này của bọn họ chỉ là một trường học bình thường, gia đình giàu nhất cũng chẳng qua chỉ là bá hộ trăm vạn. Bốn nữ sinh này ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mới nghe nói ngày đó có hai chiếc xe sang trọng đến đón thời sinh đi, chiếc xe sang đó bọn họ cũng chỉ mới nhìn thấy ở trên mạng thôi. Thời sinh ra đi thành công. Lúc này đang ở biệt thự Bắc Gia rồi. Ông bà Bắc tuy rằng không để ý đến Bắc chỉ, thế nhưng những thứ cô nên có cũng không hề bất đi của cô chút nào, yêu cầu của cô cũng đều giúp cô đạt được. Đây đại khái cũng là nguyên nhân mà đến cuối cùng nguyên chủ không muốn trả thù bọn họ. Thời sinh đã có chút hiểu rõ, làm thiên kim tiểu thư của Bắc Gia, tất cả những hành vi của cô đều đại biểu cho hình tượng của Bắc Gia. Trong nhà, ngoài người giúp việc ra thì không có ai cả. Thời sinh tìm hiểu biệt thự một vòng, sau đó đem một phần điểm tâm đến hoa viên trước biệt thự ngồi xuống. Nha đầu thối, cô nhanh lên chút đi, chưa ăn cơm à?
Đúng là tôi chưa ăn cơm mà, anh chân dài anh đi nhanh a.
Giọng nói trong trẻo của con gái mang theo sự tức giận, còn có mấy phần oán hận.
Thời Sinh ngẩng đầu liền nhìn thấy ở cổng vào hoa viên có một nữ sinh đáng yêu đang xách hai cái cặp sách, có chút chảy chật đi theo sau một nam sinh cao lớn.
Tiếng tranh cãi của hai người càng lúc càng gần.
Thời Sinh đứng lên từ ghế mây, lúc bác Trạch quay đầu vừa hay nhìn thấy cô, hắn khe khẽ to mày, lãnh đạm nhìn cô một cái, sau đó di chuyển tầm nhìn.
Cô đi nhanh lên chút.
Bác Trạch quay đầu dục Kỷ Tiểu Ngư, nhìn thấy cô ta lề mà lề mề, xoay người kéo lấy cái cặp sách trên tay Kỷ Tiểu Ngư, bước nhanh vào trong biệt thự.
Kỷ Tiểu Ngư bị kéo lảo đảo một cái, có chút tức giận nói, anh làm gì thế hả?
Cô ta vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thiếu nữ đang đứng cạnh ghế mây, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc hâm mộ.
Cô gái này đẹp quá đi.
Chương 122, học sinh cá biệt, 3.
Chương 122 học sinh cá biệt, 3.
Thời Sinh cũng không đi qua chào hỏi, tiếp tục quay về phòng.
Dù sao thì ở chỗ này cũng chẳng có bao nhiêu người thích cô cả, thái độ đối với cô tiểu thư này là có thể bỏ qua thì bỏ qua luôn.
Kỷ Tiểu Ngư luôn muốn hỏi cô gái xinh đẹp có là ai, thế nhưng biểu tình của Bắc Trạch rất khó ngửi, cô ta cũng không dám nói gì cả, làm xong bài tập liền bắt đầu đi làm việc của mình.
Buổi tối, không nhìn thấy Thời Sinh xuống ăn cơm, Kỷ Tiểu Ngư càng thấy kỳ quái hơn.
Cô lén lút kéo quản gia Hà hỏi, chú Hà, chiều nay cháu nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp trong vườn, cô ấy là ai thế ạ?
À, đó là tiểu thư của chúng ta, hôm nay vừa mới quay về.
Tiểu thư?
Kỷ Tiểu Ngư nghi hoặc, cô luôn cho rằng Bắc gia chỉ có một vị thiếu gia là Bắc Trạch, sao lại vẫn còn có một vị tiểu thư?
Chuyện này cháu hỏi ít thôi.
Chú Hà nhìn Kỷ Tiểu Ngư một cái, ông ta là người ở lâu trong nhà này, rất nhiều chuyện ông ta đều biết cả.
Ông ta tuy rằng có chút đồng tình với Bắc Chỉ, thế nhưng chuyện của nhà chủ nhân không phải là chuyện mà bọn họ có thể hỏi được.
Kỷ Tiểu Ngư a một tiếng, nghe thấy Bắc Trạch đang gọi mình ở bên ngoài, liền vội vàng chạy ra.
Thời Sinh ăn cơm ở trong phòng của mình, luật sư Nghiêm đã chuẩn bị xong hết những thứ cho cô chuyển đến trường Alin rồi, cô thấy vô vị lôi từng thứ một ra xem.
Váy ngắn sờ cót len, giày da đế thấp, áo khoác ngoài màu xanh, áo sơ mi màu trắng, nơ cài cổ.
Đúng là phong cách nữ sinh A.
Thời Sinh đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động mở cửa đóng cửa.
Phòng của cô là ở tầng 3, phòng của Bắc Trạch là ở tầng 4.
Cả tầng 3 này có lẽ là không có người, khả năng duy nhất là Kỷ Tiểu Ngư.
Cô vừa mới muốn đến chỗ này, sắt vách đột nhiên liền truyền đến tiếng ồn ào.
Biệt thự này chỉ có thư phòng và mấy phòng đất trồng trọt để giải trí là có cách âm.
Tiếng động luôn không ngừng lại, Thời Sinh bị tiếng ồn làm cho có chút bực bội.
Kỷ Tiểu Ngư này đang làm cái gì thế, gây ra động tĩnh lớn như thế, đập nhà à?
Thời Sinh đi dép lê ra khỏi cửa, giơ tay gõ gian phòng phát ra âm thanh, gõ ước chừng mấy phút bên trong mới mở ra, tiếng nhạc từ bên trong theo đó mà ra ngoài.
Kỷ Tiểu Ngư mặc một bộ đồ tập múa, thở hổn hà hổn hển, nhìn rõ người đang đứng bên ngoài, cô ta ngẩn ra một lát.
Cô đang làm cái gì thế?
Phá nhà à?
Thời Sinh rất không khách khí, cô không nghỉ ngơi nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi.
Kỷ Tiểu Ngư vội vàng chạy vào trong tắt nhạc đi, mặt đầy vẻ xin lỗi nói, xin lỗi tiểu thư, tôi quên mất là cô đang ở bên cạnh.
Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là nhà của ai hả?
Làm sao thế?
Tiếng của Bắc Trạch từ bên ngoài thang gác truyền đến, tiếng nói có chút lạnh lùng, dường như là bị làm ồn.
Là do lúc tôi tập múa làm ồn đến tiểu thư.
Kỷ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói.
Bắc Trạch nhìn Thời Sinh một cái, cô ấy tập múa ở đây là do anh cho phép, nếu như em bị làm ồn thì có thể chuyển phòng.
Cô ta là người giúp việc hay em là người giúp việc, anh còn dành chỗ cho cô ta.
Bắc Trạch cau mày lại, giọng nâng cao mấy phần, em đừng có mà gây sự vô lý.
Bản cô nương gây sự vô lý.
Bản cô nương mà gây sự vô lý thì đã sớm chặt mấy người ra rồi.
Em nói sai chỗ nào à?
Thời Sinh nhìn lên Bắc Trạch.
Ánh mắt của cô tối đen như mực, vô cùng lạnh lẽo, ánh sáng vỡ tung trong đáy mắt cô, giống như kim cương lấp lánh.
Bắc Trạch có chút hoảng loạn.
Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia, hai người đừng cãi nhau nữa, là do tôi không đúng, tôi không tập nữa.
Kỷ Tiểu Ngư nhìn thấy hai người cãi tới mức muốn đánh nhau, vội vàng lên tiếng.
Cô cứ tập đi, đừng quan tâm đến nó.
Ánh mắt của Bắc Trạch và Thời Sinh giao nhau, hắn bước mấy bước qua, đẩy Kỷ Tiểu Ngư vào phòng dầm một tiếng đóng cửa lại, tiếp theo đó là tiếng nhạc vang lên, so với lúc trước còn to hơn chứ không có nhỏ đi tí nào. Thời Sen, ông nội nhà anh, bản cô nương còn không trị được một đám mấy đứa nhãi danh hay sao? Mấy biệt thự kiểu như này đều có lưới điện cung cấp riêng, Thời Sen sở được công tắc nguồn điện tổng, pa pa mấy tiếng kéo hết công tắc điện xuống. Biệt thự mới vừa rồi còn đèn đuốc sáng choang, trong chớp mắt rơi vào trong bóng tối, khôi phục lại sự yên tĩnh. Để đề phòng có điện lại ngay, Thời Sinh còn lấy thiết kiếm ra cắt đứt luôn mấy đường dây chính. Có đánh chết Bắc Trạch hắn cũng không ngờ được Thời Sinh biết làm loại chuyện này, hắn chỉ cho rằng là bởi vì đường điện bị trục chặt nên bảo quản gia đi xem. Thế nhưng quản gia gọi điện lại nói đường dây điện bị hỏng rồi, trong chốc lát sẽ không thể sửa xong ngay được, nghi là do có người làm, bảo người giúp việc mau chóng đi điều tra biệt thự một lượt. Không có điện sao? Kỷ Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi Bắc Trạch. Bắc Trạch cũng không biết đang nghĩ cái gì, đáp một tiếng rồi cũng không phản ứng gì nữa. Kỷ Tiểu Ngư giống như không phát hiện ra điểm khác thường của Bắc Trạch, vậy tôi đi lấy mấy cây nến. Nến trong biệt thự không có nhiều, chỉ sót lại có vài cây, người giúp việc phải làm việc cho nên cũng chỉ còn thừa lại có hai cây, Kỷ Tiểu Ngư cầm lấy hai cây đi thắp hết lên. Bắc Trạch đứng ở trước cửa sổ, không động đậy chút nào cả, cả người nhìn có chút không hợp lý. Này, anh làm sao thế? Kỷ Tiểu Ngư cau mày đập vào sau lưng hắn ta, không phải là sợ bóng tối chứ? Bắc Trạch không có chút phản ứng nào cả. Không phải là thật sự sợ bóng tối đó chứ? Kỷ Tiểu Ngư nói thầm một tiếng, đang chuẩn bị đi đến trước mặt hắn ta thì Bắc Trạch đột nhiên xoay người đi đến trước cây nến, cầm theo một cây đi ra khỏi cửa. Anh đi đâu thế? Này, anh đi nhanh như thế, nến sắp tắt rồi kìa. Kỷ Tiểu Ngư chân nam đá chân siêu đuổi theo Bắc Trạch. Ngọn lửa trong tay Bắc Trạch đã bị ép xuống rất thấp rồi, nhìn như lúc nào cũng có thể tắt ngay được. Nghe thấy lời Kỷ Tiểu Ngư, hắn dừng lại, sau khi đợi ngọn lửa cháy lên lại liền lần nữa đi về phía trước. Cuối cùng dừng ở trước cửa phòng Thời Sen. Hắn giơ tay muốn gõ cửa, dừng tay ở giữa không trung, rất lâu không hạ tay xuống, cuối cùng quay người nhìn Kỷ Tiểu Ngư. Gõ cửa đưa cây nến này cho cô ấy. Bắc Trạch đưa cây đến cho Kỷ Tiểu Ngư sau đó quay người đi lên trên lầu. Chỉ biết ra lệnh cho tôi. Kỷ Tiểu Ngư lẩm bẩm một tiếng, gõ gõ cửa, thế nhưng tới nửa ngày mà bên trong cũng không có phản ứng gì, cô ta lại gõ một lúc nữa, vẫn không có phản ứng gì như cũ. Vào lúc cô ta đang do dự không biết là có nên mở cửa phòng đi vào hay không thì Bắc Trạch vừa mới rời đi ban nãy không biết là đã quay lại lúc nào, giơ tay vặn cửa đẩy vào. Mượn ánh trăng có thể nhìn thấy đống lộn xộn trên giường, thế nhưng rõ ràng là không có người. Kỷ Tiểu Ngư nhìn thấy Bắc Trạch đang nhìn khắp phòng một lượt, sau đó chạy ra khỏi phòng, vội vàng chạy xuống dưới tầng. Chú Hà đang bảo người giúp việc đi kiểm tra biệt thự, Bắc Trạch đột nhiên chạy tới làm cho mấy người đều bị dọa cho nhảy dựng lên, còn cho rằng phía sau có người đang đuổi theo hắn. Có nhìn thấy con bé đâu không? Chú Hà nghi hoặc, Tiểu Ngư không phải ở cùng một chỗ với thiếu gia hay sao? Vừa rồi Tiểu Ngư còn lấy nến đi, lẽ nào là bị Du Côn bắt đi mất rồi? Không phải là Kỷ Tiểu Ngư. Chú Hà lần này mới phản ứng lại, Tiểu Thư có lẽ là đang ở trong phòng, không nhìn thấy cô ấy đi xuống dưới này. Nó không có ở đó. Bắc Trạch vội vàng nói. Không đợi chú Hà trả lời lại, hắn lại tiếp tục nói, nó sợ tối, phái người đi tìm mau lên. Chú Hà cũng nhớ ra chuyện Tiểu Thư nhà mình sợ tối. Vội vàng dặn dò mọi người lập tức đi tìm trước. Lo lắng nhất vẫn là sợ Tiểu Thư gặp phải người xấu. Kỷ Tiểu Ngư cũng bị mọi người kéo đi, gia nhập vào đội quân tìm người. Đáy lòng cô ta rất bất bình, mấy thiên kim đại Tiểu Thư này rất tùy hứng, nói mất tích liền mất tích, không biết là lúc này khiến cho rất nhiều người bị liên lụy theo hay sao. Nhà tư bản đại gian ác. Chương 123, học sinh cá biệt, 4. Chương 123 học sinh cá biệt, 4. Lúc mà cả biệt thự đang nhộn nhạo lên đi tìm cô, nhân vật chính được tìm kiếm đã mò mẫm về phòng rồi, hậu quả của việc này chính là ngày hôm sau Thời Sinh tỉnh dậy liền bị Bắc Trạch tức giận ngút trời mắng cho một trận. Thời Sinh cảm thấy vô cùng coi thường. Tối qua nếu như không phải là mấy người gây sự trước, bạn cô nương sẽ làm ra chuyện đó sao? Sắc mặt Bắc Trạch đâm u, đóng rầm cửa bỏ đi, Kỷ Tiểu Ngư đứng ở cửa không biết phải làm sao. Biệt thự Bắc gia này cách trường học rất xa. Trước đây cô ta đều ngồi cùng xe Bắc Trạch để đi, hôm nay Bắc Trạch đi rồi, cô ta phải đến trường học thế nào đây? Cô ta đảo đảo con ngươi, nhìn thấy Thời Sinh đang lên xe, vội vàng chạy đến, nhỏ giọng nói, tiểu thư, tôi cũng phải đi học, chúng ta cùng đi nhé. Chắc chắn là cô chưa quen thuộc trường học, tôi có thể làm người dẫn đường cho cô. Không cần đâu. Thời Sinh bình tĩnh trả lời một câu. Trường Á Linh rất lớn, lần đầu tiên tôi đến đã bị lạc đường, tiểu thư từ nhỏ đến giờ chưa từng qua đó, làm sao mà có thể không cần chứ? Kỳ Tiểu Ngư bộ dạng từ trước đến nay rất quen thuộc, giơ tay kéo cửa trước của xe. Mẹ kiếp! Nữ chính đại nhân, tôi và cô quen nhau đến thế sao? Bản cô nương và cô đến hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt đó biết không? Thật sự coi người trên khắp thế giới này đều là bạn của cô à? Tôi cũng không muốn làm bạn với cô, suy cho cùng bản cô nương đây là nữ phụ nham hiểm, muốn phá hoại nhân duyên của cô đấy. Thời Sinh đứng ở bên ngoài cửa xe không chịu lên, Kỳ Tiểu Ngư lại còn kéo cửa xe xuống, tiểu thư, mau lên xe đi, sắp muộn mất rồi. Thời Sinh đóng cửa xe lại, nói với người lái xe, anh đưa cô ta đến trường đi, hôm nay tôi không đi. À, vậy đâu có được chứ, không phải hôm nay tiểu thư phải đi báo danh sao? Kỳ Tiểu Ngư phản ứng nhanh hơn cả người lái xe. Thời Sinh nhìn Kỳ Tiểu Ngư một cái, ai nói với cô là hôm nay tôi phải đi báo danh. Cô chỉ muốn đi ra ngoài mua ít đồ thôi, có điều nữ chủ đại nhân phải đi đến trường học, cô thế nào cũng nên giúp cô ta một tay. Sau khi Kỳ Tiểu Ngư rời đi, Thời Sinh tìm lấy điện thoại di động, vào diễn đàn của trường Alins, biên soạn một cái tin. Diễn đàn này của trường học có một phần giấu tên, thường xuyên đào ra mấy chuyện đen tối. Cái phần này tồn tại đối với trường học cũng có lợi, xảy ra chuyện gì đều có thể ngay lập tức nhìn thấy ở đây. Nội dung Thời Sinh biên soạn đại ý là tình bạn nam nữ hư hư thực thực giữa Kỳ Tiểu Ngư và Bắc Trạch, đi xe của Bắc gia đến trường. Bản cô nương dứt khoát làm thần trợ giúp. Nữ chính đại nhân không cần quá cảm tạ bản cô nương đâu. Buổi tối, lúc Bắc Trạch về nhà vẫn đi một mình như cũ, Kỳ Tiểu Ngư đến đêm mới về biệt thự, nhìn khá là nhếch nhác. Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Bây giờ Bắc Trạch đã có chút thích Kỳ Tiểu Ngư rồi, thế nhưng thích là thích, còn qua lại với nhau lại là chuyện khác. Cái tin đó nhìn ra là do có người cố ý làm ra, người đầu tiên Bắc Trạch hoài nghi chính là người được lợi trong chuyện này, Kỳ Tiểu Ngư. Bắc Trạch và Thời Sinh không nói chuyện gì với nhau cả, sau khi ăn cơm xong liền quay về phòng, ngược lại, Kỳ Tiểu Ngư trừng mắt với cô có chút tức giận. Cô nhìn tôi như thế làm cái gì? Thời Sinh hiếu kỳ nhìn Kỳ Tiểu Ngư. Xin lỗi nhé, cách suy nghĩ của nữ chính đại nhân không được bình thường, cô thực sự không đoán ra rốt cuộc nữ chính đại nhân đang nghĩ gì. Kỳ Tiểu Ngư bước mấy bước qua đây, tức giận nói, cô cố ý để tôi một mình đến trường, để cho mọi người trong trường hiểu lầm tôi có đúng hay không. Buổi sáng rõ ràng là cô muốn đi, thế nhưng rồi lại không đi nữa, không phải cố ý thì là cái gì? Hóa ra là câu nghĩ như thế. Thời Sinh lẩm bẩm một tiếng. Sáng nay là ai bức hiếp leo lên xe của tôi hả? Bản cô nương liền đem luôn cả chiếc xe nhường lại cho cô, vẫn là bản cô nương sai hả? Cho nên, nữ chính đại nhân làm gì cũng đều đúng cả, nữ phụ làm gì cũng đều là sai hết. Thiếu Ngư, thiếu gia gọi cô. Kỳ Tiểu Ngư nhìn Thời Sinh một cái, tức giận đi lên lầu. Thời Sinh chẳng thèm nói gì, lườm một cái. Ngày thứ hai, cô đặc biệt dậy sớm một chút, đợi đến khi cô ngồi ở trong lớp rồi Kỳ Tiểu Ngư mới thong dong đến muộn. Bây giờ các em phải lấy sự nghiệp học hành làm trọng, học sinh nào không có nền tảng thì phải nghiêm túc mà học hành. Giáo viên nói một câu với ngữ khí không vui. Học sinh cả lớp đều thầm thì cười. Kỳ Tiểu Ngư vừa thẹn vừa giận, cũng chỉ có thể đỏ mặt đi về chỗ ngồi, đáy lòng căm tức oán thầm. Có tiền thì hay lắm sao? Cũng không phải là của bố mẹ mấy người sao? Một lũ sâu mọt, nếu như không có bọn họ thì các người cũng chẳng là cái thá gì cả. Thời Sinh và Bắc Trạch cùng cấp, mà Kỳ Tiểu Ngư lại đang học năm nhất cao trung, cho nên Thời Sinh được phân vào lớp của Bắc Trạch. Cô vừa vào liền gây ra sự náo động. Dung mạo của Bắc Chỉ tuyệt đối không kém, lúc Bắc Trạch nhìn thấy cô bị mọi người vây lấy, sắc mặt càng lúc càng xấu đi, sau đó trực tiếp đá cái bàn, tức giận đi ra khỏi lớp học. Động tĩnh đó khiến cho cả lớp đều yên tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía Bắc Trạch rời đi. Bác thiếu làm sao thế? Không biết ta, tự dưng thì phát cáu, có phải nguyên nhân là do chuyện của Kỳ Tiểu Ngư không? Tôi nghe nói chuyện này là do Kỳ Tiểu Ngư tự biên tự diễn đó. Thật sự là không ngờ Kỷ Tiểu Ngư lại có tâm cơ như thế, trước đây nhìn thấy cô ta bị bắt nạt còn cảm thấy đáng thương, bây giờ xem ra cũng là đáng đời thôi. Hao tâm tổn kế thi vào đây không phải chính là vì để tìm một kim chủ sao, nửa đời sau đều không cần lo lắng nữa rồi. Thời sinh cũng chẳng có cái gì mà nói với cái đám nhãi danh này cả, nói qua loa mấy câu, mấy người đó thấy thời sinh lạnh lùng, cao ngạo như thế, tự nhiên bẽ mặt mà tản ra. Buổi trưa, thời sinh đến nhà ăn cơm, từ xa đã nhìn thấy Kỷ Tiểu Ngư bị người ta cho một cái bạt hai, trên mặt đất vẫn còn đồ ăn. Cô nói linh tinh cái gì thế, tôi mới không câu dẫn anh ấy, là anh ấy. Không phải cô muốn nói là Bác Thiếu câu dẫn cô chứ? Nữ sinh đánh Kỷ Tiểu Ngư kia cười lạnh ngắt lời cô ta, niệm ai, Kỷ Tiểu Ngư, cô cho rằng mình là cái quái gì chứ? Không phải tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả. Kỷ Tiểu Ngư vội đến mức đỏ hết cả mắt, mấy người đừng có nói linh tinh. Không có quan hệ thì tại sao Bác Thiếu lại để cho cô ngồi xe nhà anh ấy đến đây? Kỷ Tiểu Ngư, có phải là cô đã dùng thủ đoạn hèn hạ để câu dẫn Bác Thiếu không? Tôi không có. Kỷ Tiểu Ngư lắc đầu. Cô đột nhiên nhìn thấy thời sinh đứng sau đám người, giống như nhìn thấy ngôi sao cứu mạng vậy, hướng về mấy người đó, chạy đến trước mặt thời sinh, cô mau giải thích cho bọn họ một chút đi, hôm qua là tôi đi xe của cô đến đây. Đó là ai thế? Xinh quá đi. Trong đám người không tự chủ mà phát ra mấy tiếng ca tụng. Em gái của Bác Thiếu, hôm nay mới chuyển đến đây. Bác Thiếu vẫn còn có em gái sao? Không hổ là em gái của Bác Thiếu, xinh quá đi. Khí chất cũng cao quý nữa. Cô mau nói với bọn họ đi, hôm qua tôi thật sự là không có ngồi xe của Bác Trạch đến đây. Thấy thời sinh không mở miệng, Kỷ Tiểu Ngư có chút gấp gáp. Thời sinh luôn luôn nghi hoặc, người sụp đổ trong chuyện này là ai? Bây giờ cô cũng coi như là hiểu ra rồi. Trong những tình huống thế này, nữ chính hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là đánh nhau với mấy người này, tuyệt đối sẽ không hạ mình đi cầu xin cô nói giúp. Nhân vật là do tác giả định ra, thế nhưng mức độ biến chất lại không phải là thứ mà tác giả có thể khống chế được. Chỉ cần tình tiết câu chuyện có một chút thay đổi thôi, vậy thì cái nhân vật đó sẽ xuất hiện hàng chục loại thay đổi khác nhau. Có lúc, một sự lựa chọn sẽ có thể thay đổi rất nhiều người. Nói nhiều lời thừa thãi như thế, điều thời sinh muốn bây giờ là làm cho nữ chính hóa đen. Chương 124, học sinh cá biệt, nam. Chương 124 học sinh cá biệt, nam. Tại sao tôi phải giải thích giúp cô? Thời sinh nghiêng đầu, thần tình lạnh nhạt. Kỷ Tiểu Ngư bị giật mình, sắc mặt biến thành tái mét. Cơ thể khẽ lay động lùi về sau một bước. Chuyện này là do cô làm, sao cô lại có thể nói giúp mình cơ chứ? Chẳng qua chỉ là lúc mình tập múa làm ồn đến cô ấy lại báo thù mình như thế. Quả nhiên mấy thiên kim tiểu thư có tiền đều không phải là người tốt. Ai ai cũng đều là ma quỷ, tâm tư độc ác khoác tấm da người cả. Này, Kỷ Tiểu Ngư, sao da mặt cô lại dày như thế hả? Câu dẫn Bác Thiếu thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn lấy lòng em gái nhà người ta, thật sự cho rằng người ta không biết cái tâm tư bẩn thỉu đó của cô hay sao? Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên quay đầu nhìn nữ sinh kia, còn đem theo khuôn mặt đẫm lệ đầy vẻ hung ác, nhìn hơi đáng sợ. Nữ sinh kia bị dọa nhảy dựng lên, phản ứng lại lập tức gào lên. Kỷ Tiểu Ngư, cô chừng cái gì mà chừng? Kỷ Tiểu Ngư giống như là bị chọc tức, nhai răng dơ vớt bổ nhào về phía nữ sinh kia, cô mới đi câu dẫn người khác, tôi không câu dẫn Bác Trạch. Hai người vật lộn một vòng, khó khăn lắm mọi người mới tách ra được. Thời sinh đứng xem kịch hay, sau đó liền nhìn thấy nam chính. Bác Trạch ở chỗ khá xa nhìn về bên này, dường như không nghĩ đến sẽ đi qua đây, quay người đi một cái. Lại không biết là nghĩ cái gì liền bước nhanh về phía bên này, lôi Kỷ Tiểu Ngư kéo vào trong lòng mình. Đám đông náo loạn lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Bao nhiêu người đều không dám thở mạnh nhìn Bác Trạch. Bác Trạch lạch lùng quét ánh mắt qua bọn họ một cái, sau đó thô bạo kéo Kỷ Tiểu Ngư rời đi. Trời ơi, ánh mắt đó của Bác Thiếu như muốn giết người vậy. Bác Trạch vừa đi, đám người bị dọa mới từ từ thở phào. Kỷ Tiểu Ngư không phải là thật sự đang đi lại với Bác Thiếu chứ? Cũng có người đưa ra chất vấn. Đương nhiên chất vấn này làm cho rất nhiều nữ sinh tức giận trừng mắt nhìn. Bác Thiếu của bọn họ tại sao lại chọn một con vịt xấu xí cơ chứ? Tuyệt đối sẽ không. Bác Thiếu chỉ là nhất thời có hứng thú với Kỷ Tiểu Ngư một lúc thôi, đợi anh ấy chán rồi thì sẽ vứt bỏ Kỷ Tiểu Ngư ngay. Thời Sinh luôn cảm thấy Bắc Trạch có chút quái lạ khó hiểu. Hắn hình như lần nào nhìn thấy mình cũng vô cùng tức giận, thế nhưng lại muốn có sự tồn tại ở trước mặt mình. Mà nó chứ, nam chủ đúng là có bệnh mà. Thời Sinh đi học, tan học, làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật, nam chính và nữ chính tiến triển hình như cũng rất thuận lợi. Bắc Trạch tuy rằng không thừa nhận tin vịt, thế nhưng mỗi lần Kỷ Tiểu Ngư có khó khăn hắn đến đứng ra bảo vệ. Thời Sinh kỳ thực rất bận rộn. Mỗi lần đến thế giới hiện đại cô đều thích kiếm tiền. Ở trong thế giới giết người phạm pháp này, tiền là một thứ rất tốt. Thời Sinh trừ việc đẩy mạnh tiến triển tình cảm của nam nữ chủ ra thì không làm gì nữa cả. Bây giờ dường như cả trường học đều đã cho rằng Bắc Trạch và Kỷ Tiểu Ngư qua lại với nhau rồi. Kỷ Tiểu Ngư lúc bắt đầu thì giải thích, sau đó thì trầm mặc, bây giờ thì ánh mắt nhìn Bắc Trạch hoàn toàn không bình thường nữa rồi. Cứ cho là trước đó Kỷ Tiểu Ngư thật sự là không có gì với Bắc Trạch, hiện tại đáy lòng cũng chắc chắn là thích Bắc Trạch rồi. Bác chỉ, kỷ niệm ngày thành lập trường có hội diễn, cậu có tiết mục gì muốn tham gia không? Lớp trưởng Lâm Nhân cầm lấy sổ ghi chép, vừa hỏi vừa ghi cái gì đó. Không. Thời Sinh đầu cũng không thèm ngẩng lên trả lời một câu. Cây bút trong tay Lâm Nhân dừng lại, kéo cái ghế trước mặt cô, ngồi xuống đối diện. Bác chỉ, cậu như thế là không được đâu. Chúng ta bây giờ sự nghiệp học hành là quan trọng nhất, tớ thấy cậu cả ngày không phải xem điện thoại di động thì là đọc sách, cần phải thả lỏng cho hài hòa một chút chứ. Thời Sinh khe khẽ ngẩng đầu, lật quyển sách trong tay lại đối diện Lâm Nhân. Lâm Nhân chớp chớp mắt, nhìn quyển sách một cái, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Thời Sinh mặt không biểu tình gì thu quyển sách lại. Bác chỉ sao cậu lại đọc loại sách này chứ? Lâm Nhân lắp ba lắp bắp đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Thời Sinh yên lặng lật sang trang tiếp theo. Lâm Nhân. Cái này không có chút quan hệ nào với kết hợp làm việc và nghỉ ngơi cả. Cái cậu xem là sách đổi trụy A. Còn là loại mạnh như thế. Có điều loại sách này không phải là sách cấm sao. Cô ấy mua ở đâu được, chất lượng nhìn ra còn có vẻ không tồi. Này này, tớ ở câu lạc bộ kịch nói, hay là cậu cũng đến đi, bác thiếu cũng đến đó. Lúc nói đến Bắc Trạch. Đáy mắt Lâm Nhân mở mở có chút si mê. Kỳ Tiểu Ngư cũng đến. Ừ, vừa nghe đến ba chữ này, thần sắc Lâm Nhân ảm đạm đi một chút. Tớ không làm gì cả, cậu có cho tớ đi không? Thời Sinh bộ mặt nghiêm túc hỏi. A. Cuối cùng, Thời Sinh vẫn gia nhập vào câu lạc bộ kịch nói, đương nhiên là làm một người ăn không ngồi rồi, chuyện gì cũng không làm. Hội trưởng là Lâm Nhân, Thời Sinh lại treo lên cái danh em gái của Bắc Trạch. Tuy rằng hai người này cơ bản là không hề trao đổi gì với nhau. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của trường quý tộc rất đặc sắc, các đoàn đội đều phải có tiết mục, câu lạc bộ kịch nói tập luyện tác phẩm Công Chúa Bạch Tuyết. Loại chuyện cho trẻ con này, Thời Sinh thực sự là không thể có chút hứng thú nào tham gia cả. Nếu mà để cho cô viết thì nhất định là sẽ biến chuyện đồng thoại thành chuyện hát thoại mất. Diễn tập trước ngày kỷ niệm thành lập trường. Bác chỉ, ngại quá, lát nữa tớ phải diễn tập. Cậu có thể giúp tớ đi lấy quần áo không? Lâm Nhân vẻ mặt ngại ngùng nói, ngày mai cần phải dùng đến quần áo rồi, chỗ đặt làm theo yêu cầu lại hơi xa nên có thể phiền cậu được không? Thời Sinh đặt chân từ trên thành ghế xuống, ngẩng mặt nhìn Lâm Nhân một cái, địa điểm. Hội trưởng, hội trưởng. Lâm Nhân đang định nói thì phía sau lại có một người chạy đến, Kỷ Tiểu Ngư đi rồi, bảo cậu không cần tìm người nữa. Kỷ Tiểu Ngư. Lâm Nhân ngạc nhiên. Chỗ đó xa như thế, cô ta đi bằng cách nào? Vừa nay chúng tớ đang nói thì Kỷ Tiểu Ngư chủ động yêu cầu đi. Khóe miệng Thời Sinh kéo lên thành một ý cười, nhân vật chính trong tình tiết câu chuyện quả nhiên mạnh mẽ. Trong tình tiết câu chuyện, là bác chỉ chủ tính tự mình đi, điều quan trọng không phải là lúc đi lấy quần áo mà là lúc quay về thì trời mưa to, sau đó gặp nam chính ở đấy, hai người coi như cùng trải qua hoạn nạn. Bây giờ cô không làm gì cả. Kỷ Tiểu Ngư lại tự mình yêu cầu đi. Quả nhiên là trời nam đất bắc, nam nữ chính vẫn cứ gặp nhau. Vùng ngoại thành. Kỷ Tiểu Ngư ôm một cái túi lớn, bước thấp bước cao dẫm trong nước đi về phía trước, trong lòng đầy sự hối hận và tủi thân. Sớm biết chỗ này xa như thế thì cô ta đã không đến rồi. Mà lúc cô ta đến còn bị cảnh sắc của khu biệt thự làm cho chấn động, quên cả bảo tài xế taxi chờ mình. Vừa cầm lấy quần áo đi ra khỏi biệt thự. Cô ta mới nhớ ra, thế nhưng xe đã sớm không còn ở đó nữa, cô ta chỉ có thể đi bộ về phía trước xem có thể gặp được xe hay không. ai mà biết được, còn chưa đi được xa thì trời đã mưa như chút nước, không bắt được xe, đến cả chỗ trú mưa cũng không có.
A,
Kỳ Tiểu Ngư trượt chân một cái, cả người bổ nhào vào hố nước, cái túi trong tay văng ra, quần áo tươi đẹp lập tức nhuộm đầy bùn đất. Kỳ Tiểu Ngư vội vàng thu lại quần áo vào trong túi, nhưng mà càng nhặt cô ta lại càng cảm thấy tủi thân. Cô ta đột nhiên ném hết quần áo xuống đất, còn phát tiết giẫm lên đó hai cái, bùn đất bắn tung tóe. Tất cả bọn họ đều đang cố ý để mình chạy đến chỗ xa xôi như thế này, chính là không ưa mình, không ưa mình. Người có tiền thì ghê gớm lắm sao, lại phải chạy đến chỗ xa như thế này may quần áo. Kỳ Tiểu Ngư phát tiết xong, chân giơ lên hạ xuống, nước mưa lạnh giá dập tắt một chút oán hận của cô ta. Nhìn lại đống quần áo đen xì xì trên mặt đất, cô ta mới từ từ khẩn trương và sợ hãi. Lúc nãy khi lấy quần áo, cô ta nghe người trợ lý đó nói chỗ quần áo này mỗi bộ đều là trên 1.000, quan trọng nhất là quần áo sáng mai phải dùng đến rồi. Cô ta không thể nào mất mặt trước bắt chạy được. Kỳ Tiểu Ngư nhặt hết quần áo lên, nhét vào trong túi, ôm lấy cái túi nặng gấp đôi lúc trước tiếp tục đi về phía trước. Cô ta phải làm sạch hết chỗ quần áo này trước ngày mai. Cô ta không thể để cho mấy người đó cười nhạo mình được. Sẽ có một ngày, cô ta phải để cho mấy người coi thường mình kia phải đấu kỵ với mình. Chương 125, học sinh cá biệt, 6. Chương 125 học sinh cá biệt, 6. Lúc mà nam nữ chủ cùng nhau chịu hoạn nạn, thời sinh đi làm một việc. Mẹ của Kỳ Tiểu Ngư mất sớm, chỉ còn có một mình ba, ông Kỳ bận rộn công việc, thường xuyên không chú ý đến Kỳ Tiểu Ngư, mà Kỳ Tiểu Ngư bởi vì chuyện của mẹ mình cho nên đối với ba mình có chút xa cách. Cảm tình giữa hai người cũng không sâu đậm gì cả. Ông Kỳ thích mua vé số, tan làm, ông Kỳ theo thường lệ đi mua vé số trước, lúc ra khỏi cửa hàng va phải một nữ sinh, ông ta bị va phải, vé số chưa cầm chắc trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Sao mà đi đường không chịu nhìn gì thế hả? Ông Kỳ quát lên một tiếng. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Nữ sinh kia vội vàng nhặt vé số dưới đất lên đưa cho ông Kỳ. Lần sau đi đường phải cẩn thận chút. Ông Kỳ thô lỗ giật vé số lại, thanh niên bây giờ bộp trà bộp trộm. Cháu xin lỗi, lần sau sẽ không thế đâu ạ. Nữ sinh kia vội vàng xin lỗi, sau đó nhanh như chớp chạy đi. Sau khi chạy đến góc phố, nữ sinh kia hướng đến một quán cà phê, ngồi xuống đối diện với một thiếu nữ đang bất động. Thiếu nữ này chính là Thời Sen của cô. Nữ sinh kia đẩy vé số đến trước mặt Thời Sen, tiền đâu? Thời sinh rút từ trong ví ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho cô ta, nữ sinh kia nhận được tiền rồi liền rời đi. Thời sinh nhìn vé số trên mặt bàn, cười có chút kỳ lạ. Một đêm phất nhanh a. Ngày kỷ niệm thành lập trường hôm đó. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi, ngoại trừ người đi lấy phục trang vẫn chưa thấy đến. Sao vẫn còn chưa quay lại chứ, gọi điện thoại cho cô ta đi. Bác thiếu sao vẫn chưa đến nữa? Bác chỉ, cậu có nhìn thấy bác thiếu đâu không? Lâm Nhân thần sắc gấp gáp đi qua đây. Thời sinh bị hỏi đến ngẩng đầu lên, lắc đầu, không biết, tối qua cũng không nhìn thấy anh ấy. Hội trưởng, tiếp theo là đến chúng ta rồi. Hội trưởng, cả điện thoại của Kỳ Tiểu Ngư và Bắc Thiếu đều không gọi được. Nam nữ chính người ta đi bồi dưỡng tình cảm rồi, làm sao có thể mở máy được chứ? Cả đám người gấp gáp đi đi lại lại, thời gian lên sân khấu càng lúc càng ngắn rồi. Đến đây, chúng tớ đến đây. Kỳ Tiểu Ngư và Bắc Trạch vừa vào đến hậu trường liền bị mọi người vây lấy. Kỳ Tiểu Ngư, phục trang đâu? Bắc Thiếu, mau hóa trang đi. Cả đám người ầm ầm tranh nhau nói, thế nhưng cả hai người đều bất động. Đám đông ồn ào lập tức dừng lại, lúc này mọi người mới phát hiện nhìn hai người có vẻ nhếch nhác. Tớ xin lỗi, Kỳ Tiểu Ngư đột nhiên lên tiếng, phá tan sự trầm mặc, quần áo bị tớ làm mất rồi. Kỳ Tiểu Ngư bây giờ không phải là lúc đùa đâu. Có bạn học tiếp lời. Thớ không có nói đùa. Kỳ Tiểu Ngư hình như không cách nào đối diện với ánh mắt của nhiều người như thế, không ý thức được mà lùi lại nấp sau lưng Bác Trạch. Bác Trạch chắn cho Kỳ Tiểu Ngư ở sau lưng, hành động này đã biểu hiện rõ ràng là quần áo thật sự bị mất rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vì để tập dượt cho vở kịch này, mọi người đã phải dành ra biết bao nhiêu thời gian. Bây giờ một câu quần áo mất rồi. Làm cho mọi nỗ lực đều là công toi. Tôi đã nói là không để cho cậu đi rồi cậu lại còn nằng nặc đòi đi. Kỳ Tiểu Ngư, cậu có thủ với chúng tôi à? Một nữ sinh không chịu được sụp xuống khóc và lên. Lâm Nhân hốc mắt cũng có chút đỏ, trong lòng khó chịu vô cùng, cô đã là cao trung năm ba rồi, lần này là lần cuối cùng cô sắp xếp vở kịch, vẽ nốt một dấu chấm tròn trong những năm tháng cao trung của cô. Thế nhưng bây giờ tất cả đều đã bị hủy rồi. Thớ xin lỗi. Kỳ Tiểu Ngư nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì, bây giờ không có phục trang thì tất cả công sức của bọn tôi đều là lãng phí hết. Thớ xin lỗi, thớ xin lỗi. Kỳ Tiểu Ngư chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Mọi người còn không mau đi thay quần áo đi, sắp đến vợ của chúng ta rồi đó. Thời Sinh từ bên ngoài đi vào, giọng nói trong trẻo vang lên. Thay quần áo gì chứ, phục trang đều không còn nữa rồi. Hả? Thời Sinh rõ ràng biết mà còn cố ý hỏi nhìn nữ sinh đang nói kia. Nữ sinh kia vừa khóc vừa nói, Kỳ Tiểu Ngư làm mất hết quần áo rồi, bây giờ không có quần áo, làm sao chúng ta mà lên được sân khấu đây? Thời Sinh nhìn Kỳ Tiểu Ngư co lại sau lưng bắt chạch, sắc mặt trắng bệnh, bộ dạng hoảng sợ quá độ. Phục trang là do tôi làm mất. Lúc Thời Sinh nhìn qua đây, bác Trạch trực tiếp mở miệng nói. Bác Trạch Kỳ Tiểu Ngư vành mắt đỏ hồng nhìn bác Trạch, đáy mắt đầy sự cảm động. Thời Sinh giễu cợt một tiếng, đã không có bản lĩnh thì đừng có ôm vào người. Rõ ràng không phải là chuyện của cô ta lại giành lấy đi làm, lại còn làm không tốt. Thế nhưng trong con mắt của nam chính thì hành vi đó lại là ngốc nghếch đáng yêu, lại còn nói thay cô ta. Đây là chính là quyền lực của nữ chính. Bác chỉ. Bác Trạch thần sắc nghiêm nghị quát Thời Sinh một tiếng. Làm sao hả? Mang em thì có thể đem quần áo quay lại sao? Mẹ nó chứ, bà đây rốt cuộc là chẳng làm gì cả lại bị móc vào sợi len. Bác Trạch trợn trừng mắt nhìn, trong con mắt hình như tràn đầy sự lạnh lẽo. Bạn học câu lạc bộ kịch nói, tiếp theo là đến các bạn rồi. Có người từ xa gào lên. Lâm Nhân hít sâu một hơi tớ đi nói với thầy giáo hủy tiết mục của chúng ta, mọi người đều không thể nghĩ ra cách gì sao. Có người không cam tâm, đây là tiết mục mà bọn họ đã nỗ lực biết bao lâu như thế. Nói không diễn nữa là không diễn nữa sao? Lâm Nhân vành mắt đỏ hồng lắc lắc đầu. Bây giờ dù có đi thuê thì cũng không kịp nữa rồi. Tiết mục lễ kỷ niệm ngày thành lập trường không bệnh mà chết, Kỳ Tiểu Ngư trở thành kẻ đầu sỏ tội ác. Thế nhưng bởi vì có Bắc Trạch bảo vệ nên người của câu lạc bộ kịch nói đều không dám tìm Kỳ Tiểu Ngư gây phiền phức, chỉ là có không ít người rời khỏi câu lạc bộ kịch nói. Bọn họ không làm gì được, chẳng lẽ không tránh đi được hay sao? Sự bài trừ Kỳ Tiểu Ngư ở trường học cũng càng lúc càng rõ ràng, cặp sách không cánh mà bay, cô y đưa sai thời gian hoạt động. Kỳ Tiểu Ngư, cổng trường có người tìm cô. Bạn học truyền lời vẻ mặt khinh thường. Cũng không biết là tên nhà giàu mới nổi từ đâu đến. Kỳ Tiểu Ngư không thể nào mà nghe không rõ, túi đầu xuống đi qua người bạn học kia, thế nhưng bạn học kia đột nhiên giơ chân ngáng cô ta một cái. Nhìn thấy cô ta ngã trên mặt đất liền cười lớn một trận rồi bỏ đi. Kỳ Tiểu Ngư có chút căm hận chừng về phía người đó rồi mới sầm mặt đứng lên, đi về phía cổng trường. Cổng trường học, từ rất xa, Kỳ Tiểu Ngư đã nhìn thấy một người đàn ông đứng ở đó mặc áo vét đi giày da. Cổ đeo dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, trên tay còn đeo một cái đồng hồ vàng. Nhìn ra thập phần kỳ quái, giống như là nhân viên trộm mặc đồ Âu của ông chủ vậy. Tiểu Ngư. Người đàn ông đó vẫy tay với Kỳ Tiểu Ngư. Vừa rồi Kỳ Tiểu Ngư còn có chút không dám tin, theo tiếng gọi của người đàn ông đó cô mới dám chắc chắn đây đúng thực sự là ba của mình. Kỳ Tiểu Ngư bước vội đến cổng trường, kéo ông ta sang bên cạnh, sao ba lại đến đây? Còn mặc thành ra cái bộ dạng này nữa. Trách nào người đó nói là nhà giàu mới nổi, ăn mặc kiểu này không phải chính là nhà giàu mới nổi hay sao? Bây giờ ba có tiền rồi ông Kỳ rất kích động, xem đi, bây giờ ba cũng là người có tiền rồi, cho nên ba cũng không cần mải mê làm việc không chú ý đến con nữa. Tiểu Ngư, con muốn cái gì ba sẽ mua cho con cái đó. Ba lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Phản ứng đầu tiên của Kỳ Tiểu Ngư là cau mày. Người ba này của cô ta còn không rõ nhất hay sao? Vì công việc, đến cả sự sống chết của vợ mình còn không quan tâm, sau khi mẹ cô ta chết được 2 ngày mới phát hiện ra. Cũng chính là từ lúc đó, quan hệ của cô ta và ông Kỳ không được tốt nữa, cô ta luôn cảm thấy là do ông Kỳ hại chết mẹ mình.